Chương 1057, thế sự vô thường, ngàn năm ước hẹn. Chương 1057, thế sự vô thường, ngàn năm ước hẹn. Gần nửa tháng thời gian đi qua rất nhanh, Lý gia cũng biết Mục gia thái độ. Này Mục gia cũng quá vô liêm sỉ. Phong Thiếu Cung một mặt tức giận mắng. Mục gia truyền ra tin tức, mặc kệ Mục Linh Sương đã từng gia nhập thế lực nào, đều sửa đổi biến không được nàng là một thị tộc nhân thân phận, còn nắm Lý Huyền Cơ nêu ví dụ. Nếu như Lý gia dám to gan giết Mục Minh Hiền, cái kia không chỉ là khiêu khích Mục gia, càng là đang gây hấn với toàn bộ Thiên Đạo Minh. Thứ nhất, Mục Linh Sương thân phận không thể phủ nhận. Thứ hai, Lý gia dù sao cũng là ngoại lai hộ, căn cơ ở Vô Tận Hải vực. Thứ ba, Mục gia là Thiên Đạo Minh thành viên, cũng là chống đỡ dị tộc công thần. Không thể không nói Mục gia này một chiêu thật sự rất cao minh, trời sinh liền để Lý gia rơi vào hạ phòng, còn đem Thiên Đạo Minh cũng kéo đi vào. Tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị. Lý gia hợp thể tuy nhiều, phần lớn đều là hợp thể sơ kỳ, mấu chốt nhất là Lý Trường Sinh vợ chồng không ở, hơn nữa căn cơ của bọn họ không ở Cổ Linh Đại Lục, đây là ngạch thương. Lý Thế Dân đột nhiên lấy ra một cái linh quang long lánh pháp bản, một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, chỉ thấy hơn trăm viên phù văn bay vào trong mắt của hắn. Một lát qua đi, sắc mặt hắn càng hiện ra nghiêm nghị. Làm sao? Thế Văn truyền đến tin tức, Mục gia triệu tập dưới cờ hết thảy phụ thuộc thế lực, còn có không ít xa lạ hợp thể, phòng trường đều là Mục gia tìm đến giúp đỡ. Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặt lại. Hắn coi thường chân linh thế gia nội tình. Mục gia cứ việc không còn nữa năm xưa đỉnh phong, thế nhưng lạc đã chết còn hơn ngựa. Mục gia cắm rễ Cổ Linh Đại Lục vô số năm, quan hệ thông gia quan hệ trải rộng các thế lực lớn, hơn nữa còn là Thiên Đạo Minh một thành viên, này đều là Mục gia sức lực. Bọn họ Lý gia muốn lay động như vậy một cái quái vật khổng lồ, đây cơ hội là rất khó làm đến, càng gọi nói bọn họ chỉ có chút người này tay. Mạng muội xông lên Mục gia, chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Coi như đưa tin về Vô Tận Hải vực, gia tộc cũng tuyệt không thể vì một cái Mục Linh Sương, dốc toàn bộ lực lượng đối phó Mục gia. Có thể nói, thế cuộc đối với Lý gia phi thường bất lợi. Long Nguyên lão tổ, ngươi cùng ta phu nhân trấn thủ gia tộc, chúng ta đi Mục gia đi một chuyến. Lời đã thả ra, vì gia tộc mặt mũi, bọn họ cũng đến đi một chuyến. Chính các ngươi cẩn thận, có chuyện gì tức khắc đưa tin ở ta. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, mang theo mọi người rời đi, đồng thời còn mang lên một Minh Hiên. Sự tình sau này thế nào phát triển, hắn cũng không thể nào đoán trước, chỉ có thể đi trước một bước, xem một bước. Mà cùng lúc đó, Mục gia băng sư đảo đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, ngày hôm nay chính là Mục Dương hai nhà thông gia ngày. Mục gia phái đệ tử chiêu đãi những ngày khách tới, sành ăn cung cấp, một bộ cười vui vẻ cảnh tượng, căn bản không có đại địch đến cảm giác nguy hiểm. Dương Văn Hùng, Dương Văn Quảng, Dương Tử Giao đám người ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt đều rất phức tạp. Cha, lẽ nào chúng ta thật sự muốn đứng ở Lý gia phía đối lập sao? Dương Tử Giao sắc mặt tối tăm, lông mày nhíu chặt lên. Lý Thế Dân cứu bọn họ trước, bọn họ càng là ở Tuyệt Linh Chi Địa ở chung ngàn năm thời gian. Dương Văn Quảng mặc dù có thể đột phá hợp thể, cũng toàn lại Lý gia tặng quả tri ân. Nàng không thể nào hiểu được, sự tình làm sao sẽ phát triển trở thành bộ dáng này? Ai? Thế sự vô thường. Dương Văn Hùng thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ vẻ. Bọn họ Dương gia vốn là một gia phụ thuộc gia tộc, bây giờ Dương Tử San gả vào một gia, bọn họ Dương gia cũng không có lựa chọn nào khác. Tốt, sự tình đã thành chắc chắn, liền không muốn lại hai mặt, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Dương Văn Quảng nhẹ giọng nhắc nhở. Bọn họ Dương gia căn cơ ở Cổ Linh Đại Lục, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định muốn cùng một gia quân lấy nhau, muốn cùng Thiên Đạo Minh quân lấy nhau. Đây chính là Cổ Linh Đại Lục chỗ đặc thù, Thiên Đạo Minh thống nhất Cổ Linh Đại Lục nhân tộc thế lực, hết thảy thế lực đều chỉ có thể ở cái này trong nồi ăn cơm, không có lựa chọn nào khác. Lý gia đến. Một tràng thốt lên âm thanh vang lên, mọi người vội vã ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Nương theo một đạo chói hai tiếng xé gió, một chiếc màu xanh tàu bay từ đằng xa mà đến, trong chớp mắt liền tới đến băng sư đảo bên ngoài trăm dặm. Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương, Lý Bình An, Phong Thiếu Cung, Lý Huyền Tông năm người đứng ở trên bông thuyền, một Minh Hiên đang tàu cao tốc bên trong, ngoài ra không còn ai khác. Một gia đại trận chậm rãi mở ra, lấy một thương khung dẫn đầu, một nhóm một gia người từ trong trận đi ra, ngước đầu nhìn lên giữa không trung màu xanh tàu bay. Làm sao, chỉ bằng các ngươi năm người liền nghĩ diệt ta một gia? Một thương khung cười lạnh một tiếng, chọc cho không ít khách bật cười. Lý gia đây là nhận sợ không phải, trước phóng ra lời nói hùng hồn, ta thật sự cho rằng Lý gia muốn cùng Mục gia đại chiến đây. Lý gia căn cơ dù sao ở Vô Tận Hải vực, coi như dốc toàn bộ lực lượng, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, muốn tiêu diệt Mục gia loại này đại tộc, đại thừa ra tay gần như. Không ít người âm thầm lắc đầu, cho rằng Lý gia trước phóng ra hảo ngôn, có điều là vì gia tộc mặt mũi mà thôi. Tiếng nói tuy rằng mịt mờ, thế nhưng Lý Vân Tiêu mấy người tất cả đều nghe tiếng bảo, đông dưng hơi nhướng mày. Mục đạo hữu, chúng ta không muốn cùng Mục gia là địch, thế nhưng Linh Sương dù sao cũng là ta Lý gia bồi dưỡng, ngươi tự ý đưa nàng con đi. Ta có phải hay không có thể lý giải vì là ngươi đang gây hấn với ta Lý gia. Mục Linh Sương cũng là ta một thị tộc nhân, ta tiếp nàng về tộc hợp tình hợp lý, cho tới không có thông báo Lý gia, là của ta sơ sẩy, ta ở đây hướng về các vị xin lỗi. Mục Thương Khung đối với năm người túi người hành lễ, thần thái thành khẩn. Không hổ là một thị tộc trưởng, có được gián được, phần này phong độ không phải là ai cũng có. Lý Thế Dân ánh mắt xoay ngang, nhìn về phía người nói chuyện, chính là hắn ở Dương gia gặp Lâm Thiên Dương. Nhận ra được Lý Thế Dân ánh mắt, Lâm Thiên Dương ngượng ngùng cười, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, này một thương khung mạnh bị gạo, bạo vì tiền, hơn nữa mềm không được cứng không xong, cũng thật là khó đối phó. Một tộc trưởng lẽ nào liền mặc kệ trong tộc hậu bối chết sống? Dứt tiếng, Phong Thiếu Cung đem một Minh Hiên từ tàu bay bên trong mang ra ngoài. Tộc trưởng, cứu ta! Một Minh Hiên hô to một tiếng, ánh mắt kinh hoàng. Tuy rằng hắn không được cái gì tội, thế nhưng đang điền bị phong, sinh tử bỗng dưng người cảm giác, nhường hắn vẫn thấp thỏm lo âu. ngươi muốn làm cái gì? Rất đơn giản, nắm Mộc Linh Sương đổi Mộc Minh Hiên, từ nay về sau, hai nhà chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Mộc Thương Khung trầm mặc rất lâu, gật đầu đồng ý, có thể, có điều phải đợi ngàn năm. Toàn bộ tài nguyên cung cấp, trong vòng ngàn năm, hắn chắc chắn đem Mộc Linh Sương bồi dưỡng đến hợp thể hậu kỳ. Đến thời điểm hắn liền sẽ cướp đoạt Mộc Linh Sương bản nguyên, do đó đột phá hợp thể viên mãn. Mộc Linh Sương thì tương đương với hắn phân thân, hắn làm sao có khả năng cam lòng đem ra đổi Mộc Minh Hiên? 1000 năm. Lý Vân Tiêu sắc mặt nghi hoặc, 1000 năm đối với bọn họ tới nói xác thực không tính là quá lâu, thế nhưng Mộc Thương Khung vì sao phải các loại 1000 năm, khẳng định có mục đích gì? Có điều hắn cũng biết chỉ có thể chấm dứt ở đây, chí ít biết Mộc Linh Sương còn có thể sống 1000 năm. Huống hồ bọn họ còn có Mộc Minh Hiên tại người, vừa vặn có thể tìm hiểu một hồi Mộc gia bí ẩn, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Tiêu mấy người liền rời đi nơi đây, chỉ để lại Mộc Minh Hiên tuyệt vọng kêu gào. Nhìn rời đi tàu bay, Mộc Thương Khung đáy mắt lóe qua một tia mù mịt, quay đầu lại là vẻ mặt tươi cười chiêu đãi khách. Chương 1058, Trường Dương hợp thể, vợ chồng cùng nhau đột phá. Chương 1058, Trường Dương hợp thể, vợ chồng cùng nhau đột phá. Nào đó tòa liên miên không dứt dãy núi, mây đen nằm dày đặc, lôi tiếng nổ lớn. Lục Thượng Đường đứng ở một tòa kình thiên núi lớn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Lôi Vân, sắc mặt khá là nghiêm nghị. Lý Trường Dương chính đang trùng kích hợp thể, bây giờ chính đang độ vòng thứ 6 lôi tiếp. Ầm 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 tiếng sấm vang lên, một đạo thô to chớp giật bổ về phía nào đó tòa núi nhỏ cốc, sơn cốc xung quanh tràn ngập khói đen, đem lôi kiếp ngăn cản ở ngoài. Có điều theo sấm sét kéo dài hạ xuống, khói đen cũng tán loạn hơn nữa. Lý Trường Dương đứng ở trung đất trống, sắc mặt có chút trắng xám, hắn xung quanh tất cả đều là loang loang lổ lổ, khói đen bốc lên. Một mặt hắc quang lấp lóe tấm khiên trôi nổi ở trước người, màu đen trên khiên diện khắc huyền ảo hoa văn, tỏa ra mãnh liệt âm khí chập chờn. Đinh Hai nhức óc tiếng sấm vang vọng đất trời, Lôi Vân dường như nước sôi như thế lăn lộn không ngớt. Một lát qua đi, Lôi Vân dần dần biến thành kim thanh đỏ làm bốn màu, bốn màu chớp giật ở trong đó đi khắp không chắc, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt. Bốn màu thần lôi. Lý Trường Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giang giác. Một đạo thu to bốn màu chớp giật đống nhiên đánh xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Trường Dương. Lý Trường Dương mấy pháp quyết đánh vào trong tay trợ bàn, khói đen kịch liệt lăn lộn đem hắn bao phủ. Một trận chói mắt bốn màu ánh chớp ở khói đen trung du đi, phát sinh xì xì tiếng vang, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tăm hơi. Đạo thứ hai bốn màu thần lôi kéo dài hạ xuống, uy lực càng thêm mãnh liệt, khói đen không ngừng bị tước mỏng. Tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, chỉ chốc lát sau, Lôi Vân cũng chỉ còn sót lại vài chục trượng kích cỡ. Lý Trường Dương trước người tấm khiên đã nổ nát ở mặt đất. Theo một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, bốn màu Lôi Vân kịch liệt lăn lộn sau, hiện ra một con bốn màu lôi hổ, rít gào một tiếng, liền hướng về Lý Trường Dương đánh tới. Lý Trường Dương thần sắc cứng lại, giơ tay đánh ra một vệt ánh sáng màu máu. Huyết quang lóe lên, hóa thành một tôn màu máu quan tài chặn ở đỉnh đầu, chính là U Minh Tàng Thi Quan. Bốn màu lôi hổ cùng U Minh Tàng Thi Quan chạm vào nhau, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, phát sinh từng trận nghẹn ngào âm thanh, dường như lệ quỷ ở khóc thét. Một đạo chói mắt bốn màu ánh chớp phóng lên trời, nhấn chìm một khu vực lớn, mặt đất cũng bắt đầu lay động lên. Một lát sau, ánh chớp tàn đi, sương mù màu đen cũng biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường Dương nằm ở một cái khói đen bốc lên hố lớn ở trong, hai tay máu thịt bé bét. Mèo. Lục Thượng Đường vội vã đi tới trước mặt hắn, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn bảo. Lý Trường Dương vận công luyện hóa dược lực, chừng nửa canh giờ, hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cũng khôi phục một vẻ hường hào, chỉ là hai tay còn ở không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới ta cũng có thể đột phá hợp thể, thực sự là không dễ dàng a. Lý Trường Dương nết nết miệng, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng động tác, liền không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn. Phi thăng thi quỷ giới, bởi vì hắn sư tôn tiên thi thượng nhân kẻ thù trả thù, vạn bất đắc dĩ rời đi thi quỷ giới đi đến tiên dương giới. Ai biết tiên dương giới có hai cái mặt trời, đối với bọn họ tới nói quả thực sống không bằng chết, tu vi không tăng mà lại giảm đi. Mặt sau hắn lại lợi dụng U Minh Tàng Thi Quan phá tan không gian, đi đến một cái yêu tộc chúa tể mặt biên. Nhiều lần khúc chết, trải qua sinh tử, bọn họ vừa mới đến hiện tại tử vân giới, đánh đổi chính là Âm Thi Tông đệ tử chết xong, chỉ còn dư lại Lục Thượng Đường còn theo hắn. Hắn trên thực tế ở luyện hư viên mãn đã dừng lại mấy ngàn năm, bao quát Lục Thượng Đường cũng vậy. Chỉ là bởi vì không có tìm được hợp thể linh vật, vì lẽ đó vẫn không dám đột phá. Thực sự không có biện pháp, chờ đợi thêm nữa, liền muốn độ lần thứ 4 đại thiên kiếp, chỉ có thể liều chết xung kích hợp thể. May mắn là hắn thành công, vẫn không có hỏi thăm được Thương Hải giới tin tức sao? Lý Trường Dương hứng hờ hỏi. Bây giờ hạ giới sắp nhập, đã không cách nào hạ giới, bọn họ vẫn đang hỏi thăm Thương Hải giới tin tức, chỉ có từ phi thăng tu sĩ trong miệng mới có thể chuẩn xác biết được Lý Trường Sinh đi đâu một cái giới. Vẫn không có. Lục Thượng Đường lắc lắc đầu, có vẻ hơi khó xử. Tiếp tục thu nạp tán tu nhân viên, đặc biệt họ Lý, ta Lý gia ở hạ giới thực lực nên không yếu, sớm muộn có thể gặp được. Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Là. Lục Thượng Đường đồng ý, xoay người rời đi. Lý Trường Dương hóa thành một đạo hắc quang bay đi, chỉ chốc lát sau liền tới đến một gian hơn trăm trượng lớn mật thất. Bên trong mật thất bày một cái bàn thờ, trên vách tường treo Lý Hải cùng Tống Ngọc Thiện chân dung, cung phụng nhị lao linh vị. Lý Trường Dương thiêu đốt một cái đàn hương, cắm ở lư hương bên trong, không người ba bái. Cha, mẹ, Hải Nhi đã đột phá hợp thể, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tìm tới U Minh giới, tiếp các ngươi về nhà. Lý Trường Dương âm thanh nói năng có khí phách, trong hai mắt để lộ ra vẻ kiên định. Hắn tu tiên không vì là thành tiên, chỉ vì nhường cha mẹ hoàn dương. Thiên Dương giới, Kim Ô bí cảnh. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ở Kim Ô chân hỏa bên trong, trên người trần trụi, làn da màu đồng cổ. Trong chớp mắt, con mắt của hắn mở, hai vệt kim quang từ hai mắt bắn ra, dường như lợi kiếm như thế. Lý Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, thể nội truyền đến bùm bùm vang lên giòn giã, cả người khí huyết phun trào. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, hư không đều hơi rung động. Cuối cùng cũng coi như đột phá. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt ý cười, bế quan 300 năm, thêm vào 3 viên thanh minh quả, rốt cục đột phá hợp thể viên mãn. Phu quân, ngươi xuất quan. Lý Trường Sinh dương mắt hướng trên núi nhìn lại, chỉ thấy Diệp Như Huyên đứng ở đỉnh núi, nàng cũng đột phá hợp thể hậu kỳ. Phu nhân, chúng ta nên rời đi. Muốn đột phá đại thừa, vẫn là ở gia tộc an toàn nhất. Hắn cũng không muốn đưa tới một đám người vây công, chỉ dựa vào Diệp Như Huyên một người có thể không ngăn được. Phu quân, này Kim Ô Chân Hỏa. Diệp Như Huyên có chút sợ hãi, nàng cũng không thể ở Kim Ô Chân Hỏa bên trong cất bước. Lý Trường Sinh hơi cười, tay áo lớn bung lên, Kim Ô Chân Hỏa tự động phân tán hai bên, nhường ra một con đường. Đi thôi. Hai người dắt tay đồng hành, rất nhanh liền tới đến đại trận ở ngoài. Đại trận ở ngoài loang loang lổ lổ, pháp bảo mảnh vỡ nát một chỗ, còn có một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hóa ra là hắn. Lúc trước đi tới nơi này tổng cộng có 9 người, trong đó 3 cái hợp thể viên mãn, Ngô Ngọc Thàng, Thiên Thanh thượng nhân, người đeo mặt nạ. Hiện tại nằm ở đây chính là cái kia Thiên Thanh thượng nhân, tử trạng cực kỳ thê thảm. Chẳng lẽ là bị người đeo mặt nạ chém giết? Lý Trường Sinh âm thầm suy đoán. Người đeo mặt nạ từ trong đại trận đi ra, bên ngoài người khẳng định không thể dễ dàng thả hắn rời đi. Hai người trực tiếp xuyên qua dung nham biển lửa, chỉ chốc lát sau liền tới đi ra bên ngoài tiểu thế giới. Giờ khắc này tiểu thế giới nứt ra rồi từng đạo thô to vết nứt, cương phong mãnh liệt, rách nát khắp trốn cảnh tượng, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ diện. Mới 300 năm liền biến thành như vậy sao? Diệp Như Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đeo mặt nạ kia lấy đi trấn áp đại trận hạt nhân bảo vật, phòng trường trong vòng ngàn năm, tiểu thế giới này liền sẽ sụp xuống hủy diệt. Lý Trường Sinh bốn phía đánh giá một chút, mang theo Diệp Như Huyên hướng về nơi nào đó vết nứt không gian bay đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 1059, chém giết phong lôi đường làng, lại đến hấp lôi châu. Chương 1059, chém giết phong lôi đường làng, lại đến hấp lôi châu. Gió lan cổ hư. Nào đó ngọn núi cao giữa sườn núi, một con sặc sỡ mãnh hổ đang cùng một con cự mãng tranh đấu. Cự mãng toàn thân màu vàng sậm, thân thể có tới mấy trăm trượng dài, đầu rắn lớn vô cùng, lập lòe kim quang, thân thể bốn phía tràn ngập khói độc. Sặc sỡ mãnh hổ thân hình mạnh mẽ, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, đuôi có rún liền có thể đem núi đá đập nát, mỗi một chân đạp ở trên mặt đất đều có thể lưu lại một cái hố sâu. Gào. Theo mãnh hổ rít lên một tiếng, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm chấn động ra đến, giống như gợn sóng như thế quét tán ra đi. Cự mãng đầu phát sinh răng rắc xương nứt âm thanh, thân thể đều hơi dừng lại một chút. Nhân lúc này máy, một con hổ chảo mạnh mẽ vỗ vào đầu rắn lên. Âm một tiếng, đầu rắn nổ tung ra, máu tươi tung tóe, đầy trời mưa máu hạ xuống. Sặc sỡ mãnh hổ mở ra miệng lớn, đem cự mãng thi thể nuốt vào, máu tươi theo nó khỏe miệng chảy xuống. Thân hình của nó co rụt lại, từ số trăm trượng lớn nhỏ thu nhỏ lại đến không tới 10 trượng, tứ chi ngẩng lên to lớn hổ đầu, phát sinh một tiếng dài lâu gào thét. Trong chớp mắt, mắt hổ hơi co rụt lại, tựa hồ cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn về phía trên không. Hư không đột nhiên nứt ra một cái khe nước to lớn, cương phong mãnh liệt mà ra. Hai đạo lưu quang cấp tốc từ trong cái khe bay ra, sau đó rơi vào đỉnh núi, hiện ra Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên dáng vẻ. Mãnh hổ nhìn thấy hai người, hai chân vừa đạp, hóa thành một đạo tàn ảnh ẩn vào tầng tầng trong rừng núi, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Cuối cùng cũng coi như là trở về. Diệp Như Huyên khẽ khẽ thở dài, phản phất không có chú ý tới tình cảnh vừa nãy. Cũng không biết gia tộc thế nào rồi, phu quân, chúng ta đi về trước đi. Diệp Như Huyên một mặt lo lắng thúc giục. Không đổi, chúng ta đi nhìn con kia phong lôi đường lang có ở hay không. Hắn có thể không có quên lúc đi vào gặp phải phong lôi đường lang. Hắn đã có một viên hấp lôi châu, nếu như có thể lại được một viên, đối với vượt qua bát cửu lôi kiếp nắm thì càng lớn. Tiền đề là phong lôi đường lang thể nội có hấp lôi châu. Bọn họ tìm ký ức đi tới phong lôi đường lang vị trí lôi trạch. Lúc trước bọn họ đã đem nơi này phá hủy, hiện tại lại khôi phục. Lôi trạch bên dưới, một tòa bảo tháp bên trong, phong lôi quân đang tu luyện, bao quanh phong lôi lực lượng, dọa người cực kỳ. Lúc trước hắn bị Lý Trường Sinh vợ chồng cùng Bách Mục Kim Thiểm phá hủy xào huyệt, bất đắc dĩ trốn cách nơi này, đầy đủ qua hơn 100 năm hắn mới trở về. Trong này hoàn cảnh thích hợp hắn tu luyện, hắn sẽ không đi nơi khác, bây giờ hắn đã đột phá hợp thể hậu kỳ. Hắn rõ ràng chính mình nội đan đối với nhân loại có sức hấp dẫn rất mạnh, không có đột phá đại thừa trước, hắn tuyệt sẽ không rời đi nơi đây. Ở trong này, dựa vào thiên nhiên hoàn cảnh ưu thế, đánh không lại còn có thể trốn, ở bên ngoài liền không nhất định. Trong chớp mắt, hắn vị trí mật thất bắt đầu kịch liệt lay động lên, cả kinh hắn lập tức đứng dậy. Chỉ nghe được đỉnh đầu không ngừng truyền đến ầm 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 nổ vang, chỉnh tòa bảo tháp cũng bắt đầu ngã trái ngã phải. Hả? Phong Lôi Quân bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt có chút kinh hoàng. Những năm này, không phải là không có ngoại giới người đánh qua hắn chủ ý, khiến cho hắn đều biến thành như chim sợ cánh cong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bảo tháp bắt đầu lay động mãnh liệt, Phong Lôi Quân đột nhiên rơi thất điên bắt đảo. Hắn mở ra cửa tháp đi ra, đã thấy một đạo toàn thân tràn ngập kim bạch hỏa ngọn lửa bóng người tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Bạn cũ, có khỏe hay không? Người đến chính là Lý Trường Sinh, tránh khỏi Phong Lôi Quân lại lần nữa chạy trốn, hắn lén lút che giấu hơi thở ẩn nút đến lôi trạch bên dưới. Lại là ngươi? Phong Lôi Quân con ngươi co rụt lại, hắn tự nhiên nhận thức Lý Trường Sinh, không nghĩ tới hắn lại trở về, hơn nữa khí tức trên người cũng làm cho hắn cảm thấy nguy cơ. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì dám hạ xuống đối địch với ta. Phong Lôi Quân pháp quyết vừa bấm, lôi trạch trong nháy mắt bạo động lên, hồ nước cấp tốc bốc hơi lên, hóa thành một mảnh sấm sét bạc hải dương. Toàn bộ lôi trạch đều hóa thành lôi đỉnh chi lực, đầy dây vô cùng vô tận khí tức. Khổng lồ áp lực hướng về Lý Trường Sinh bao phủ tới, dường như muốn đem hắn ép thành phấn vụn. Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ, kim trắng hai màu hỏa diễm quay quanh hắn xoay tròn lên, một cái âm dương vòng xoáy ở hắn trước người thành hình, xung quanh lôi trạch sức mạnh đều bị vòng xoáy hút vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Ngươi đây là cái gì sức mạnh? Phong Lôi Quân kinh hãi. Yêu thú nhục thân mạnh mẽ, thế nhưng sức lĩnh ngộ nhưng kém nhân loại một đoạn dài, hắn hiện tại vẫn chưa đi đến lĩnh ngộ pháp tắc mức độ. Lý Trường Sinh sử dụng là âm dương hàng nghĩa, chỉ có thể coi là âm dương pháp thì lại mô hình. Có điều ngay cả như vậy, cũng không phải Phong Lôi Quân có thể chống lại. Lý Trường Sinh bung tay lên, Càn Khôn Thánh Viêm hóa thành một con bàn tay lớn che trời hướng về Phong Lôi Quân bổ tới. Đáng chết, phá cho ta. Phong Lôi Quân hét lớn một tiếng, phía sau bảo tháp tỏa ra rực rỡ ánh chớp, cấp tốc hướng về hỏa diễm bàn tay va chạm mà đi. Một tiếng vang thật lớn, Càn Khôn Thánh Viêm biến thành bàn tay trực tiếp tan vỡ ra, bảo tháp tiếp tục nghiêng người mà lên. Lý Trường Sinh không lùi mà tiến tới, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Một đạo chói mắt ánh quyền lao ra, ở Càn Khôn Thánh Viêm bọc bên dưới đập về phía bảo tháp. Ầm ầm. Bảo tháp nhất thời bay ngược mà quay về, chấn động tới sóng lớn ngập trời. Phong Lôi Quân cả kinh, trong nháy mắt thu hồi bảo tháp, sau đó hướng về lôi trạch phía trên bỏ chạy. Lý Trường Sinh thực lực so với lần trước còn mạnh, hắn chuẩn bị trốn một trận lại trở về, nhân loại cũng sẽ không vẫn đợi ở chỗ này diện. Phong Lôi Quân vừa mới lao ra mặt hồ, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên hướng về hắn bổ xuống. Cái gì? Hắn giật nảy cả mình, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể lấy ra bảo tháp che ở trước người. Làm! Một tiếng vang thật lớn, bảo tháp rung động lên, tỏa ra lóa mắt tử quang, hồ quang điện bắn ra bốn phía. Trên bờ Diệp Như Huyên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nàng đòn đánh này đã chuẩn bị đã lâu, này bảo tháp đội vàng trong lúc đó dĩ nhiên có thể chống đỡ, cấp bậc phòng trứng không thấp. Nàng hai tay ở dây đàn lên không ngừng gậy, từng đạo âm nhận hướng về Phong Lôi Quân chém qua đi. Lít nha lít nhít, một bộ muốn đem hắn chém thành cái sàng tư thế. Phong Lôi Quân hừ lạnh một tiếng, mấy đạo pháp quyết đánh vào trên bảo tháp cấp tốc xoay tròn lên, hồ quang điện lấp lóe, bùm bùm vang vọng, trong nháy mắt đem những kia âm nhận chống đỡ cả lại. Nhưng vào lúc này, hư không phát toái, một con to lớn nắm đấm xuất hiện giữa trời, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh đập về phía bảo tháp. Bù. Bảo tháp kịch liệt rung dậy, ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm đi. Phốc thử. Phong Lôi Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trở nên hể bại lên. Phía sau hắn cánh lóe lên, trong nháy mắt hướng về phương xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, thiên tượng dị biến, sắc trời đột nhiên ám trầm xuống, Phong Lôi Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hình cung kia ánh sáng trắng hoa phá thương không hướng về hắn bổ tới. Hắn vội vã một ngụm tinh huyết phun ở bảo tháp bên trên, bảo tháp đột nhiên trở nên sáng ngời lên, một đạo thô to màu tím hồ quang điện bắn ra. Răng rắc. Màu tím hồ quang điện trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, đạo kia tia ánh sáng trắng dư thế không giảm, bổ vào trên bảo tháp. Một tiếng vang thật lớn, bảo tháp trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Phong Lôi Quân còn muốn trốn, đột nhiên vang lên bên tai hai đạo tiếng rồng ngâm, đông dưng đầu một ngất. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một thanh kiếm lớn màu xanh đã đến trước mắt. Phốc thử. Côn lô kiếm xuyên qua mi tâm, lưu lại một cái lỗ máu, Phong Lôi Quân đẩy mặt không cam lòng ngã xuống, sau đó hóa thành một con to lớn bọ ngựa. Lý Trường Sinh phá tan hắn cái bụng, từ bên trong lấy ra hai viên màu bạc viên châu, một viên yêu đan, một viên hấp lôi châu. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh hiểu ý nở nụ cười. Phu quân, đây là một cái thượng phẩm thông thiên linh bảo. Diệp Như Huyên cầm bảo tháp đi tới, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lý Trường Sinh cũng là hơi kinh ngạc, Trảm Thiên Bản kiếm thuật đều bị không được, có thể thấy được chất liệu không bình thường. Chúng ta đi thôi. Thu hồi Phong Lôi Đường Lang thi thể, hai người hướng về lối vào đi đến. Chương 1060, vợ chồng trở về, lập kế hoạch đại thừa. Chương 1060, vợ chồng trở về, lập kế hoạch đại thừa. Nào đó tòa bên trong khu nhà nhỏ, Lý Vân Tiêu đang cùng bạn Hồng Hà nói gì đó, hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trải qua 300 năm tìm hiểu, thêm vào từ Mục Minh Hiên trong miệng nhận được tin tức, bọn họ lại đối với Mục gia có càng sâu một bước hiểu rõ. Đáng tiếc Mục Minh Hiên trong đầu có cấm chế, bọn họ siêu hồn cũng không có được quá nhiều bí ẩn tin tức. Một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, Lý Thế Dân từ ngoài cửa đi vào. Vân Tiêu lão tổ, Hoàng phủ đạo hữu đến. Dứt tiếng, cửa liền xuất hiện Hoàng phủ Kinh Vân bóng người. Hắn ở Lăng Tiêu cung cứ điểm dưỡng thương 300 năm, thương thế cơ bản phục hồi như cũ, chỉ là cánh tay phải vẫn như cũ trống rỗng. Hoàng phủ đạo hữu, mau mời ngồi. Lý Vân Tiêu vợ chồng liền đội vàng đứng dậy. Đa tạ. Hoàng phủ Kinh Vân động tác câu nệ, vẻ mặt có chút phức tạp. Hoàng phủ đạo hữu, lần này mạo muội mời ngài đến đây, chủ yếu là nghị hướng về ngươi hiểu rõ càng nhiều liên quan với Mộc gia tình huống, kính xin ngươi thứ lỗi. Tuy rằng Hoàng phủ Kinh Vân đã nói với Lý Huyền Tông một lần, thế nhưng khẳng định không có bản thân tự mình giảng giải càng cặn kẽ. Lần này biết được Hoàng phủ Kinh Vân xuất quan, mới phái Lý Thế Dân đi và mời. Hoàng phủ Kinh Vân cũng không có chú ý, bắt đầu hướng về mấy người giảng giải chính mình ở Mộc gia bên trong trải qua, đầy đủ dùng hai canh giờ mới nói xong. Ngươi ở Mộc gia cũng chỉ gặp qua Linh Dương hai lần. Là. Hoàng phủ Kinh Vân gật gật đầu, tiếp tục nói, vừa bắt đầu ta cũng không quen biết Mộc Linh Dương, là nàng nhận ra ta, đây chính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Mấy người cũng không kỳ quái, Lý Bình An, Vân Đình, Công Tôn Giao, Mộc Linh Dương bốn người thân phận vốn là rất bí ẩn, Lý gia rất nhiều tộc nhân cũng không biết, chớ nói chi là người ngoài. Mộc Linh Dương là từ hạ giới phi thăng, không quen biết Hoàng phủ Kinh Vân trái lại kỳ quái. Lần thứ hai là nàng cầu ta đem tin tức báo cho các người, nhưng là ta vẫn không tìm được cơ hội. Nói tới chỗ này, Hoàng phủ Kinh Vân dừng lại. Lúc trước Mộc Linh Dương nhìn hắn cùng Mộc năm xưa cùng nhau, còn tưởng rằng hắn là Mộc gia cung phụng, hết thảy mới lén lút hướng về hắn cầu cứu. Đáng tiếc giữa bọn họ động tác nhỏ vẫn bị phát hiện, từ đó về sau, hắn liền không gặp lại qua Mộc Linh Dương. Xem ra Linh Dương tin tức ở Mộc gia cũng là bí ẩn, cũng không biết Mộc Thương Khung muốn đối với Linh Dương làm cái gì. Lý Vân Tiêu càng nghĩ càng lo lắng, xảy ra chuyện gì? Nghe được này đạo thanh âm quen thuộc, mấy người trong nháy mắt sững sờ hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên từ ngoài cửa đi vào. Cửu thúc cửu thẩm, bái kiến hai vị lão tổ. Lý Thế Dân cùng Lý Vân Tiêu vợ chồng lập tức cung kính hành lễ, vẻ mặt hưng phấn. Lý đạo hữu. Hoàng phủ Kinh Vân hướng về Lý Trường Sinh hơi ôm quyền, cảm ứng được hắn sâu không lường được khí tức, trong lòng hơi kinh. Sẽ không là đã đột phá đại thừa đi? Hoàng phủ đạo hữu, ngươi đây là? Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn đối với Hoàng phủ Kinh Vân ký ức còn dừng lại ở chú thần nguyên thời điểm, từ đó về sau liền không gặp lại qua. Việc này nói rất dài dòng, còn là của ngươi tộc nhân nói cho ngươi đi, ta trước hết cáo tử. Hoàng phủ Kinh Vân chắc tay, hướng về cửa đi ra ngoài. Thế Dân, ngươi đi đưa một hồi Hoàng phủ đạo hữu. Là. Lý Trường Sinh mỉm cười nhìn về phía Lý Vân Tiêu cùng Vạn Hồng Hà, hai người các ngươi có thể thăng cấp hợp thể, ta rất vui mừng, nói một chút chúng ta rời đi sau đó phát sinh sự tình đi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, bắt đầu đem bọn họ rời đi sau đó phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Huyền Cơ trở về. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được khó mà tin nổi. Vậy hắn còn ở Vô Tận Hải vực sao? Diệp Như Huyên kích động hỏi. Ma Đao môn bí cảnh sau khi kết thúc, Huyền Cơ cũng đã rời đi, càng cụ thể tin tức ta cũng không biết, có lẽ Vân Tiên rõ ràng đi. Tiếp đó, còn nói đến Mộc Linh Dương cùng Lý Thế Dân sự tình. Sau khi nghe xong, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên cũng là biểu hiện kinh ngạc. Hai người mất tích tình huống bọn họ đều là biết, chỉ là không nghĩ tới ly kỳ như vậy. Cửu thúc cửu thẩm, ta biết Mộc Thương Khung là đang trì hoãn thời gian, thế nhưng ở tình huống lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo tâm ý, không còn cách khác. Lý Vân Tiêu vội vã mở miệng giải thích, chỉ lo Lý Trường Sinh trách cứ. Việc này ngươi làm được không sai. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Việc này liền ngay cả hắn cũng là cảm thấy khó xử. Cổ Linh Đại Lục thế lực trên căn bản đều là Thiên Đạo Minh một thành viên, muốn động một ra, Thiên Đạo Minh chính là một cái vòng không qua ngưỡng cửa. Thế nhưng Mộc Linh Xương nhưng là gia tộc một thành viên, lại không thể mặc kệ. Nếu là mở cái này lỗ hổng, đối với gia tộc ảnh hưởng cũng không nhỏ. Việc cấp bách vẫn là đột phá đại thừa làm trọng. Lý Trường Sinh trong lòng nhất thời có dự định. Nếu như hắn đột phá đại thừa, Thiên Đạo Minh làm sao cũng đến cho hắn một bộ mặt đi. Đến thời điểm coi như Mộc gia có cấp 8 hộ tộc đại trận, chính mình cũng có thể ung dung ứng đối. Mộc Thương Khung định ra ngàn năm ước hẹn, hắn suy đoán có phải là vì Mộc Linh Xương thể nội chân linh huyết thống. Ngoài ra, hắn không nghĩ tới Mộc Linh Xương đối với Mộc gia còn có tác dụng gì. Thế nhưng bây giờ cách Mộc Thương Khung định ra ngàn năm ước hẹn đã qua 300 năm, then chốt là bọn họ cũng không biết Mộc Thương Khung ở đối với Mộc Linh Xương làm cái gì. Nếu như hiện tại công lên Mộc gia, hắn phòng trừng cũng thảo không được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại là sẽ tiết lộ hành tung của chính mình, nhường Mộc gia tăng cao cảnh giác. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân cũng trở lại, phía sau hắn còn theo Lý Bình An. Bình An, đao cho ta nhìn một chút. Lý Bình An sững sờ, bàn tay duỗi một cái, theo một đạo màu máu hào quang chớp qua, huyết ẩm thí linh nhận xuất hiện ở trong tay hắn. Hào đao. Diệp Như Huyên thấy thế, đống dưng than thở một câu. Trường Sinh lão tổ, ngươi cẩn thận. Lý Bình An căn dặn một câu, đem bảo đao đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nắm chặt bảo đao trong ngay mắt, một cỗ sát ý ngập trời rót vào đầu óc, tay cầm đao bắt đầu run rẩy lên. Lý Trường Sinh biến sắc mặt, càn dương chân hỏa lan tràn đi tới, đem chỉnh cây bảo đao bọc trong đó. Nương theo một thanh âm vang lên sáng đao reo, bảo đao dĩ nhiên trực tiếp tránh thoát Lý Trường Sinh tay, bay trở về đến Lý Bình An trong tay. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, đao này quá hung, hắn đều không thể khống chế. Bình An, không muốn dễ dàng dùng đao này giết người. Lý Trường Sinh căn dặn một phen. Hắn cảm giác đao này tự chủ ý thức quá mạnh mẽ, nếu như lạm dụng, không chừng sẽ phản vệ bản thân. Trường Sinh lão tổ yên tâm, ta sẽ không sảng bậy. Lý Bình An gật đầu đồng ý, sau đó đem bảo đao cất đi. Ta muốn trở về Vô Tận Hải vực đột phá đại thừa, cho tới Mộc gia sự tình, các ngươi tùy cơ ứng biến đi. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, trở về Vô Tận Hải vực cần thời gian, hắn cũng không biết chính mình bao lâu có thể đột phá. Lý Vân Tiêu mấy người nghe vậy, đều là thần tình kích động, không nghĩ tới Lý Trường Sinh đều đi đến một bước này. Phu quân, ta ở lại chỗ này đi. Diệp Như Huyên chủ động mở miệng nói rằng, cũng tốt. Lý Vân Tiêu mấy người dù sao tu vi quá thấp, nếu là phát sinh đại chiến, có Diệp Như Huyên ở, ít nhất không cần chung quanh cầu người. Thanh Vân Hào ở ai trong tay? Huyền Cương bọn họ đã về Vô Tận Hải vực, cũng nhanh trở về đi. Lý Vân Tiêu cũng có chút không xác định. Ta muốn bế quan một quãng thời gian, không muốn tiết lộ ta tin tức. Là. Chương 1061, về nhà, bái phòng Ngọc Câm mộ mộ. Chương 1061, về nhà, bái phòng Ngọc Câm mộ mộ. 30 năm sau khi, nào đó bên trong mật thất, một đạo âm dương linh quang bao phủ Lý Trường Sinh sinh tử, thủy hỏa, trắng đen các loại dị tượng ở trên người hắn không ngừng luân phiên lấp lóe. Vũ sáng bốc diệt, như quỷ quái giống như quỷ dị, lại mang theo thần bí khí tức. Nhưng vào lúc này, một viên truyền âm phù từ ngoài cửa bay đi vào, dừng ở trước mặt của hắn. Hô. Nương theo một trận khí tức thổ nạp, Lý Trường Sinh thở một hơi thật dài, thể nội khí tức từ từ khôi phục lại yên lặng. Hô. Truyền âm phù bị hắn nắm trong tay, Diệp Như Huyên âm thanh nhất thời băng lên. Phu quân, Huyền Cương bọn họ trở về. Dứt tiếng, truyền âm phù hóa thành cho bụi tiêu tan. Lý Trường Sinh đứng dậy thu dọn một hồi trang, lập tức liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu viện ở ngoài, Diệp Như Huyên đang cùng Lý Huyền Cương mấy người hiểu rõ Vô Tận Hải vực sự tình. Vân Đình cùng Lý Thế Văn cũng ở, bọn họ đều đột phá hợp thể. Nhìn thấy Lý Trường Sinh đi ra, trừ Diệp Như Huyên ở ngoài, mọi người tất cả đều đứng dậy hành lễ. Lý Trường Sinh gật gật đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó bọn họ nói với Lý Trường Sinh một hồi gia tộc phát triển, bao quát Vô Tận Hải vực thế cục trước mắt, trên căn bản không ra đại sự gì. "Tốt, thời gian không chờ ta, ta đi về trước, các ngươi mật thiết chú ý Mộc gia cử động, tất cả nghe phu nhân dặn dò. Là. Không lâu sau đó, Lý Trường Sinh liền lén lút xuất phát. Phiêu Miểu Tiên Tông, Diệu Âm Điện. Mộ Dung Yên Nhi cùng Lưu Tử Giao chính đang hướng về Ngọc Âm Mộ Mộ báo cáo tình huống. Mặc Dung Yên Nhi tu vi không có thay đổi, vẫn là hợp thể trung kỳ, thế nhưng nàng đệ tử Lưu Tử Giao đồng dạng là hợp thể trung kỳ. Bây giờ Phiêu Miểu Tiên Tông cũng không ở hướng về trước đây như vậy, bên trong tranh ở ngoài đấu, có Ngọc Âm Mộ Mộ đệ lên, rất nhiều người đều thành thật không ít. Nếu không thủ được, vậy hãy để cho Lưu sư đệ rút về đến đi. Ngọc Âm Mộ Mộ không thèm để ý nói. Cá Long tộc tộc trưởng đột phá đại thừa, bắt đầu tổ chức nhân thủ đoạt lại trước đây mất cương vực. Tính cả Diễm tộc cùng Dạ Xoa tộc, Dị tộc đã có 4 vị đại thừa. Nàng biết Tử Tiêu Thiên Quân ra ngoài du lịch, bây giờ nhân tộc thế yếu, tạm thời không tốt cùng Dị tộc phát sinh xung đột. Cũng may Dạ Xoa tộc cùng Diễm tộc cùng Cá Long tộc bất hòa, bằng không còn không biết thế cục thì như thế nào chuyển biến. Hiện tại Cá Long tộc chỉ là đoạt lại trước đây mất hải vực, không có tiến một bước xâm chiếm. Bọn họ Phiêu Miểu Tiên Tông chiếm lĩnh Ngư Long đảo nhiều năm, đã ăn được đầy bồn đầy bát, hiện tại nhiều nhất xem như là vật quy nguyên chủ, bọn họ cũng không tổn thất gì. Nếu là Lưu Sơn Hà ngã xuống, vậy thì tổn thất lớn rồi. Đúng rồi, Bạch sư đệ hồn đăng không có thay đổi đi. Hàn Nguyệt kiếm tôn bế quan xung kích đại thừa hơn 500 năm, đến nay còn không có động tĩnh. Vẫn không có, Bạch sư minh hồn đăng có chuyên gia trông coi, sẽ không có chuyện gì, hy vọng hắn có thể thành công đi. Mộ Dung Yên Nhi lắc đầu nói. Nàng đột nhiên hơi nhướng mày, lấy ra một khối linh quang lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, tảng lớn phủ văn tràn vào trong mắt của nàng. Sư tôn, Lý sư đệ trở về. Nàng hơi kinh ngạc, Lý Trường Sinh vợ chồng đã rất lâu không nhận thân. Bọn họ suy đoán hai người hẳn là đi dị giới, bằng không La Thiên giới không thể không có tin tức về bọn họ. Nhường hắn vào đi. Ngọc Âm Mộ Mộ trầm giọng nói. Mộ Dung Yên Nhi gật gật đầu, sau đó đi ra cửa điện. Thử Giao, ngươi đi xuống trước đi. Là. Lưu Tử Giao mới vừa đi không lâu, Mộ Dung Yên Nhi liền lĩnh Lý Trường Sinh đi vào. Ngươi quả nhiên tới mức độ này. Ngọc Âm Mộ Mộ tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được giận mình. 10.000 năm không tới, Lý Trường Sinh liền từ hợp thể sơ kỳ đột phá đến hợp thể viên mãn, tốc độ này quá nhanh. Muốn biết hợp thể đại thiên kiếp 6.000 năm một lần, như thế linh thể người ít nhất phải độ 2 lần đại thiên kiếp. Lý Trường Sinh thăng cấp hợp thể thời gian hắn là biết, cách hiện nay 10.000 năm đều không có, nhiều nhất cũng mới vượt qua một lần đại thiên kiếp. Nay trừ tự thân tư chất ở ngoài, khẳng định không thiếu hụt cơ duyên lớn. Bái kiến Tần sư tỷ. Lý Trường Sinh cung kính thi lễ một cái. Yên Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Là. Chờ đến Mộ Dung Yên Nhi thối lui sau khi, Ngọc Âm Mộ Mộ mở miệng lần nữa, ngươi lần này đến đây ý gì? Ta chuẩn bị bế quan đột phá đại thừa, hy vọng Quý Tông trận pháp sư giúp đỡ. Lý Trường Sinh chắp tay thi lễ, một mặt thành khẩn. Muốn chống đỡ bát cựu lôi tiếp, chí ít cũng đến bố trí cấp 7 trung phẩm trận pháp mới có hiệu quả, còn phải đem hấp lôi châu luyện vào trong trận pháp, Bạch Chỉ tình hiện tại nên còn không làm được. Không thành vấn đề, ta sẽ để Nghiêm sư đệ giúp ngươi một tay. Ngọc Âm Mộ Mộ gật đầu đồng ý Lý Trường Sinh đột phá đại thừa xem như là nàng minh hữu, chỉ là mượn cái trận pháp sư mà thôi, này đối với nàng mà nói căn bản không phải sự tình. Hơn nữa Lý gia còn có một cái Lý Huyền Cơ, nếu là không có bất ngờ, tương lai lại là một cái đại thừa. Đa tạ Tần sư tỷ. Lý Trường Sinh cung kính thi lễ một cái, này cũng ở trong dự liệu của hắn. Sau đó Ngọc Âm Mộ Mộ hỏi Lý Trường Sinh một ít hành tung, Lý Trường Sinh cũng là thành thật trả lời, có điều ẩn giấu một chuyện thực, 8 phần thật, 2 phần giả. Ngọc Âm Mộ Mộ cũng không có hy vọng Lý Trường Sinh sẽ thành thật trả lời hắn, đòi hắn tiên dương giới tọa độ, sau đó có cơ hội hắn cũng có thể đi du lịch một phen. Đây là ta xung kích đại thừa kỳ tâm đắc, hy vọng đối với ngươi hữu dụng, cho tới bảy trận, ngươi đi tìm Yên Nhi, nàng sẽ vì ngươi sắp xếp. Ngọc Âm Mộ Mộ lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen, đưa cho Lý Trường Sinh. Đa tạ Tần sư tỷ. Lý Trường Sinh liền vội vàng hai tay tiếp nhận, đây là hắn không nghĩ tới. Nói chuyện tiếng một lúc sau khi, Lý Trường Sinh mang theo trận pháp sư rời đi. Thanh Vân Hải vực, Thanh Vân đảo. Một gian tiểu viện bên trong, Lý Vân Phi cùng Lý Vân Thiên hai người uống rượu nói chuyện tiếng. Bây giờ dị tộc đã thu hồi đi không ít địa bàn, nhân tộc đại thừa tu sĩ lại không có bất kỳ phản ứng, rất khả năng đều không ở Vô Tận Hải vực. Lý Vân Phi một mặt nghiêm nghị suy đoán nói, muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào đả tọa tu luyện là vô dụng, còn cần không ngừng cầu lấy từng người cơ duyên tăng thêm tự thân. Như Thần Võ Chân Quân cùng Tử Tiêu Thiên Quân các loại trước một bước đột phá đại thừa, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết lưu ở tông môn trấn thủ. Dù sao không có cái gì có thể cùng con đường của chính mình trọng yếu. Dị tộc thế lực lại lớn, chỉ cần Tử Tiêu Thiên Quân cùng Thần Võ Chân Quân không ngã xuống, bọn họ tông môn thì sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng không có đại thừa thế lực nhưng là nguy hiểm, không chỉ địa bàn bị đoạn, trấn thủ người cũng bị giết đến không còn một đống. Không có đại thừa tu sĩ tổ chức nhân tộc thế lực phản công, căn bản không ai dám phản kháng. Vui mừng là lúc trước chủng tộc đại chiến thời điểm, Lý gia trừ họa loạn tộc vùng biển này, không có muốn cái khác địa bàn, bằng không bây giờ Lý gia cũng không dễ chịu. Hả? Lý Vân Thiên hơi nhướng mày. Vân Thiên, làm sao? Lý Vân Phi nghi ngờ hỏi. Không cái gì, hẳn là ta ảo giác đi. Lý Vân Thiên lắc lắc đầu, trong mắt vẫn còn có chút nghi hoặc. Như thế không tin mình sao? Một đạo quen thuộc rất tiếng, Lý Trường Sinh mặt mỉm cười đi vào. Cha, Cửu Thúc. Hai người đầy mặt kinh hỉ, liền vội vàng đứng dậy. Sự tình ta đã hiểu rõ đến gần như, ta lần này trở về là vì bế quan xung kích đại thừa. Đại thừa? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kích động. Ta trở về tin tức không nên để cho quá nhiều người biết được. Là, ta mời Phiêu Miểu Tiên Tông trận pháp sư hỗ trợ bày trận, các ngươi đem những tài liệu này toàn bộ vận đến Huyền Nguyệt Đảo, ta chuẩn bị ở nơi đó bế quan. Lý Trường Sinh đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Bất Phi. Bát Cửu Lôi Kiếp uy lực cũng không nhỏ, Thanh Vân Đạo là gia tộc đại bản doanh, không thích hợp bế quan. Chương 1062, bế quan, Tuyệt Linh Chi Địa tiết lộ. Chương 1062, bế quan, Tuyệt Linh Chi Địa tiết lộ. Huyền Nguyệt Đạo, Thủy Tinh Cung. Côn Hoàng đang ở nào đó mật thất bế quan, nhưng vào lúc này, một tấm truyền âm phù từ bên ngoài bay đi vào. Côn Hoàng như có cảm ứng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn trực tiếp đem truyền âm phù nắm ở trong tay, một đạo thanh âm cung kính vang lên, khởi bẩm Côn Hoàng lão tổ, Trường Sinh lão tổ trở về. Chủ nhân trở về. Côn Hoàng ánh mắt lộ ra một tia kích động. Sau đó lập tức mở ra mật thất đi ra ngoài. Huyền Nguyệt phong lên, Lý Trường Sinh đang xem Lý Huyền Cơ giao cho thư tín của hắn, Lý Vân Thiên đứng ở một bên. "Cha, Huyền Cơ nói cái gì?" Lý Vân Thiên có chút ngạc nhiên. Hắn tuy rằng bảo quản thư tín nhiều năm, thế nhưng chưa bao giờ mở ra xem qua. Lý Trường Sinh qua tay đem thư tín giao cho Lý Vân Thiên. "Không có gì, chỉ là nhường ta đột phá đại thừa sau khi đi Huyền Cơ Thiên cung một chuyến, có lẽ Huyền Cơ Thiên nữ có chuyện tìm ta đi." "Chủ nhân." Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra Côn Hoàng bóng người. "Không sai, xem ra ngươi khoảng cách hợp thể hậu kỳ không xa." Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó lấy ra một cái nhận chứa đồ cho hắn. "Trong này là ta vì ngươi luyện chế một ít đan dược, có thể tăng cường tốc độ tu luyện của ngươi." "Đa tạ chủ nhân." Côn Hoàng đầy mặt hưng phấn nhận lấy đến, có đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn nên nhanh hơn không ít. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Phi từ phương xa đi tới, bên cạnh hắn còn theo một vị cao cao gầy gò lão giả. Lão giả trên người mặc một bộ đạo bào màu đen, tóc có chút hoa râm, thế nhưng tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn chằm chằm Côn Hoàng liếc mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người Lý Trường Sinh. "Lý đạo hữu, trận pháp đã bố trí hoàn thành, hy vọng ngươi có thể thành công." Hắc Bảo lão giả đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, đem hai cái trận bàn giao cho hắn. Lý Trường Sinh tiếp nhận trận bàn đánh giá một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. "Đa tạ Tiêu đạo hữu, chút lòng thành nhỏ không được kính ý." Lý Vân Tiên vội vã lấy ra chuẩn bị kỹ càng trước nhận chứa đồ đưa tới trong tay hắn. "Đa tạ, như vậy, ta trước hết cáo từ." "Vân Phi, ngươi đưa tới Tiêu đạo hữu." "Là." Cùng hai người bàn giao vài câu sau khi, Lý Trường Sinh đảo mắt đi tới một gian phủ kín linh tinh trong mật thất. Hắn lấy ra một cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện lên. Chỉ chốc lát sau, một đạo kim sắc linh quang đống dương hiện lên, bọc lại hắn toàn thân. Cổ linh đại lục. Nào đó cái hải vực vạn dặm nơi sâu xa, một con vài chục trượng kích cỡ màu xanh lam cá mập buồn bực ngán ngẩm bơi qua bơi lại. Nó mọc ra một chiếc sừng, trên người trải rộng lam đen giao nhau vậy, xem ra dữ tợn cực kỳ. Cá mập trong bụng, ba cái tu sĩ ngồi ngay ngắn ở giữa. Người cầm đầu trên người mặc tử kim chương bào, trước ngực mang theo một viên cổ ngọc, có luyện hư hậu kỳ tu vi. Người này tên là Trương Càn Phong, cũng là Lý gia tộc nhân, là phụ mệnh ở đây trông coi Tuyệt Linh Chi Địa, phía sau hai người cũng là khác họ tộc nhân. Mỗi khi Tuyệt Linh Chi Địa liền muốn mở ra thời điểm, bọn họ liền sẽ tới này theo dõi, nhìn có hay không có tu sĩ sẽ tiến vào bên trong, sau đó làm tốt ghi chép. "Trương đạo hữu, nơi này như thế hẻo lánh, sẽ không có người đi tới nơi này đi." Một bên một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ ngáp một cái nói. Ba người bọn họ đã đợi ở chỗ này 3 tháng, trừ gặp phải mấy con yêu thú ở ngoài, không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ có chút thả lỏng cảnh giác. Bất kể nói thế nào, cũng phải cẩn thận lưu ý mới được, để tránh khỏi bị mặt trên trách phạt, Tả Hữu cũng có điều quan thời gian này thôi. Trương Càn Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Tuyệt Linh Chi Địa ngàn năm mở ra một lần, bọn họ cũng chỉ là nhìn chằm chằm mở ra quan thời gian này mà thôi, cũng không phải vẫn đợi ở chỗ này." Nhưng vào lúc này, trước mặt bọn họ màu vàng tấm gương bắt đầu ong ong run rẩy lên. "Cẩn thận, có người đến." Trương Càn Phong dứt tiếng, màu vàng trong gương xuất hiện một chiếc màu xanh tàu bay. Chỉ chốc lát sau, màu xanh tàu bay liền đến mặt biển bên trên, một đám người xuất hiện ở bong tàu bên trên, trong đó hai người chính là một năm xưa cùng Dương Văn Hùng. Dương gia tộc giải. Trương Càn Phong sững sờ, hắn đi theo Lý Thế Dân tham gia qua Dương Văn Quảng hợp thể đại điện, vì lẽ đó gặp qua một lần. "Trương đạo hữu, Dương tộc trưởng bên cạnh người là ai?" Ba người ánh mắt nghi hoặc, chỉ là nhìn thấy Dương Văn Quảng đối với một năm xưa thái độ có chút cung kính. Xem ra bọn họ cũng là vì Tuyệt Linh Chi Địa mà đến. Trương Càn Phong một mặt chắc chắn nói. Hắn chưa từng thấy một năm xưa, thế nhưng Dương gia cùng một gia đã thông gia. Hắn đệ vừa nghĩ tới chính là một gia người. Gia tộc chỉ là nhường bọn họ trông coi Tuyệt Linh Chi Địa lối vào, ghi chép có hay không có người tiến vào trong đó, thế nhưng bên trong có cái gì, bọn họ là hoàn toàn không biết. Nhưng vào lúc này, tàu bay bắt đầu dần dần rời xa, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở mặt kính bên trong, điều này làm cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Trong chớp mắt, mặt kính bên trong mặt biển bắt đầu xoay tròn lên, chỉ chốc lát sau, liền lộ ra một cái to lớn vòng xoáy, xung quanh nước biển đều bị cuốn vào trong đó. Xem ra bọn họ là vì rời xa từ lực. Trương Càn Phong trong lòng âm thầm suy đoán. Lý Thế Dân từng căn dặn hắn, Tuyệt Linh Chi Địa lối vào mở ra thời điểm, không muốn tự ý tới gần, nếu không sẽ bị hút vào trong đó. Một năm xưa từ phương xa bay tới, sau đó liền bước vào vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi. Đại khái một nén nhang tà hữu, mặt biển mới khôi phục lại yên lặng, Dương Văn Quảng lại lần nữa hiện thân. Hắn hướng về bốn phía đánh giá một chút sau khi, này mới mang người rời đi. "Chúng ta trở lại đi." Chưa tới nửa giờ sau, ba người trồi lên mặt biển, sau đó rời đi nơi đây. Về đến gia tộc sau khi, Trương Càn Phong lập tức hướng về Lý Thế Dân báo cáo việc này. "Đi vào người là ai?" Trương Càn Phong nghe vậy, lập tức đem một năm xưa khuôn mặt hiện ra đi ra. "Được rồi, ngươi đi xuống đi, việc này không nên để cho bất luận người nào biết." Lý Thế Dân một mặt nghiêm nghị dặn dò. "Là." Trương Càn Phong miệng đầy đồng ý, sau đó liền không người lui ra. "Dương gia." Lý Thế Dân trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, đã đáp ứng hắn không nói cho người khác biết, bây giờ nhưng lại nói cho Mộc Gia. Lấy hắn suy đoán, Tuyệt Linh Chi địa tòa kia nguyên từ Bảo Sơn, chí ít so với Lý Bình An trong tay bảo đao còn cao hơn một cái cấp bậc, đủ để gây nên đại thừa chém giết. Lý Trường Sinh cũng biết việc này, chỉ có điều cân nhắc đến nếu như không cách nào lấy đi, liền muốn chờ ở bên trong ngàn năm, hắn mới trước tiên lấy đột phá đại thừa làm chủ. Chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân đi tới Diệp Như Huyên nơi ở, đem tình huống rõ ràng mười mươi nói ra. Đây là Dương gia chủ động nói, vẫn bị bách. Diệp Như Huyên tự lẩm bẩm. Nàng đã biết rồi Diệp Dương chân quân sự tình, hiện tại Phi Linh đảo Dương gia xác suất lớn chính là Diệp Dương chân quân dòng dõi sáng tạo. Đi tìm một gốc, Phi Linh đảo Dương gia chính là Dương đỉnh thiên huyết thống tộc nhân. Vốn là cùng bọn họ có quan hệ gia tộc, hiện tại một mực cùng Mộc gia thành quan hệ thông gia, này ngược lại là làm cho nàng cũng có khó khăn. Như Huyên lão tổ, bây giờ Mộc gia đã biết được Nguyên Tử Bảo Sơn tồn tại, ta cho rằng chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Lý Thế Dân một mặt lo lắng nói. Chương 1063, 500 năm, đại thừa, thượng, chương 1063, 500 năm, đại thừa, thượng. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, chuyện này là càng ngày càng phức tạp. Nếu như chỉ là đơn thuần cứu ra một linh xương, chờ đến Lý Trường Sinh đột phá đại thừa sau khi, lại tìm Thiên Đạo Tông thương lượng một chút, việc này cũng dễ giải quyết. Thế nhưng hiện tại Mộc gia cũng biết Nguyên Tử Bảo Sơn tam tích, vậy thì rất khó làm. Nếu như Mộc gia đem tin tức báo cáo lên, Thiên Đạo Tông tất phải đúng tay trong đó. Dù sao một cái Huyền Thiên Bảo đao đã rơi xuống trong tay bọn họ, Tuyệt Linh Chi địa Nguyên Tử Bảo Sơn Thiên Đạo Tông nhất định sẽ nhúng tay. Thế nhưng lấy Mộc gia bản tính, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ hẳn là sẽ không đem Nguyên Tử Bảo Sơn tin tức báo cáo cho Thiên Đạo Tông. Đợi thêm 500 năm, 500 năm sau khi, liền hướng Mộc gia độc thủ. Nàng không biết Lý Trường Sinh lúc nào đột phá đại thừa, nếu như 500 năm sau khi còn không có tin tức truyền đến, vậy chỉ có thể hùng hăng ra tay. Mộc gia định ra ngàn năm, nàng cũng sẽ không thật sự chờ đến 1000 năm, ai biết Mộc gia đang mưu đồ cái gì. Được rồi. Lý Thế Dân thấy thế cũng chỉ có thể đồng ý, trong lòng hắn tuy rằng lo lắng, lại biết Diệp Như Huyên cũng là vì là đại cục cân nhắc. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa, 500 năm trong chớp mắt. Huyền Nguyệt đảo, một tòa trong thạch đỉnh. Lý Vân Tiên, Côn Hoàng, Lý Vân Tốn ba người ngồi cùng một chỗ thảo luận đối phó Mộc gia việc. Biết được Lý Trường Sinh đang lúc bế quan đột phá đại thừa, Lý Vân Tốn đã sớm trở lại. Thiên Nguyên Đại Lục bị Huyền Cơ Thiên Nữ ra tay kinh sợ, Lý gia ở Thiên Nguyên Đại Lục phát triển vẫn tương đối ôn hòa, cơ bản không loạn gì. Nếu chủ mẫu quyết định đối với Mộc gia ra tay, vậy thì do ta đi một chuyến đi. Côn Hoàng tự cho là xin đi rất giật nói, hắn vẫn là hợp thể trung kỳ, muốn tiến một bước quá khó khăn, bất quá đối phó hợp thể hậu kỳ, hắn vẫn có niềm tin, huống chi còn có Diệp Như Huyên. Không được, vẫn là do ta đi đi. Lý Vân Tiên phủ định đề nghị này, Côn Hoàng bản thể là thủ, nếu để cho người khác biết hắn tương lai có thể hóa thân côn bằng, này thì càng thêm nguy hiểm, thậm chí sẽ đưa tới đại thừa săn giết. Chân linh máu đối với bất kỳ tu sĩ nào đều cũng có khó có thể tưởng tượng sức mê hoặc, cái này cũng là Lý Trường Sinh không mang theo hắn tùy ý ra ngoài nguyên nhân một trong. Nhị ca nói không sai, Côn Hoàng ngươi không thích hợp lộ mặt, vẫn là ở Huyền Nguyệt đảo vì là cha hộ pháp đi. Lý Vân Tốn cũng ở một bên mở miệng khuyên bảo. Lý Vân Thiên đột nhiên lấy ra một mặt ánh bạc lấp lóe đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Lý Dương thanh âm thanh vang lên, "Ra ra, thích tiền bối cùng Diệp tiền bối tới chơi." Lý Dương Thanh, Lý Dương Hoa, Lý Dương Dương ba huynh muội đã từ Cổ Linh Đại Lục trở về, ba người đều là luyện hư viên mãn. Ba người đều phân đến một viên cựu thiếu lưu ly đan, đều đang vì lên cấp hợp thể làm chuẩn bị. "Dẫn bọn họ vào đi." "Là." Bây giờ Huyền Nguyệt đảo phòng ngự nghiêm ngặt, bị Bạch Chỉ Tình bố trí các loại cấm chế, tới chơi người nếu như không có người ngoài dẫn dắt, chỉ có thể phát động cấm chế. Một nén nhang tả hữu, Thích Thiên Bảo cùng Diệp Ngọc Câm đồng thời đi vào. Không nghĩ tới Thích huynh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, không hổ là vạn thú thân thể. Lý Vân Thiên nhìn thấy Thích Thiên Bảo đã là hợp thể trung kỳ, trong mắt cũng là hơi kinh ngạc. Thích Thiên Bảo là chính mình đột phá, tuyến thời gian chỉ so với bọn họ chậm năm khoảng trăm năm. Bọn họ có gia tộc mạnh mẽ tài nguyên cung cấp, bây giờ cũng đều là ở hợp thể trung kỳ đảo quanh, không nghĩ tới Thích Thiên Bảo cư nhiên cái sau vượt cái trước. Thích gia bây giờ đã thành chân chính ngự thú gia tộc, mỗi cái tộc nhân từ nhỏ đều sẽ vòng nuôi một con hộ thể linh thú, Lý gia có lúc đều sẽ hướng về Thích gia thỉnh giáo một ít đào tạo linh thú phương diện vấn đề. Vân Tiên huynh quá khen, ta cũng chỉ là ở Thiên Nguyên Đại Lục được một ít cơ duyên, này mới may mắn đột phá, không đáng nhắc tới. Thích Thiên Bảo một mặt khiêm tốn nói, hắn đột phá hợp thể sau khi, rất ít chờ ở gia tộc, đều là ở bên ngoài du lịch. Dù sao hắn cũng không thể chỉ cố chính mình, không nói vì chăm sóc cả gia tộc, thế nhưng vợ con hợp thể con đường hắn vẫn là phải đem hết toàn lực. Nếu là chỉ đợi ở gia tộc, hợp thể linh vật sẽ không từ trên trời rơi xuống. Lúc này Diệp Ngọc Câm chắp tay nói, chúng ta nghe muốn đối phó Mộc gia, cố ý đến đây giúp đỡ. Hắn ca ca chính Diệp Ngọc Đồng đột phá hợp thể thất bại ngã xuống, vốn là nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chính mình đột phá, ai từng nghĩ Lý gia cho nàng đưa một viên cựu khiếu lưu ly quả. Ca ca của nàng không có thể chờ đợi đến phần cơ duyên này, chỉ có thể nói tùy vào số mệnh. Lý gia đối với Diệp gia trợ giúp không cần báo đáp, lần này Lý gia muốn đối phó đại địch, bọn họ tự nhiên cũng muốn hết sức giúp đỡ. Hảo ý của các ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ, nhưng việc này tạm thời không cần các ngươi nhúng tay. Lý Vân Tiên lắc đầu từ chối. Mộc gia không phải là dị tộc có thể triệu tập tu sĩ nhân tộc hỗ trợ. Mộc gia là nhân tộc thế lực, nhúng tay quá nhiều người, ảnh hưởng quá lớn, nếu là giải quyết không được, sẽ chỉ làm bọn họ được liên lụy. Nếu là hai người chết trận, đối với phía sau bọn họ gia tộc chính là một cái đả kích khổng lồ. Thích Thiên Bảo đội vã mở miệng nói rằng, Vân Tiên huynh, ngươi yên tâm, chúng ta nếu. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, mấy người nhất thời biểu hiện biến đổi, không hẹn mà gặp dương mắt nhìn về phía trên không. Điểm điểm kim quang ở trên hư không bắt đầu lấp lóe, càng ngày càng dày đặc, phạm vi càng ngày càng rộng, sau đó lại xuất hiện lít nha lít nhít bạch quang. Kim trắng hai màu linh quang giao hòa vào nhau, bắt đầu bao phủ huyền nguyện trên đảo không, hơn nữa còn có lan tràn ra phía ngoài xu thế, dị tượng kinh thiên. Đây là Thích Thiên Bảo hơi nhướng mày. Đây là Lý gia có người đang đột phá hợp thể. Vẫn là ở tu luyện cái gì nghịch tiên pháp thuật, nhưng này thanh thế không khỏi lớn quá rồi đó. Tất cả mọi người không được đến gần Huyền Nguyệt đảo ngàn dặm bên trong, người vi phạm giết chết không cần luật tội. Lý Vân Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Huyền Nguyệt đảo. Chẳng lẽ đây là Thích Thiên Bảo con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Diệp Ngọc Câm cũng giống như thế, này quá chấn động, trừ đột phá đại thừa, bọn họ cũng không nghĩ ra còn có biện pháp gì tạo thành lớn như vậy thanh thế. Hai vị đoán không sai, xác thực là cha ta đang đột phá đại thừa. Đến lúc này, Lý Vân Thiên cũng không cái gì có thể ẩn giấu. Tuy rằng sớm có suy đoán, thế nhưng hai người vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ, đại thừa nhưng là uy thế một giới nhân vật à, Lý Trường Sinh đều đi đến một bước này sao? Mấy đạo linh quang từ phương xa bay tới, chỉ chốc lát sau, Lý Vân Phi, Lý Long Hoàng, Bạch Chỉ Tình, Hoắc Thủy Tiên đi tới mấy người trước mặt. Hoắc Thủy Tiên là ở 50 năm trước mới đột phá, vốn là vẫn đang bế quan củng cố tu vi. Nhưng là này dị tượng ở Thanh Vân Đảo đều có thể nhìn thấy, nghe được tộc nhân đều nghị luận, nàng cũng bị kinh động. Ta cùng Côn Hoàng trấn thủ lên Nguyệt Đảo, các ngươi đi hải vực tứ phương đi. Lý Vân Thiên nhìn về phía mọi người. Tốt. Mấy mỗi người bay về phía hòn đảo tứ phương, đồng thời điều động rất nhiều luyện hư tu sĩ tạo thành trận pháp đem Huyền Nguyệt đảo vây quanh, liền ngay cả Thích Thiên Bảo cùng Diệp Ngọc Câm cũng gia nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, hòn đảo xung quanh đủ loại tàu bay xuyên qua không ngừng, mọi người bận rộn đồng thời, ánh mắt lại là không quên nhìn chằm chằm trên trời. Rất nhiều người đều lấy ra huyền quang kính hoặc là lưu ảnh thạch loại hình bảo vật, bắt đầu đem cảnh tượng kỳ dị như vậy bảo tồn lại. Tuy rằng không sánh được đột phá tâm đắc, thế nhưng tùy tiện đổi điểm tài nguyên tu luyện vẫn là không thành vấn đề, cũng coi như một bút bất ngờ chi tài. Chương 1064, Tâm Ma Kiếp, Đại Thừa, Trùng, chương 1064, Tâm Ma Kiếp, Đại Thừa, Trùng, Huyền Nguyệt Đảo. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trong mật thất, hai tay bấm quyết, lượng lớn kim trắng linh quang không ngừng rót vào mà xuống. Giờ khắc này Lý Trường Sinh trong đan điền, một viên kim trắng hai màu hạt giống chính đang không ngừng xoay tròn, dường như vòng xoáy như thế, ở hắn trong đan điền khuấy lên từng luồng cuồng phong. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh trước mắt một cái mơ hồ, cảnh vật chung quanh biến đổi, hắn quỳ ở trong một cái đại điện, hơn nữa chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Tộc trưởng, thất thúc công. Lý Trường Sinh sững sờ, Lý Đạo Lăng ngồi ở vị trí đầu, Lý Đạo Long ngồi ở một bên, xung quanh còn có thật nhiều tộc nhân, đều là vẻ mặt lạnh lùng. Lý Trường Sinh, ngươi tẩu hỏa nhập ma giết mình thân ra, ngươi có thể hay không nhận tội? Lý Đạo Lăng lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lý Trường Sinh cả người chấn động, gấp đội vàng không người nói vậy, ta làm sao sẽ giết ta ra? Thử, đem người mang đến. Lý Đạo Lăng dứt tiếng, điện mở cửa ra, hai cái tộc nhân giơ lên một bộ thiêu cháy thi thể đi vào, chính là Lý Đạo Tông. Trên khối thi thể này thịt đã bị lửa lớn đốt sạch, chỉ còn dư lại khung xương, tỏa ra một cỗ mùi thịt, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Vũ đệ hài cốt lên còn tỏa ra càn dương chân hỏa khí tức, coi đời này trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm được? Chứng cứ xác thực, ngươi còn có lời gì để nói? Cái này không thể nào. Lý Trường Sinh đạp lùi về sau, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Thất đệ, bắt lại hắn cho ta. Nhìn thấy Lý Trường Sinh dáng vẻ, tất cả mọi người là một mặt cười lạnh, cùng nhau tiến lên đem hắn vây nốt. Lý Trường Sinh ánh mắt hoảng sợ, không ngừng lùi lại. Lý Đạo Long cười lạnh một tiếng, từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng về hắn bổ tới. Thất thúc công. Lý Trường Sinh liên tiếp lùi về phía sau, bị bức ép đến góc tường, đã không đường tối lui. Lý Đạo Long năm ngón tay mở ra, một phát bắt được Lý Trường Sinh cánh tay, nhưng không nghĩ Lý Trường Sinh theo bản năng một chảo. Sau một khắc, Lý Đạo Long trực tiếp bị Lý Trường Sinh kéo đứt cánh tay, máu tươi phun mạnh, Lý Trường Sinh đầu đau xót. Ta ở độ kiếp, đây là tâm ma kiếp. Lượng lớn ký ức hiện lên trái tim, Lý Trường Sinh ánh mắt trở nên năng liệt, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, như một cái phách tuyệt thiên hạ vương giả, khí độ bất phàm. Thật là lợi hại tâm ma kiếp, lại có thể che đậy ta tâm linh. Lý Trường Sinh nội tâm chấn động. Sự phản kháng của hắn hoàn toàn là tu đạo nhiều năm qua bản năng phản ứng, nếu không phải là như thế, đối mặt với chính mình thất thúc công, hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng. Hắn ở Kim Ô bí cảnh sông qua Dương đỉnh thiên bố trí ba đạo cửa ải thứ hai chính là mô phỏng tâm ma kiếp, lại thêm vào Ngọc Cầm mộ độ kiếp kinh nghiệm, mới nhanh chóng tỉnh lại. Nay vẫn là hắn thần hồn mạnh mẽ, nếu là tộc nhân khác đối mặt tình cảnh này, tại tâm linh bị che đậy tình huống, rất khó bảo đảm không bị lừa. Xuất sinh, còn không bó tay chịu trói. Lý Đạo Lăng giận dữ, hắn một trường bố ra, pháp lực tuôn ra trong lúc đó, hình thành một cái lớn xoáy nước lớn, hướng về Lý Trường Sinh chấn áp mà xuống. Và ngươi cũng nghĩ loạn ta đạo tâm? Lý Trường Sinh sắc mặt không hề thay đổi, con ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí chém ra. Âm một tiếng, Lý Đạo Lăng bàn tay nổ bể ra đến, kiếm khí trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa, xung quanh người cũng hóa thành cho bụi tiêu tan. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta liền không tin ngươi có thể vẫn duy trì tỉnh táo. Một đạo âm lãnh thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến, vang vọng không dứt. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, thanh âm này như thế nào cùng hắn giống như lúc, chẳng lẽ thực sự là một cái khác hắn? Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, hắn lại xuất hiện ở một nơi khác. Lý Vân Tiên cùng Côn Hoàng đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, nhìn trên không linh khí vòng xoáy, lo lắng không ngớt. Xung kích đại thừa có tam quan cửa thứ nhất, ngưng tụ pháp tắc chi trùng. Cửa ải thứ hai, tâm ma kiếp. Cửa thứ ba, lôi kiếp. Bọn họ suy đoán Lý Trường Sinh nên ở độ tâm ma kiếp, chỉ có tâm ma kiếp làm lỡ thời gian dài nhất. Lý Vân Tiên đột nhiên lấy ra một cái linh quang long lánh pháp bản, một đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Lý Dương thanh âm thanh vang lên, ra, cha ta đột phá thành công. Vậy thì tốt. Lý Vân Thiên thở phào nhẹ nhõm, Lý gia có nhiều người đang bế quan xung kích hợp thể, Lý Huyền Diệp chính là một cái trong đó. Hắn lo lắng một viên cửu khiếu lưu ly đan tỷ lệ quá thấp, vì bảo đảm Lý Huyền Diệp thành công đột phá, hắn còn đi Lăng Tiêu cung nhiều đổi lấy một viên thất tinh thông thiên đan. Cơ Vân cùng Lý Huyền Phong cũng đã ngã xuống, mặc kệ như thế nào, hắn chí ít cũng phải nhường Lý Huyền Diệp thăng cấp hợp thể, cũng may không nhường hắn thất vọng. Mẫu thân cùng nhị nương đột phá thất bại ngã xuống. Nghe được tin tức này, Lý Vân Thiên thở dài một hơi, sắc mặt phức tạp. Lý Huyền Diệp có 4 đứa bé, Lý Dương Ngọc cùng Lý Dương Hoa là Lý Huyền Diệp cùng Tôn Ngọc kiều sinh. Lý Dương Thanh cùng Lý Dương Dương là Lý Huyền Diệp cùng Tôn Ngọc Lan sinh, bốn người đều là cùng cha khác mẹ anh em ruột. Thế nhưng hắn cũng không còn biện pháp, một người có thể đến một viên cửu khiếu lưu ly đan đã là cực hạn, hắn cũng không có năng lực vì là mỗi người đều chuẩn bị phần thứ hai hợp thể linh vật. Cha ngươi biết sao? Cha đang bế quan củng cố tu vi, còn không biết. Côn Hoàng đột nhiên mở miệng nói rằng, Vân Thiên, nơi này có ta nhìn, không có chuyện gì, ngươi đi xử lý một chút đi. Dù sao cũng là Lý Vân Thiên con dâu, Lý Huyền Diệp đang bế quan, Lý Vân Thiên không nhìn tới xem cũng không thích hợp. Có tình huống thế nào lập tức phái người thông báo ta. Lý Vân Thiên bỏ lại một câu lời, lập tức phi thân rời đi. Thanh vân đảo lên, tiếng la giết không ngừng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ánh lửa ngút trời. Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử chính đang vây công Lý thị con cháu, tiếng kêu rên liên hồi, Lý thị con cháu ở trong biển lửa chạy trốn, không ngừng có người bị đánh giết. Xương máu tràn ngập, khắp nơi đều đầy giấy một cỗ nồng nặc mùi máu tanh. Diệp Như Huyên đứng ở Lý Trường Sinh đối diện, vẻ mặt lạnh lùng. "Cha, mau ra tay a." Lý Vân Thiên ôm Cơ Vân ngã xuống đất, Cơ Vân sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi phun mạnh. "Trường Sinh lão tổ, cứu mạng a." Nghe bên tai truyền đến tiếng kêu cứu, Lý Trường Sinh trước sau vẻ mặt như thường. "Phu quân, bất luận làm sao, Lý gia đều là Phiêu Miểu Tiên Tông phụ thuộc, muốn đứng ngang hàng, vĩnh viễn không có khả năng này. Có thể nâng đỡ một cái Lý gia, liền có thể hủy diệt 10 cái Lý gia, nếu là ngươi hiện tại xin thể gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông, sư tôn có thể lưu lại một điểm Lý gia huyết thống. Thật giả không được, giả thật không được." Lý Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, đấm ra một quyền. Nương theo một đạo chói hai tiếng xé gió vang, Càn Dương chân hỏa hóa thành một con hỏa long rít gào mà ra, chạy như bay. "Ta cùng phu nhân đồng tâm một thể, há lại là ngươi loại này hạng giả có thể thay thế được?" Lý Trường Sinh đấm ra một quyền đồng thời, Càn Dương chân hỏa hình thành hỏa long cũng đã đánh vào Diệp Như Huyên trên người. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Như Huyên hộ thể linh quang như là đậu hũ, bị trong nháy mắt vỡ ra đến, Diệp Như Huyên cũng bị hỏa long kích thành phấn vụn. Chỉ thấy hắn liên tiếp hung hăng ra tay, chỉ chốc lát sau, liền đem tất cả mọi người kích giết sạch. "Khốn nạn!" Lý Trường Sinh vẻ mặt có chút khó coi. Tâm ma không ngừng biến ảo thành hắn người bên cạnh mê hoặc hắn, tuy rằng hắn biết đều là giả, thế nhưng môi đánh giết một cái, liền để trong lòng hắn khó chịu một phân. Chương 1065, Cửu Sát Thần Lôi, đại thừa, hạ. Chương 1065, Cửu Sát Thần Lôi, đại thừa, hạ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh một cái hoảng hốt, trở lại bế quan trong mật thất. Cuối cùng kết thúc. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, này tâm ma kiếp thật đúng là quá khó tiếp thu rồi, đạo tâm không kiên định người, thật sự khả năng trầm luân trong đó. Hắn quan sát bên trong thân thể bên dưới, bên trong đan điền có một cái tiểu viên điểm, âm dương đối xứng, hắn biết đây chính là hắn pháp tắc chi trùng. Đây chính là tu sĩ đối với pháp tắc lĩnh ngộ kết tình, hiện tại hắn cũng biết Dương Đỉnh Thiên vì sao có nhiều như vậy kẻ thù. Nhất định là vì người khác pháp tắc chi trùng, bế quan khổ tu, nào có săn giết người khác cướp đoạt nhanh. Nếu như là tương đồng pháp tắc lực lượng đại thừa tu sĩ, rất dễ dàng sinh tử đối mặt. Theo một tiếng vang thật lớn, hắn vị trí mật thất lập tức nổ thành phấn vụn, cả người bại lộ ở thiên địa trong lúc đó. Ầm 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 tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thu to sấm sét hướng về hắn bổ xuống, hắn đấm ra một quyền, sấm sét nổ nát ra. Không ngừng có sấm sét hạ xuống, Lý Trường Sinh đều là dựa vào chính mình nhục thân giải quyết. Mấy canh giờ sau khi, Lôi Vân biến mất, Lý Trường Sinh trên người lao ra một khí thế khổng lồ. "Chúc mừng chủ nhân đột phá đại thừa." "Phu quân, chúc mừng ngươi." "Cha, chúc mừng." Lý Vân Thiên, Diệp Như Huyên, Côn Hoàng đám người một vừa hiện thân chúc, mỗi người đều là sắc mặt chân thành. "Chấm dứt ở đây đi." Lý Trường Sinh âm thanh lạnh lẽo, đột nhiên một quyền đánh về phía Diệp Như Huyên. Diệp Như Huyên biến sắc, há mồm phun ra một đạo hắc quang, chớp mắt chặn ở trước ngực. Phốc, hắc quang tại chỗ tan nữa, Diệp Như Huyên trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra, hóa thành một cái dữ tợn mặt quỷ tung bay ở giữa không trung, xung quanh hắc khí phun trào. "Ngươi làm sao có thể thấy được?" "Hừ, ta phu nhân ở nơi nào ta sẽ không biết. Ta tuy rằng lĩnh ngộ âm dương pháp thì lại, nhưng là thái âm pháp tắc chỉ là sơ quy môn tính, có thể còn rất xa không đạt tới âm dương cân bằng mức độ. Ngươi tuy rằng thần thông quảng đại, thế nhưng bát cửu lôi kiếp cũng quá yếu, chịu chết đi." Lý Trường Sinh há mồm quát to một tiếng, đánh một quyền ra, mặt quỷ lập tức hóa thành vô số khói đen. Côn Hoàng cùng Lý Vân Thiên mấy người cũng hóa thành khói đen tụ tập lại một chỗ, biến thành một tấm càng to lớn hơn mặt quỷ. Mặt quỷ lớn tiếng rít, một cỗ vô hình sóng âm phun trào, Lý Trường Sinh đầu một ngất. Tiếp theo, vô số chí thân yêu nhất người khuôn mặt ở trong đầu lấp loé không yên, tất cả đều là bị hắn giết sạch cảnh tượng. Gào! Một đạo vang dội tiếng rồng ngâm từ Lý Trường Sinh trong miệng truyền ra, đầu óc nhất thời khôi phục lại yên lặng. Hắn pháp quyết vừa bấm, trên người bốc lên quần quần ngọn lửa màu vàng, theo thân hình một cái mơ hồ, cả người trong nháy mắt biến thành một con hùng tuấn kim ô tam túc kim ô. Mặt quỷ rít lên một tiếng, giọng nói vô cùng vì là sợ hãi, hóa thành một vệt khói đen hướng về phương xa bỏ chạy. Lệ! Kim ô một tiếng hấp vang, vô số ngọn lửa màu vàng dâng lên mà ra, xung quanh hư không trực tiếp nổ tung. Nương theo một tiếng hét thảm, khói đen hóa thành lệ quỷ bị thiêu sạch sẽ, triệt để chôn vùi. Hư không như chiếc gương như thế phá toái ra, Lý Trường Sinh trước mắt một cái hoảng hốt, phát hiện mình ngồi xếp bằng ở trong mặt thất, trên ghế ấy tất cả đều là mồ hôi hột. Đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng nổ vang. Rốt cuộc chết. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, biểu hiện có chút mệt mỏi. Đại thừa kỳ tâm ma cùng nguyên anh kỳ tâm ma có thể không giống nhau, nhất định phải đem chém chết, bằng không tâm ma bất diệt, ảo cảnh không ngừng, sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó, cho đến chết. Nếu là hắn vừa không giết chết, khẳng định lại là cái kế tiếp ảo cảnh. Hắn cũng là trải qua mười mấy cái ảo cảnh sau khi, mới thăm dò rõ ràng tâm ma năng lực, do đó phân biệt đi ra. Tâm ma kiếp cũng bị tàn phế nhịn, thế nhưng cũng có chỗ tốt, vậy thì là có thể không ngừng kiên định tu sĩ đạo tâm. Ở không ngừng nghỉ ảo cảnh bên trong, hắn giết quá nhiều chí thân người, đã nhường hắn hướng đạo chi tâm càng kiên định. Tâm ma kiếp quá mức tàn nhẫn, tâm tính không kiên người rất dễ dàng trầm luân trong đó. Điều này làm cho hắn có chút bận tâm Diệp Như Nguyên, Lý Huyền Cương, Lý Vân Thiên đám người, chém giết chí thân chi quá nhiều người, đạo tâm rất dễ dàng bị dao động. Chính đang hắn trầm tư thời khắc, đỉnh đầu tiếng nổ vang đem hắn kéo về hiện thực. Nương theo một tiếng vang thật lớn, vị trí mật thất hóa thành cho bụi tiêu tan, hắn cũng bại lộ ở lôi kiếp bên dưới. Trên đỉnh đầu, tám đám to lớn lôi vân như cùng một cánh hoa giống như, màu bạc hồ quang điện lấp loé không yên, hơi thở của sự hủy diệt uy thế toàn bộ huyền nguyệt đảo. Một đạo thô to tia chớp màu bạc hạ xuống, Lý Trường Sinh đấm ra một quyền, chớp giật bị đánh thành phấn vụn. Thời gian từng chút qua đi, chỉ chốc lát sau, ba vòng lôi kiếp qua đi, Lý Trường Sinh toàn bằng nhục thân gắng gượng chống đỡ. Toàn bộ huyền nguyệt đảo đều bị Lý gia tộc nhân vây quanh, mỗi người đều ở ngưỡng thở. Nhìn cùng lôi kiếp đối chiến Lý Trường Sinh, hai hùng kiếp vía đồng thời lại là trong lòng mong mỏi, nếu như độ kiếp người là chính mình nên thật tốt. Mà ở huyền nguyệt đảo bên ngoài ngàn dặm trong tầng mây còn đứng lượng lớn tu sĩ, vẻ mặt của bọn họ cùng Lý gia tộc nhân không kém là bao nhiêu. Thanh Vân Hải vực bên trong cũng có không ít cái khác thế lực thám tử, như vậy động tĩnh lớn rất khó ẩn giấu, có điều chỉ cần bọn họ không tới gần, Lý gia cũng sẽ không tiến hành xua đuổi. Sắp tới vòng thứ 5 lôi kiếp, Lý Trường Sinh chịu đựng không được, vội vã lấy ra một cái lam quang lấp loé trận bàn, pháp quyết vừa bấm, hắn xung quanh bắt đầu chấn động lên. Lượng lớn thuộc tính thủy linh khí từ hư không bên trong mà tới, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái to lớn màn ánh sáng màu xanh lam đem hắn bao phủ. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trên còn trải rộng một tầng màu bạc lôi võng, đây là luyện vào hấp lôi châu hiệu quả. Một đạo tia chớp màu bạc nện ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam một trận lay động, tia chớp màu bạc dường như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích. Thời gian rất nhanh đến buổi tối, lôi kiếp càng dày vào mắt, trên bầu trời lôi vân cũng chỉ còn dư lại vài chục trượng kích cỡ, này đã là thứ 8 vòng lôi kiếp. Thế nhưng hết thảy Lý thị tộc nhân đều là lo lắng không ngớt, thứ 8 vòng lôi kiếp đều còn chưa có xuất hiện đặc thù lôi kiếp, điều này hiển nhiên không bình thường. Lý Trường Sinh cũng là sầm mặt lại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Sau một khắc, một cái màu bạc lôi long từ trời cao đáp xuống. Long thể bên trên lớp vảy màu bạc tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Nó không có một chút nào dừng lại, tốc độ cực nhanh vọt tới phía trên đại trận. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chói mắt màu bạc ánh chớp nhấn chìm màn ánh sáng màu xanh lam. Chỉ chốc lát sau, ánh chớp tàn đi, lộ ra trong trận pháp Lý Trường Sinh, đại trận đã xuất hiện vài đạo khe nứt to lớn, trong tay hắn trận bàn cũng đã tiếp cận báo hỏng. Lại là một cái lôi long hạ xuống, đại trận trong nháy mắt nổ tung, Lý Trường Sinh bị chấn động đến mức khí huyết cuộn, sắc mặt tái nhợt. Hắn không dám trì hoãn, vội vã lấy ra mặt khác một khối màu xanh trận bàn, mấy đạo pháp quyết đánh vào trong đó, huyền nguyệt trên đảo cây cối bắt đầu lay động lên. Lượng lớn đất một khí hội tụ thành một đạo cột sáng màu xanh, hơn trăm đạo ánh sáng màu xanh ở Lý Trường Sinh xung quanh phóng lên trời, hình thành một đạo to lớn hơn màn ánh sáng màu xanh. Màn ánh sáng màu xanh lên lập lòe màu tím ánh chớp, tòa trận pháp này luyện vào phong lôi đường lang hấp lôi châu, chính là cấp 7 thượng phẩm, đối với lôi kiếp suy yếu lực càng to lớn hơn. Ngay ở đạo thứ 5 lôi kiếp thời gian, lôi vân kịch liệt lan lộn, hiện ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử trắng đen chín loại màu sắc khác nhau hồ quang điện. Ở này trăng sáng sao thưa buổi tối, huyền nguyệt đảo chu vi vạn dặm thành một mảnh màu sắc rực rỡ, trên không các loại hồ quang điện xuyên qua không ngớt, bùm bùm tiếng sấm vang lên không ngừng. Nam đạo cửu sắc thần lôi, kinh ngạc âm thanh nổi lên bốn phía, người quan khán hoàn toàn sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí liên tiếp lui về phía sau. Khoảng cách huyền nguyệt đảo quá gần, đều có loại không thể thở nổi cảm thụ. Chương 1066, Hữu Thiên thần lôi, lên cấp đại thừa. Chương 1066, Hữu Thiên thần lôi, lên cấp đại thừa. Thấy một màn này, Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn liền biết không có đơn giản như vậy. Ầm 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 tiếng sấm nổ từ trời cao truyền đến, một đạo cựu sắc thần lôi cấp tốc cắt ra đêm đen, hướng về bên trong đại trận Lý Trường Sinh bổ xuống. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, cựu sắc thần lôi hạ xuống, màn ánh sáng màu xanh một trận lay động, một đoàn chói mắt chín màu ánh chớp nhấn chìm chu vi trăm dặm, trên đảo tất cả đều là chớp giật nhảy lên âm thanh. Mặt đất nứt ra từng cái thô to vết nứt, loạn thạch bay tán loạn, chớp giật trôi đi qua, cây cỏ đều bị hư vô. Chỉ chốc lát sau, chín màu ánh chớp tàn đi, màn ánh sáng màu xanh hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh, màu tím ánh chớp lấp loé không ngừng. Rất nhanh, đạo thứ 29 màu thần lôi hạ xuống, lại lần nữa đem đại trận nhấn chìm. Lý gia tộc nhân trong mắt vẻ hưng phấn đã lộ rõ trên mặt, còn có cuối cùng 3 đạo lôi kiếp, Lý Trường Sinh liền có thể đột phá đại thừa, đến thời điểm bọn họ đều là cùng có bình yên. Này lôi kiếp thật giống lại ở biến hóa. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, mọi người lại đưa mắt tìm đến phía trên không. Chỉ thấy cựu sắc lôi vân không ngừng lan lộn, chỉ chốc lát sau, cựu sắc lôi vân liền biến thành trắng bạc vẻ, huyền nguyệt đảo chu vi vạn dặm sáng như ban ngày. Cựu thiên thần lôi. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, Lý Vân Thiên từ phương xa chạy tới. Phía sau hắn theo Lý Dương Thanh ba huynh muội, ánh mắt của bọn họ nghiêm nghị cực kỳ. Cái gì? Cửu Thiên Thần Lôi? Lý gia tộc nhân đều là sắc mặt trắng bệch, Cửu Thiên Thần Lôi nhưng là tiên nhân bên dưới mạnh nhất lôi kiếp. Toàn bộ La Thiên giới cũng chỉ có trong truyền thuyết Tạo Hóa Thiên Tôn đưa tới qua một đạo, Lý Trường Sinh lại đưa tới ba đạo. Bèo bèo, hai đạo linh quang từ phương hướng khác nhau bay tới, sau đó từng người sừng sững ở hư không, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm trên không, chính là Thần Võ Chân Quân cùng Ngọc Câm Mộ Mộ. Bọn họ vốn là cũng trong bóng tối quan sát, thế nhưng Cửu Thiên Thần Lôi liền ngay cả bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy. Tiếng xe gió không ngừng, đến nhân số càng ngày càng nhiều, các thế lực lớn đều có, hợp thể đều có hơn 10 vị, mỗi người bọn họ đứng ở một phương. Liền ngay cả Côn Hoàng đều âm thầm rời đi Huyền Nguyệt Đảo, hắn không dám chờ ở phía trên, quá nguy hiểm, chủ yếu cũng là sợ chính mình đại thiên kiếp bị dẫn ra. Đáng chết. Lý Trường Sinh hô hấp đều trở nên trầm trọng lên, này lôi kiếp đều còn không hạ xuống, chỉ là cách đại trận, liền để hắn cảm thấy khiếp đảm. Hắn không biết là không phải là mình lĩnh ngộ Thái Dương cùng Thái Âm nguyên nhân, mới tăng lên lôi kiếp uy lực. Hắn chỉ biết, kiếp này nếu là không vượt qua được, hắn liền muốn hồn phi phách tán, luân hồi đều không có vị trí của hắn. Nghĩ tới đây, hắn vội vã lấy ra một viên thanh long lánh phụ lục, hướng về trên người vừa kề sát, nhất thời một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh đem hắn bao phủ. Cái này phụ lục là Diệp Như Huyên ở Kim Ô bí cảnh bên trong luyện chế, tên là Ất Mộc Hóa Lôi Phủ, là gia tộc Thiên Cương 36 phủ một trong. Ất Mộc Hóa Lôi Phủ là cấp 7 hạ phẩm phòng ngự phụ lục, đối với lôi kiếp có suy yếu tác dụng. Diệp Như Huyên cũng là lần đầu luyện chế, lãng phí không ít tài liệu, chỉ miễn cưỡng thành công 2 tấm. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại lần nữa lấy ra một mặt đen lóng lánh mai rùa che ở trước người. Đây là một cái trung phẩm thông thiên linh bảo, là hắn ở cổ linh đại lục bế quan luyện chế. Mai rùa vốn là tính phòng ngự mạnh mẽ nhất tài liệu một trong, đây là Lý Vân Tiêu bọn họ thu thập. Ầm ầm ầm, tiếng sấm đại tác, chỉ thấy một đạo thô to cực kỳ bạc tia chớp màu trắng cắt ra đêm đen, chu vi mấy trăm ngàn dặm đều bị chiếu lên trắng loá như tuyết, vô số người con mắt đều không thể mở. Ầm, một tiếng to lớn vang trầm, thiên địa thất thanh, một đạo chói mắt màu trắng bạc ánh chớp nổ tung, nhấn chìm chu vi ngàn dặm. Một cỗ hủy diệt hồ quang điện quét sạch tứ phương, chỗ đi qua, kiến trúc sụp đổ, các loại cấm chế tan vỡ, núi đá san thành bình địa. Thấy một màn này, mọi người không khỏi hãi hùng kết vía, uy lực này quá lớn, hơn một nửa cái hòn đảo đều bị lan đến. Chưa kịp ánh chớp tiêu tan, đạo thứ hai Cửu Thiên Thần Lôi lại lần nữa đánh xuống, trên đảo tràn ngập ánh chớp càng thêm chói mắt, mọi người đã không thấy rõ Lý Trường Sinh hình bóng. Lôi vân không có tiêu tan, chứng minh Lý Trường Sinh không chết. Vô số người cũng không dám thở mạnh, trong mắt dĩ nhiên có chút chờ mong lên, liền ngay cả Thần Võ Chân Quân cùng Ngọc Câm Mộ Mộ cũng là sắc mặt căng thẳng. Còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp, Lý Trường Sinh liền có thể đột phá đại thừa. Ầm ầm ầm. Lôi vân lăn lộn trong lúc đó, một đoạn mũi kiếm từ trong lôi vân lộ ra. Chỉ chốc lát sau, liền hiện lộ ra một cái dài mấy trăm trượng cự kiếm, mặt trên lập lòe màu trắng bạc hồ quang điện, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt. Lôi kiếp hóa hình vì là pháp bảo, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Thần Võ Chân Quân đầy mặt khiếp sợ, uy lực này có thể càng to lớn hơn. Lý Trường Sinh tu luyện kiếm đạo, thanh kiếm này đồng thời ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc cùng lôi đạo pháp tắc, hắn phòng trường nguy hiểm. Ngọc Âm Mô Mô giọng nói vô cùng vì là nghiêm nghị, một kiếm này bổ xuống, 10 cái có 9 cái đều là hồn phi phách tán. Lùi lại. Lý Trường Sinh nghiêm nghị âm thanh truyền ra, Lý gia tộc nhân liên tiếp lui về phía sau, Lý Vân Thiên mấy người càng là lòng bàn tay đều nặn ra mồ hôi đến. Trong khoảnh khắc, cự kiếm thẳng tắp hướng về màu trắng bạc ánh chớp cắm hạ xuống. Trảm tiên bạc kiếm thuật. Một đạo tiếng giống to từ Huyền Nguyệt trên đảo truyền ra, vang vọng chu vi và dặm. Chỉ thấy một đạo chói mắt hình cung ánh kiếm từ Huyền Nguyệt đảo bay ra, kiếm khí mãnh liệt, hoàng hốt trong lúc đó, đêm đen phảng phất cũng bị ánh kiếm chia ra làm hai. Trong khoảnh khắc, hình cung ánh kiếm cùng bạc kiếm lớn màu trắng đụng vào nhau. Bang! Một đạo nổ vang, hư không rung động, một đạo chói hai cắt chém âm thanh truyền khắp chu vi vạn dặm, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đống nhiên nổ tung. Một cỗ hủy diệt kiếm khí làn sóng ở Huyền Nguyệt trên đảo không nổ nhạo lên, hư không phá toái. May mà Lý Trường Sinh nhắc nhở mọi người lùi về sau, bằng không không ít người đều phải bị lan đến. Ầm! Hình cung ánh kiếm chỉ kiên trì mấy hơi thở, ngay ở cự kiếm bên dưới hóa thành kiếm khí nổ tung. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy Lý Trường Sinh từ trên đảo phóng lên trời, nắm đấm thẳng tắp hướng về cự kiếm đập tới. Hắn hết thảy thủ đoạn đều bị trước hai đạo Cửu Thiên Thần Lôi phá hủy một sạch sành sanh, hắn không thể giữ lại chờ chết. Hắn giờ khắc này biến thành cao 8 trượng lớn, áo khoác đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một kiện áo giáp màu bạc bảo vệ đã thân. Quả đấm của hắn bị kim trắng hai màu hỏa diễm bọc, trong nháy mắt nện ở hạ xuống bên trên cự kiếm. Ầm ầm. Ánh chớp bùng lên, đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, cự kiếm ở Lý Trường Sinh một quyền bên dưới xuất hiện vết nứt. Hắn cũng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ chém chết tất cả kiếm ý hướng nhập thể bên trong, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Cho tàn nát. Hét lên một tiếng từ trong miệng hắn phát sinh, nương theo máu tươi dâng lên, cánh tay khí huyết cổ động, một nguồn sức mạnh lại lần nữa tuôn ra. Âm một tiếng, cự kiếm đổ nát thành vô số, hóa thành đầy trời màu trắng bạc ánh chớp hướng về Lý Trường Sinh bọc mà tới. Một tiếng vang thật lớn, Lý Trường Sinh đập xuống ở trên đảo. Mặt đất đung đưa kịch liệt lên, một cỗ mạnh mẽ sóng khí quét tán ra đến, màu trắng bạc hồ quang điện rơi ở trên đảo, tỏa ra chói mắt ánh sáng mạnh. Bị lan đến đỉnh cao hết mức dạn nước đổ nát, đá tảng không ngừng vùi xuống, lấy Lý Trường Sinh độ kiếp điểm trung tâm, mặt đất xuất hiện mấy trăm đạo nhằng nhịt khắp nơi thô khe lớn. Mặt đất cháy đen một mảnh, loạn thạch tung tóe, hỏa diễm ở đổ nát thê lương trong lúc đó thiêu đốt, khói đặc nổi lên bốn phía, một bộ tận thế cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, Huyền Nguyệt trên đảo không đêm đen nứt ra một cái khe, vô số ánh lửa hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một con che trời hỏa diễm bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt hướng về toàn bộ Huyền Nguyệt đảo đánh xuống. Không tốt, là đại thừa đang ra tay. Lớn mật. Trường Sinh lão tổ. Vô số Lý thị tộc nhân thất kinh, bọn họ còn không biết Lý Trường Sinh tình huống, không nghĩ tới lại có đại thừa đánh lén. Muốn chết. Một đạo lạnh lùng tiếng nói vang lên, lại là một đạo chói mắt hình cung ánh kiếm từ Huyền Nguyệt đảo bay ra, hỏa diễm bàn tay lớn nhất thời bị chia ra làm hai. Lý Trường Sinh trong nháy mắt từ trên đảo lao ra, đáng tiếc vết nứt đã khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa diễm phát tác. Lý Trường Sinh sắc mặt âm u, hắn Thái Dương pháp tắc có thể so với Hỏa Diễm pháp tắc cao cấp. Người đến không có tiết lộ khí tức, hắn cũng không xác định là ai, thế nhưng này vô tận hải vực, chỉ có Diễm tộc đáng giá hoài nghi. Lý sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngọc Âm Mô Mô cùng Thần Võ Chân Quân đi tới trước mặt hắn, bọn họ cũng không cảm ứng được trong bóng tối còn có đại thừa, phòng trường có dị bảo hộ thân. Ta không có chuyện gì, đa tạ Tần sư tỷ quan tâm. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, hắn giờ khắc này mặc một bộ rách dưới áo giáp, đã mất đi hết thể ánh sáng lấp lẫy. Đây là hắn dùng Phong Lôi Đường Lang gia thú luyện chế, ở hấp lôi châu ảnh hưởng, cũng có hấp thu lôi kiếp lực lượng hiệu quả, có điều bây giờ đã báo hỏng. Hắn chuẩn bị hết thể độ kiếp thủ đoạn cũng đã hủy diệt đến không còn một ngống, cũng may là hắn thành công. Chúc mừng đạo hữu bước vào đạo này, từ nay về sau, ta vô tận hải vực nhân tộc lại nhiều một phần bảo đảm. Thần Võ Chân Quân lập tức ôm quyền nói hỉ, nhưng trong lòng là không nhịn được kinh ngạc. Ba đạo cửu thiên thần lôi đều bị Lý Trường Sinh vượt qua, đặc biệt cuối cùng một kiếp, này thật đúng là vạn người chưa chắc có được một. Nếu như hắn lúc trước đưa tới loại này lôi kiếp, mộ phần cỏ cũng không biết cao bao nhiêu. Lý sư đệ, vừa người xuất thủ có lẽ là Diễm tộc đại thừa, ngươi sau này cẩn thận nhiều hơn. Ngọc Âm Mỗ Mỗ lập tức nói nhắc nhở, nàng cũng hoài nghi là Diễm tộc gây nên. Trong lòng ta nắm chắc, đa tạ Tần sư tỷ nhắc nhở. Ngươi mới vừa đột phá, cần củng cố tu vi, chúng ta liền không phải dậy, cáo tử. Lý đạo hữu, ngươi tổ chức đại thừa lễ mừng ngày, ta lại đến đòi tha, trước tiên cáo tử. Hai người mới vừa rời đi không lâu, trong đêm tối liền vang lên Lý Dương thanh âm thanh. Cung chúc trưởng sinh lão tổ lên cấp đại thừa. Cung chúc trưởng sinh lão tổ lên cấp đại thừa. Lý Trường Sinh đứng ở trong trời đêm, mái tóc dài màu trắng bay múa theo gió, trên mặt cũng tràn trề nụ cười tự tin. Biển gió vừa thổi, trên người hắn rách nát áo giáp bắt đầu rơi xuống, tốt một bức tuyệt mỹ bức tranh, chúc âm thanh cũng im bặt đi. Vân Phi, phái người thu thập một hồi Huyền Nguyệt đảo. Bỏ lại một câu lời, Lý Trường Sinh hướng về Thanh Vân đảo bay đi. Chương 1067, cái thứ nhất khác họ hợp thể, tiếp Dương gia chương 1067, cái thứ nhất khác họ hợp thể, tiếp Dương gia cổ linh đại lục. Tứ Hải sơn mạch, Lý gia. Một gian đại điện bên trong, Diệp Như Huyên ngồi ở chủ vị bên trên, Lý gia chư vị hợp thể phân ngồi tả hữu, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Lần này Vân Tiêu, Huỳnh An, Huyền Cương, Long Nguyên, Thế Dân, Thiếu cùng theo ta xuất chiến. Thế Văn, Hồng Hà, Ứng Đỏ, Vân Đình, Huyền Tông, Đỗ Vũ các ngươi lưu thủ gia tộc. Đỗ Vũ là từ hạ giới phi thăng, đi tìm một gốc, hắn là nhân giới vạn kiếm môn đã từng một đời tông chủ. Phi thăng lên đến sau khi, liền tự nguyện gia nhập Lý gia, đồng thời cưới Lý thị tộc nhân làm vợ, con cháu đều có mười mấy cái. Hạ giới phi thăng tu sĩ, phàm là tự nguyện gia nhập Lý gia, đều muốn từ tầng dưới chốt làm lên. Không muốn gia nhập, cũng có thể tự do rời đi, Lý gia cũng sẽ không cưỡng lưu, dù cho là thiên linh căn cũng là như thế, tuyệt không miễn cưỡng. Hơn nữa Đỗ Vũ vẫn là tam linh căn tư chất, chỉ dùng một viên cửu khiếu lưu ly đan liền đột phá. Muốn biết không ít song linh căn dùng một phần hợp thể linh vật cũng có đột phá thất bại, nhưng không ít người đều là không ngừng hâm mộ. Diệp Như Huyên từng điều tra một phen, phát hiện Đỗ Vũ căn cơ đặc biệt vững chắc, có lẽ bản thân cũng chiếm một phần khí vận, cụ thể nàng cũng nói không chừng. Có điều này đối với gia tộc tới nói cũng là chuyện tốt, Đỗ Vũ là Lý gia cái thứ nhất đột phá khác họ tộc nhân, mở một cái tốt đầu, để cho nó khác họ tộc nhân cũng có hy vọng. Chỉ ít Lý gia hợp thể bên trong, không ngừng họ Lý tộc nhân, Đỗ Vũ tồn tại xem như là giữ gìn họ Lý cùng khác họ trong lúc đó cân bằng. Các nàng đã quyết định đối với một gia ra tay, bọn họ cũng không biết Lý Trường Sinh khi nào đột phá đại thừa, chờ đợi thêm nữa, không biết sẽ phát sinh cái gì. Lão tổ, ta cũng theo đi đi. Lý Huyền Tông lập tức đứng lên tới nói. Các ngươi trấn thủ gia tộc cũng rất trọng yếu, tốt, liền quyết định như vậy. Diệp Như Huyên trực tiếp đánh nhịp quyết định ra đến, Lý Huyền Tông thấy thế cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Hai canh giờ tả hữu, một chiếc tàu bay từ gia tộc bay ra, chỉ chốc lát sau liền tiến vào trong tầng mây. Phi Linh đảo, Dương gia. Dương Văn Quảng cùng Dương Tử Giao đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên bầu trời lôi vân, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Dương Văn Hùng chính đang độ bảy, chín tiên kiếp. Bởi vì Dương Tử San gả vào một gia cho Dương Văn Hùng không ít xính lễ, trong đó liền bao quát một viên có thể phụ trợ đột phá hợp thể linh đan, thêm vào một viên cửu khiếu lưu ly quả, Dương Văn Hùng cuối cùng cũng coi như đưa tới bảy, chín tiên kiếp. Tiếng sấm đại tác, lôi vân kịch liệt lan lộn, chỉ chốc lát sau, lôi vân biến thành thành kim đỏ làm bốn màu. Thấy cảnh này, Dương Tử Giao cùng Dương Văn Quảng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bốn màu thần lôi, Dương Văn Hùng vượt qua tỷ lệ vẫn là rất lớn. Bốn màu thần lôi hạ xuống, bị một đạo đất màn ánh sáng màu vàng ngăn cản ở ngoài, lượng lớn bốn màu chớp giật bùm bùm tán loạn. Hai canh giờ qua đi, lôi vân chỉ còn dư lại vài chục trượng kích cỡ. Theo một tiếng hổ gầm, một con bốn màu lôi hổ từ trời cao đập xuống, uy thế kinh người. Thấy một màn này, Dương Tử Giao hãi hùng khiếp vía, hai tay nắm chặt, căng thẳng đến thân thể đều đang phát run. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo chói mắt bốn màu ánh chớp phóng lên trời, Dương Văn Hùng vị trí sơn cốc nhỏ đều chấn động lên. Ha 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 ha. Một đạo sang sảng cười âm thanh vang lên, Dương Văn Hùng từ ánh chớp bên trong bay ra, đi tới hai người trước mặt. Trên người hắn tỏa ra một cỗ cuồng bạo khí tức, nhường Dương Tử Giao liên tiếp lui về phía sau, thình lình thăng cấp hợp thể. "Bác ca, Tử Giao, ta rốt cục đột phá." Dương Văn Hùng đầy mặt hưng phấn. "Cha, chúc mừng ngươi." "Tốt, nhanh đi bế quan củng cố một hồi tu vi, tránh khỏi lưu lại mầm họa." Dương Văn Quảng rụt một tiếng, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo ý cười, hiển nhiên hắn cũng rất cao hứng. "Ta vậy thì đi." Dương Văn Hùng kích động không thôi, đang muốn rời đi nơi đây, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Lý Gia Diệp Như Huyên đến đây tiếp. Cái gì? Nhanh khởi động đại trận. Sắc mặt ba người biến đổi, chỉ chốc lát sau, một đạo màn ánh sáng màu đen đem Phi Linh đảo bao phủ lại. Bác ca, này Diệp Như Huyên nhưng là Lý Gia chủ mẫu, tu vi vô cùng mạnh mẽ, chúng ta có muốn hay không thông báo Mộc gia? Dương Văn Hùng biểu hiện sợ hãi, mới vừa đột phá vui sướng đều không có. Chắc hẳn nàng hẳn là không ác ý, không thì đã tấn công vào đến. Dương Văn Quảng nói phân tích nói, nhưng cũng là mặt buồn rười rượi. Chính là vô sự không lên điện tam bảo, Diệp Như Huyên tới đây, nhất định là vì Mộc gia. Bọn họ Dương gia cũng là không có cách nào, chỉ có thể đứng thành hàng Mộc gia, như không phải như vậy, Mộc gia liền muốn trước đem bọn họ cho diện, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ vị này Lý gia chủ mẫu. Dương Văn Quảng thở dài một hơi, hướng về ngoài sơn môn bay qua. Thử Giao, ngươi phái người đi thông báo ngươi tỷ tỷ, nhanh đi. Là. Các loại Dương Tử Giao rời đi sau khi, Dương Văn Hùng mới đi theo. Màn ánh sáng màu đen bên ngoài mấy chục dặm, Diệp Như Huyên mấy người bỗng dưng mà đứng, Lý Thế Dân trong mắt tất cả đều là lạnh lùng. Lý Vân Tiêu cũng giống như thế, nếu không là được Diệp Dương chân quân di vật, hắn cũng sẽ không để cho Dương gia ba người lấy đi ba viên cửu khiếu lưu lý quả. Không nghĩ tới hôm nay, nhưng cho gia tộc làm ra phiền toái lớn như vậy, nghĩ tới đây, nội tâm hắn cũng là sau một lúc hối hận. Nhưng vào lúc này, màn ánh sáng màu đen bên trên hiện ra một cái khoảng một trượng cửa lớn, Dương Văn Quảng trước tiên từ bên trong bước ra. Này, Dương Văn Quảng biến sắc mặt, trong nháy mắt có muốn lui về kích động. Hắn cho rằng chỉ có Diệp Như Huyên một người, không nghĩ tới lại có bảy người. Chỉ chốc lát sau, Dương Văn Hùng cũng theo đi ra, con mắt trừng lớn, một câu nói cũng không nói được. Đặc biệt Lý Thế Dân xem ánh mắt của hắn, nhường hắn cái chán đông dương trồi lên mồ hôi lạnh. Chúc mừng đạo hữu thăng cấp hợp thể. Lý Thế Dân đối với Dương Văn Hùng ôm quyền thi lễ, thế nhưng âm thanh nhưng là cực kỳ lạnh nhạt. Đa tạ. Dương Văn Hùng khỏe miệng miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, cả người có vẻ rất không dễ chịu. Hai vị đạo hữu không cần sốt sắng, chúng ta tới đây không phải là muốn hiểu rõ một ít tình huống, sẽ không ra tay với các ngươi, còn xin yên tâm. Diệp Như Huyên ngữ khí ôn hòa, thanh âm chắc chúa, nhường người nghe rất thoải mái. Nơi này không tiện, chư vị mời đến đi. Dương Văn Quảng lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Bát ca. Dương Văn Hùng nhỏ giọng nhắc nhở một câu, như Diệp Như Huyên mấy người thật sự có ác ý, bọn họ thật là xong. Trận pháp ở ngoài, bọn họ còn có thể dựa vào đại trận ngăn cản một chút thời gian, trận pháp bên trong độc thủ, hai người bọn họ căn bản chống đỡ không được mấy hơi thở. Chớ nói chi là hắn vừa mới đột phá, cảnh giới đều còn khá là phù phiếm. Dương Văn Quảng đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, Dương Văn Quảng đem Diệp Như Huyên bảy người mời đến một tòa đại điện, cũng từng cái dâng linh trà, lễ nghi chú đáo. Dương Văn Quảng vốn là muốn cho Diệp Như Huyên ngồi ở chủ tọa, thế nhưng bị Diệp Như Huyên từ chối, điều này làm cho Dương Văn Quảng thầm thở một hơi. Chư vị muốn hỏi cái gì, cứ mở miệng, chỉ cần là tại hạ biết, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Dương Văn Quảng lập tức chắp tay nói, vẻ mặt thành khẩn. Dương gia bị ép cùng một gia thông gia, đã không cách nào thay đổi, thế nhưng hắn cũng không muốn cùng Lý gia là địch. Chỉ trông Diệp Như Huyên không nên hỏi một ít nhường hắn khó xử vấn đề. Ta muốn cho ngươi mang ta tiến vào một gia. Cái gì? Hai huynh đệ đồng thời kinh kêu thành tiếng, Dương Văn Hùng trên tay nước trà thậm chí tung đi ra, thế nhưng hắn hoàn toàn không có để ý. Chương 1068, Tế Linh Lễ Mừng, hai nhà ngọn nguồn. Chương 1068, Tế Linh Lễ Mừng, hai nhà ngọn nguồn đạo hữu, chúng ta đây không thể làm được. Dương Văn Quảng liền vội vàng đứng dậy từ chối, ánh mắt kiên định. Đừng nói đây cơ hồ không thể làm được, coi như có thể làm được, bọn họ cũng sẽ không. Nếu là thật sự làm như vậy, bọn họ Dương gia cũng là triệt để xong. Diệp Như Huyên lập tức chuyển đề tài, ta muốn thấy Dương Tử San một mặt, này không khó làm đến đi. Hắn vừa cũng chỉ là thăm dò một hồi, như Dương Văn Quảng không chút do dự đồng ý, vậy tuyệt đối chính là có vấn đề. Xem Dương Văn Quảng thái độ hiện tại, Dương gia vẫn tính có quyền tự chủ. Này, Dương Văn Quảng một mặt vẻ khó khăn, quay đầu nhìn về phía một bên Dương Văn Hùng. Các ngươi Dương gia tuy rằng đã cùng một gia thông gia, nhưng là hai người các ngươi có thể đột phá hợp thể, cũng có ta Lý gia giúp đỡ, chút chuyện nhỏ này không đến nỗi để cho các ngươi khó xử đi. Nói tới chỗ này, Diệp Như Huyên âm thanh lạnh lẽo mấy phần. Không thành vấn đề, ta sẽ để Tử San trở về một chuyến. Dương Văn Quảng cũng không chờ Dương Văn Hùng ý kiến, trực tiếp đồng ý Diệp Như Huyên nghe vậy, ánh mắt này mới hòa hoãn mấy phần. Ta ngay ở Dương gia chờ một tháng, hy vọng các ngươi không để cho chúng ta thất vọng, bằng không đừng trách chúng ta không nhớ tình cũ. Đạo hữu yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Dương Văn Quảng miệng đầy đồng ý như vậy rất tốt, cho chúng ta sắp xếp một cái nơi ở đi. Chư vị mời tới bên này. Đem Diệp Như Huyên mấy người an bài xuống sau khi, hai huynh đệ lập tức đi tới một gian mật thất. Bát ca, kỳ thực ta đã sớm nhường Tử Giao đi thông báo Tử San. Dương Văn Hùng ấp úng nói. Chuyện khi nào? Dương Văn Quảng hơi nhướng mày. Người nhà họ Lý đến trước, ta lo lắng bọn họ ra tay với chúng ta, vì lẽ đó. Ngươi không nói thêm cái gì đi. Không có, ta chỉ nhường Tử Giao thông báo Tử San, cái khác không có nói. Dương Văn Hùng lắc đầu. Cái kia các loại Tử San trở lại hắn nói đi. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Văn Quảng sắc mặt nghiêm túc. Kẹp ở Mộc gia cùng Lý gia trong lúc đó, cái cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Sau một tháng, Dương Tử San từ Mộc gia trở về, lại lần nữa nhìn thấy Lý Thế Dân, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Diệp Như Huyên nhìn ra Dương Tử San xem Lý Thế Dân ánh mắt có chút không giống, có điều Dương Tử San bây giờ đã gả vào Mộc gia, lại có cái gì cũng đã không trọng yếu. Dương cô đương, tin tưởng ngươi cũng biết Mộc gia giam cầm tộc nhân ta sự tình, ta cũng không dối gạt ngươi, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đối với Mộc gia động thủ. Lần này thấy ngươi, hy vọng ngươi xem ở ngày xưa một ít về mặt tình cảm, báo cho chúng ta một ít Mộc gia tình huống. Cái gì? Dương Văn Quảng mấy người đều là biến sắc. Khởi bẩm tiền bối, ta phu quân cũng chỉ là một cái luyện hư tu sĩ, ở Mộc gia không địa vị gì. Mộc gia có bao nhiêu hợp thể? Lý Huyền Cương cao mày hỏi. Loại trừ chấn thủ các nơi cứ điểm, Mộc gia bên trong nên còn có 7 người, trong đó có hai vị hợp thể hậu kỳ. Dương Tử San như thực chất nói rằng, ván đã đóng thuyền, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như không phải Mộc gia tạo áp lực, nàng cũng sẽ không gả vào Mộc gia, trừ phu quân ở ngoài, nàng đối với Mộc gia không có bất kỳ cảm tình. Hiện tại lại đổi thành Lý gia hướng bọn họ tạo áp lực, nàng sớm đã thành thói quen loại này mặc cho người định đoạt bất đắc dĩ. Diệp Như Huyên mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt nghiêm nghị, Mộc gia thực lực ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Như thế xem ra, thêm vào ở bên ngoài trấn thủ hợp thể, Mộc gia hợp thể chí ít vượt qua 10 người. Ngươi có biết Mộc Linh Dương bị giam ở nơi nào? Tiền bối nói giỡn, loại này tin tức trừ Mộc gia có hạn mấy cái cao tầng, bất luận người nào phạm là dám hỏi thăm, tất cả đều bị cho rằng gian tế xử tử. Dương Tử San cười khổ một tiếng, chỉ có ở Mộc gia mới biết Mộc gia tàn khốc. Ngươi có thể không mang ta tiến vào Mộc gia? Có thể đúng là có thể, có điều phải đợi 30 năm. Đây là vì sao? Dương Tử San do dự một lúc, lập tức mở miệng nói rằng, 30 năm sau khi là Mộc gia tế linh lễ mừng, có điều phòng ngự vẫn như cũ rất nghiêm ngặt, có thể không giấu giếm được Mộc gia cao tầng thái mắt, liền muốn xem tiền bối bản lĩnh. Tế linh lễ mừng. Diệp Như Huyên mấy người sắc mặt nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe nói, Dương Văn Quảng hai huynh đệ cũng là như thế. Tế linh lễ mừng là Mộc gia tế tự chân linh cựu đầu băng sư tháng ngày, vạn năm tế tự một lần, ta cũng là nghe phu quân nói đến, thế mới biết. Dương Tử San giải thích nói. Diệp Như Huyên nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm tư hình. Lấy nàng suy đoán, Mộc Linh Dương có xác suất rất lớn ở Mộc Thương Khung nơi ở, nếu như là như vậy, cái kia tế linh này, Mộc Thương Khung thân là tộc trưởng nhất định sẽ hiện thân, nàng nếu như có thể trà trộn vào đi, liền có cứu Mộc Linh Dương cơ hội. Dù sao lấy bọn họ sức mạnh bây giờ, đừng nói cứu ra Mộc Linh Dương, phá tan Mộc gia đại trận đều có khó khăn. Nàng chủ yếu cũng lo lắng Mộc gia đến thời điểm nắm Mộc Linh Dương tính mạng áp chế, nếu như có thể trước tiên cứu ra Mộc Linh Dương, lại đối phó Mộc gia, bọn họ liền không kiêng dè gì. Mấy trăm năm đều qua, cũng không để ý này chỉ là 30 năm. Nghĩ tới đây, Diệp Như Huyên gật đầu đồng ý hạ xuống. Dương cô nương, ngươi sau khi trở về sẽ không nói cho Mộc gia đi. Lý Vân Tiêu ánh mắt ác liệt nói. Dương Tử San vẻ mặt hoảng hốt, vội vã mở miệng nói rằng, tiền bối yên tâm, ta biết mình đang làm gì. Diệp Như Huyên ánh mắt đánh giá mấy người một chút, lập tức mở miệng nói rằng, không ngại nói cho các ngươi một cái bí mật, kỳ thực các ngươi Dương gia tổ tiên cùng ta Lý gia có rất sâu ngọn nguồn. Chúng ta Dương gia cùng Lý gia có ngọn nguồn. Dương Văn Quảng mấy người đều là một mặt ngộng. Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, đem Lý Trường Sinh được Dương Đỉnh Thiên truyền thừa sự tình nói ra, có điều ẩn giấu rất nhiều then chốt tin tức. Ngoài ra, nàng còn nói một chút thiên dương giới tình huống, cùng với Diệp Dương chân quân tin tức. Nói ra cũng là vì tăng cường Dương gia đối với Lý gia hảo cảm, vì nàng kế hoạch tăng thêm một điểm bảo đảm, phòng ngừa Dương Tử San ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Này, đây là thật sự. Dương Văn Hùng vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới gia tộc mình còn có lớn như vậy lai lịch. Thì ra là như vậy. Dương Văn Quảng đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai ba viên cửu khiếu lưu ly quả là Lý gia nhận Diệp Dương chân quân tình cảm. Hắn còn kỳ trách bọn họ đã cùng một gia thông gia, ở bề ngoài đã cùng Lý gia đứng ở phía đối lập, thế nhưng Lý gia căn bản không bắt bọn họ làm kẻ thù, nguyên lai trong cõi u minh sớm có nhân quả. Cho tới thiên dương giới Dương gia, thậm chí Diệp Dương chân quân, trong lòng hắn không có cảm giác gì. Hắn chỉ biết, bọn họ mạch này người sáng lập chỉ là hai cái hóa thần tu sĩ, đây mới là bọn họ trực hệ tổ tiên. Có điều Diệp Như Huyên có thể nói cho bọn họ biết tầng này bí ẩn, trong lòng hắn cũng cực kỳ cảm kích, nếu là không nói, bọn họ căn bản là không thể biết. Ta lý giải các ngươi khó xử, có điều Mộc gia giam cầm tộc nhân ta trước, chúng ta nhất định phải đưa nàng giải cứu ra, hy vọng Dương cô nương có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Diệp Như Huyên thần thái thành khẩn, dù sao Dương Tử San hiện tại là Mộc gia con dâu, nàng cũng có chút không đành lòng. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Dương Tử San miệng đầy đồng ý, nội tâm nhưng là thống khổ. Đa tạ. Chương 1069, sau lưng hung thủ, Lý Trường Sinh xuất quan. Chương 1069, sau lưng hung thủ, Lý Trường Sinh xuất quan vô tận hải vực, Ngư Long đảo. Một gian yên lặng nói xanh tiểu viện, Diễm Trinh cùng Ngư Long tộc tộc trưởng Ngư Dương ngồi đối diện nhau, Ngư Dương chính đang nói gì đó. Trước sau độ xong hai đạo chín màu thần lôi, ba đạo cửu thiên thần lôi, lại còn có thể gắng đón đỡ ngươi một chiều, thực sự là khó mà tin nổi. Diễm Trinh biểu hiện đầy mặt nghiêm nghị. Từ khi hắn đột phá đại thừa sau khi, Diễm Tuyệt cũng đã ra ngoài du lịch. Từ khi chủng tộc đại chiến sau khi kết thúc, Diễm tộc cũng có hai người bế quan xung kích đại thừa, đáng tiếc đều thất bại. Mắt thấy Ngọc Cơ Mô Mô đột phá, nhân tộc đã mạnh hơn Diễm tộc, bất đắc dĩ, bọn họ mới ra tay giúp đỡ Ngư Dương xung kích đại thừa. Nếu là không có Diễm tộc xung kích đại thừa lưu lại kinh nghiệm, cùng với đối phó tâm ma kiếp bảo vật, Ngư Dương phòng trường cũng không dễ dàng như vậy đột phá. Thế nhưng lại nói ngược lại, Diễm tộc hai cái hợp thể viên mãn cho dù có những này, vẫn như cũng đột phá thất bại. Luyện hư tu sĩ ăn vào hợp thể linh vật, cũng không nhất định có thể đột phá thành công. Chỉ có thể nói người mỗi cái có mệnh, coi như chuẩn bị bài toàn, một mực thiếu hụt cái kia một phần khí vận. Nếu không là Ngọc Cơ Mô Mô cùng Thần Võ Chân Quân tại chỗ, ta hiện ra bản thể, có xác suất rất lớn chém giết Lý Trường Sinh. Ngư Dương thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Khi đó Lý Trường Sinh mới vượt qua mạnh mẽ như vậy thiên kiếp, không thể một điểm thương thế đều không có. Chỉ là khi đó tình huống đó, hắn cũng chỉ có thể ra tay một lần, nếu là không rời đi, bị Lý Trường Sinh ba người vây công, hắn liền nguy hiểm. Hiện tại nhân tộc đã có bốn vị đại thừa, chúng ta không thể lại cùng Dạ Xoa tộc đấu nữa. Diễm Trinh sắc mặt nghiêm nghị nói. Nhưng là Dạ Mị cừu hận chuyện năm đó, vẫn cùng nhân tộc hợp tác qua, rất khó cùng chúng ta chung một chiến tuyến a. Ngư Dương hơi nhướng mày, lúc trước Dạ Xoa tộc cùng nhân tộc hợp tác công đánh bọn họ, đại chiến sau khi kết thúc mới sẽ bị hết thảy bộ tộc trả thù. Nhưng ai có thể tưởng phong thủy luân chuyển, Dạ Mị ở trở thành chó mất chủ tình huống, lại cũng có thể đột phá đại thừa. Dạ Mị trở về sau khi hung hăng tiêu diệt hết thảy chiếm cứ Dạ Xoa tộc địa bàn dị tộc tu sĩ. Nếu không là Diễm tộc can thiệp, hắn đều phải bị diệt, vì lẽ đó hắn đối với Dạ Xoa tộc cũng là hận thấu xương. Cứu hận chính là như thế lần lượt chồng chất lên đến, bây giờ lại nghĩ muốn hòa hoãn, đã rất khó khăn. Chúng ta lại kéo dài đấu nữa, sẽ chỉ làm nhân tộc kiếm lợi, Dạ Mị không thể nào không rõ ràng điểm này. Thế gian không có không thể hóa giải cứu hận, như thật sự hóa giải không được, vậy thì là lợi ích không đủ. Dạ Mị khẩu vị cũng không nhỏ. Ngư Dương hừ lạnh một tiếng, Ngư Long tộc có thể không sánh được Diễm tộc gia đại nghiệp đại. Hắn còn muốn bồi dưỡng được vị thứ hai đại thừa, có thể không có dư thừa tài nguyên đưa cho Dạ Xoa tộc. Hắn cùng Dạ Mị gặp mặt, bảo đảm có thể đánh lên. Như vậy đi, ta trước tiên đi tìm hiểu một hồi Dạ Mị ý tứ, nhân tộc thế lớn, nàng nên đồng ý hóa giải, cho tới đánh đổi, chỉ cần nàng không dở công phu sư tử ngoạm, ta Diễm tộc ra. Diễm Trinh trước tiên làm ra quyết định. Diễm Tuyệt không ở, hắn nhất định phải đem Dạ Mị lôi kéo tới, như vậy mới có thể đối phó nhân tộc. Chỉ cần Dạ Mị đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Xác định một ít chi tiết nhỏ sau khi, Diễm Trinh liền đứng dậy rời đi. Thanh Vân Đạo, Lý Vân Thiên mấy người ngồi ở một gian tiểu viện bên trong tán gẫu, biểu hiện thích ý, bọn họ chính đang thương nghị làm sao tổ chức Lý Trường Sinh đại thừa lễ mừng. Lý Trường Sinh đột phá đại thừa tin tức đã truyền khắp vô tận hải vực, này trực tiếp nhường Lý thị bộ tộc y danh đạt đến đỉnh phong, hết thảy tộc nhân đều là cùng có bình yên. Việc này vì là thời điểm còn sớm, dù sao cổ linh đại lục chuyện bên kia đều vẫn không có giải quyết, vẫn là chờ cựu thúc sau khi xuất quan chính mình quyết định đi. Lý Vân Phi từ tốn nói, việc này trước tiên không nói chuyện, gần nhất ta phát hiện không ít tộc nhân đánh ra tộc danh nghĩa trung quanh giả danh lừa bịp, trong đó không thiếu bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà người. Bây giờ Huyền Tông cũng ở, Thủy Tiên, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý đi. Yên tâm đi, gia chủ. Hoắc Thủy Tiên miệng đầy đồng ý, rừng lớn cái gì chim đều có, huống chi Lý thị bộ tộc nhiều người như vậy cậu. Lý Trường Sinh lên cấp đại thừa, lượng lớn tu sĩ tràn vào Thanh Vân Hải vực cùng Huyền Quy Phường thị. Có muốn thông gia, ở rể, hỏi thăm tin tức, gia nhập Lý gia, đa dạng, cái gì cũng có. Một số tộc nhân liền phát hiện cơ hội làm ăn, mượn cơ hội này, bắt đầu chung quanh chào hàng có quan hệ Lý Trường Sinh độ kiếp tin tức. Thậm chí có tộc nhân biên soạn một ít càng huyền bí giả tạo tin tức bán ra, cũng có tộc nhân nhờ vào đó ép mua ép bán, diều võ dương oai, bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà người chỗ nào cũng có. Không chỉ ảnh hưởng Lý Trường Sinh danh dự, còn gián tiếp bại hoại gia tộc danh tiếng. Bất luận khác họ vẫn là bốn, bạn, họ, tất cả đều dựa theo tộc quy xử trí, giống nhau không cho phép nuông chiều. Các ngươi ưa nhìn nhất tốt chính mình hậu nhân, quan hệ thông gia, đến thời điểm nếu là bị liên lụy tới, có thể đừng tìm đến ta cầu xin. Lý Vân Phi một mặt trịnh trọng dặn dò. Vũ ca yên tâm, nếu là có ta sau người tham dự trong đó, chết cũng xứng đáng. Lý Vân Tiên không thèm để ý nói. Hắn hậu nhân gộp lại cũng không biết có bao nhiêu, trừ một ít thiên phú xuất chúng, hoặc là đạo tâm kiên định, còn tình cờ bị hắn nhìn thấy. Đại đa số người hắn liền tên cũng không biết, càng không thể nói là cảm tình. Các ngươi đang nói chuyện gì? Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh từ bên ngoài đi vào, tóc trắng áo choàng, thần tình lạnh nhạt, trên người mặc một bộ tu thân màu mực trường bào, bên hông rủ một cái màu đen thắt lưng ngọc, khí tức nội liễm như phàm nhân, đã phổ thông vừa thần bí. Cha, cửu thúc, mấy người lục tục đứng dậy hành lễ. Vân Tốn đây. Lý Trường Sinh không thấy Lý Vân Tốn. Công Tôn Giao ở độ 7, 9 tiên kiếp, Vân Tốn cùng phu nhân đi vì nàng hộ pháp. Lý Vân Phi giải thích nói, Công Tôn Giao tuy là thủy linh căn, nhưng cơ bản không ra ngoài du lịch qua, không cơ duyên gì, trên tốc độ so với đồng thời phi thăng Vân đỉnh cùng Lý Bình An chậm hơn 2000 năm. Ta đến mau chóng về cổ linh đại lục một chuyến, ta sau khi rời đi, các ngươi phải cẩn thận phòng bị, không thể xem thường. Lý Trường Sinh lời nói ý vị sâu xa dặn dò. Bây giờ gia tộc địa bàn một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, ai biết trong đó trà trộn vào đến cái gì người. Các loại xử lý xong cùng một gia sự tình, hắn lại cẩn thận tìm Diễm tộc tính toán sổ sách, ra tay với hắn cái kia đại thừa hắn cũng không có quên. Có điều hiện tại còn không phải lúc, cần thiết nhất vẫn là trước đem một linh xương cứu ra lại nói. Cha, cái kia ngươi dự định lúc nào tổ chức đại thừa lễ mừng, chúng ta bên này cũng tốt chuẩn bị kỹ càng trước a. Lý gia xuất hiện cái thứ nhất đại thừa, đây nhất định phải cố gắng xử lý, đây chính là cả tộc cùng khánh đại sự, làm sao cũng đến chuẩn bị kỹ càng trước. Vậy thì định ở ngàn năm sau khi đi. Mục gia không biết có hay không đối phó đại thừa thủ đoạn, còn liên lụy đến tiên đạo minh, hắn phòng trường cứu viện một linh xương việc sẽ không thuận lợi như vậy. Còn muốn thu lấy tuyệt linh chi địa tòa kia nguyên từ bảo sơn, 1000 năm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cửu thúc, thuận buồm xuôi gió, ta chờ ở nhà chờ đợi các ngươi khải toàn trở về, cùng cử hành hội lớn. Mấy người đồng thời trịnh trọng thi lễ một cái. Yên tâm. Lý Trường Sinh hơi cười, ống tay áo rung lên, Thanh Vân Hào bay ra, vương bảng rơi ở trước mặt mọi người. Chỉ chốc lát sau, Thanh Vân Hào phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở mấy người trong mắt. Chương 1070, Cựu đầu băng sư VS Thanh Loan. Chương 1070, Cựu đầu băng sư VS Thanh Loan băng sư đảo. Hôm nay một ra một mảnh vui mừng, trên đảo khắp nơi răng đèn kết hoa, người đến người đi, còn có không ít tu sĩ ở trên trời chạy nhanh, vận bịu đến khí thế ngất trời. Một gia nhân cựu đầu băng sư mà tồn tại, vì lẽ đó tế linh đại điện đối với một gia tới nói trọng yếu vô cùng. Một tòa diện tích vạn mẫu bạch ngọc quảng trường, hơn vạn người ngồi ngay ngắn trong đó không thiếu Thiên Đạo Tông, Thiên Huyền Tông, Cổ Phật Tông các đại nhân vật cao tầng. Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng hai huynh đệ cũng ở, chỉ là hai người vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, một bộ mất tập trung dáng vẻ. Quảng trường ngay phía trước bày ra một tòa cao tới 100 trượng cựu đầu băng sư tượng thần toàn thể bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng, có vẻ uy nghiêm cuồn cuộn. Một thương cung, một diệu tổ, một thương nguyên các loại mục gia bảy vị hợp thể vẻ mặt nghiêm túc đứng ở tượng thần bên dưới, chấn thủ cứ điểm hợp thể chưa có trở về. Ở phía sau bọn họ còn đứng hơn 10 vị Mộc gia hạt nhân nhân viên, mỗi người trong tay đều cầm một cái dài mấy thước đàn hương. Mộc Thương Khung nhìn chung quanh một vòng, chư vị, cảm tạ. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, trên không liền truyền đến một trận to lớn tiếng nổ vang, Mộc gia hộ tộc trận pháp tự động mở ra. Lý Thị Lý Vân Tiêu đến đây Bài Sơn. Lý Thị Lý Huyền Cương đến đây Bài Sơn. Lý Thị Lý Long Nguyên đến đây Bài Sơn. Theo từng đạo vang vọng đất trời tiếng nói vang lên, Mộc gia hòn đảo ở ngoài lập tức hiện ra Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương, Lý Long Nguyên, Lý Bình An, Phong Thiếu Cung, Lý Thế Dân, Mộc Minh Hiên bảy người bóng người. Trên quảng trường mọi người kinh ngạc cực kỳ, đại đa số đều đứng lên đến. Lý Vân Tiêu, ngươi đây là ý gì? Mộc Thương Khung sầm mặt lại. Không có gì, chỉ là nghĩ nên tộc nhân ta về nhà, đem Mộc Linh Xương giao ra đây đi. Lý Vân Tiêu đem Mộc Minh Hiên đẩy đến trước người. Lao tổ, cứu ta. Mộc Minh Hiên một mặt khẩn cầu nhìn Mộc Diệu Tổ, đây là hắn trực hệ lao tổ. Hắn đang điền bị phòng, uổng phí hết tốt đẹp tu luyện thời gian, lại tiếp tục trì hoãn, hắn rất khó vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp. Ta nói nhưng là 1000 năm, hiện tại thời gian có thể còn chưa tới. Mặc kệ là 800 năm vẫn là 1000 năm, chúng ta đã không muốn chờ, ngươi liền nói đổi không đổi đi. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Mộc Thương Khung cười lạnh một tiếng, im lặng không lên tiếng. Ngươi thật đúng là một cái tốt tộc trưởng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói một câu, đột nhiên một trưởng vô ở Mộc Minh Hiên trên đầu. Ầm. Mộc Minh Hiên đầu giống như dưa hấu như thế nổ tung, thi thể rơi vào trong biển, bắn lên cao mấy trượng bọt sóng. Này đột nhiên một màn, nhường hết thể khách đều là ngơ ngác thất sắc, Mộc gia mọi người càng là vẻ mặt phẫn nộ. Muốn chết. Mộc Diệu Tổ quát lên một tiếng lớn, thân hình bay lượn mà lên, thể nội bàng bạc pháp lực sôi trào mãnh liệt, như hồng thủy tuôn trào ra, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ cực kỳ trọng kiếm, một kiếm hướng về Lý Vân Tiêu chém tới. Cái kia nguồn kiếm khí như nộ hải cuộn cuộn, ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng. Lý Huyền Cương đứng đến Lý Vân Tiêu trước người, bấm ra mấy cái pháp quyết, hai tay hội tụ bốn màu ánh chớp, hóa thành một đạo lớn vô cùng của sáng, như nộ long như thế bay nhào mà đi. Oanh! Ánh kiếm cùng ánh chớp mạnh mẽ đụng vào nhau, bắn ra thanh âm điếc tai nhức óc. Một cú mạnh mẽ vô cùng gợn sóng năng lượng quét ngang mà mở, có điều toàn bộ bị ngăn cản ở đại trận ở ngoài. Nhưng vào lúc này, một gia hòn đảo nơi sâu xa vang lên to lớn tiếng đàn giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, từng tòa linh sơn liên tiếp nổ nát ra. Một gia đại trận bắt đầu kịch liệt chấn động lên, vô số phù văn lấp lóe không ngừng, mơ hồ có loại sắp tản ra dấu hiệu. Diệp Như Nguyên, ngươi muốn chết. Một Thương Khung hét lớn một tiếng, thả người hướng về hòn đảo nơi sâu xa bay đi. Động thủ. Lý Vân Tiêu mấy người bắt đầu tấn công một gia đại trận. Đây là bọn hắn đã sớm thương nghị tốt kế hoạch, Diệp Như Nguyên lẫn vào một gia phá hoại các nơi mắt trận, bọn họ nhưng là ở bên ngoài phá trận. Ầm ầm ầm. Diệp Như Nguyên cùng Mộc Thương Khung hai người ở một tòa linh sơn trên không đại chiến, năng lượng kinh khủng gợn sóng quét sạch tứ phương, chỗ đi qua, núi sông tận nát, đại địa giạn nước. Tiếng đàn vang tận mây xanh, lít nha lít nhít âm phù hóa thành từng con to lớn loài chim manh thu hướng về Mộc Thương Khung bắt tới, thanh thế ngập trời. Mộc Thương Khung hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, một thanh âm vang lên sáng chói hai tiếng thú gào từ trên người hắn truyền ra. Chỉ thấy một tia sáng trắng từ trên người hắn bay ra, hóa thành một cái lớn vô cùng chín đầu băng sư hư ảnh, tỏa ra một cỗ man hoang khí tức, uy thế thiên địa. Chân linh chi hồn. Thấy cảnh này tu sĩ sắc mặt căng thẳng, tu vi yếu người liền ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên, một ít hợp thể đều là mặt lộ vẻ hâm mộ. Chân linh thế gia tộc nhân thể nội đều có chân linh máu, huyết thống dày đặc người liền có thể thôi thúc chân linh huyết chiến đấu, triển khai bộ phận chân linh thần thông. Cựu đầu băng sư chín cái đầu đồng thời rít gào, âm thanh chấn động trời cao, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm bao phủ tứ phương, hết thảy loài chim manh thu hết mức hóa thành hư vô, hư không tất cả đều là băng cha con. Diệp Như Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, hai tay niêm hoa kết ấn, một đạo Phật quang trong nháy mắt đem bao phủ. Phật quang bốn phía có 8 vị Phật đà ảnh chân dung, mỗi người vẻ mặt không giống. Hoặc phẫn nộ, hoặc vui cười, hoặc giận dữ, hoặc từ bi, hoặc thương xót, hoặc căm hận, hoặc thương tiếc. Chúng nó quay quanh Phật quang mặt ngoài xoay tròn, từng đạo tiếng ngâm nga tràn ngập hư không, âm thanh quần quật như nước thủy triều, cùng cựu đầu băng sư sóng âm lẫn nhau trung hòa. Phật môn thần thông. Một Thương Khung sắc mặt chìm xuống. Băng phách thần quang. Chỉ thấy pháp quyết biến đổi, cựu đầu băng sư há mồm phun một cái, chín đạo thô to bạch quang hướng về Diệp Như Nguyên kéo tới. Dường như chín nói cổ sáng màu trắng như thế, chỗ đi qua, hư không vang lên kẹt kẹt, nhiệt độ chợt giảm xuống. Diệp Như Nguyên sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, pháp quyết vừa bấm, Phật âm thánh quang che trở lên 8 vị tượng Phật từng cái bay ra, hóa thành từng đạo ánh sáng ảnh, như bơm bướm giống như bay lượn mà qua, tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, tượng Phật liên tục muốn nổ tung lên, hóa thành lít nha lít nhít âm phủ bao phủ tứ phương. Băng phách thần quang thế như trẻ che ở hết thảy trước mắt toàn bị đông lại hủy diệt. Trong chớp mắt, chín đạo màu xanh cột lửa từ âm phủ bên trong lao ra, cùng chín đạo băng phách thần quang đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh cùng màu trắng hàn khí giao hòa vào nhau, không ngừng va chạm nổ tung, giống như từng đóa diễm lệ cực kỳ hoa sen tỏa ra, sương mù tràn ngập, bao phủ một khu vực lớn. Chỉ thấy một thương khung tay áo lớn quét qua, một cơn gió lớn phất qua, đầy trời bụi mù tản đi. Diệp Như Nguyên đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một con đỉnh đầu phượng quan, mỹ lệ thần tuấn thanh điểu. Thanh Loan. Thanh Loan làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Quan sát người hoàn toàn mặt lộ vẻ chấn động. Đây là cái gì biến hóa thuật? Dĩ nhiên có thể biến thân chân linh, quả thực khó mà tin nổi. Này Lý gia nội tình cũng thật là không cạn. Có hợp thể nhìn ra đây là Diệp Như Nguyên biến thành, bằng không đường đường Thanh Loan làm sao có khả năng trợ giúp Lý gia. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là vì là loại này biến hóa thuật khiếp sợ. Biến thân chân linh, trưởng chân linh thần thông, này là cỡ nào tạo hóa? Đáng chết. Một Thương Khung vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới này Diệp Như Huyên còn có loại thủ đoạn này. Thanh loan hấp vang, hai cánh rung lên, đẩy trời thanh loan chân hỏa hướng về một thương khung bao phủ tới, chỗ đi qua, hư không vặn vẹo biến hình. Chương 1071, Tuyết Ảnh Lưu Quang Kiếm, Đao Hoàng Phụ Thể. Chương 1071, Tuyết Ảnh Lưu Quang Kiếm, Đao Hoàng Phụ Thể. Băng Sư Đảo ở ngoài, Lý Vân Tiêu mấy người vẫn còn ở kéo dài tấn công đại trận. Sự công kích của bọn họ tần suất càng lúc càng nhanh, mỗi một kích đều đem đại trận đánh đến run rẩy không ngừng. Trận này hẳn là cấp 8 đại trận, không phải như vậy dễ phá, vẫn là ta đến đi. Lý Bình An nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lấy ra huyết tẩm thí linh nhận. Bình An, không thể. Lý Vân Tiêu đội vã nói ngăn cản. Đao này quá mức ma tính, hơn nữa Lý Bình An tu vi quá thấp, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Như Huyên lão tổ một người quá nguy hiểm, không thể kéo dài nữa. Lý Bình An nói xong câu đó sau, khí huyết chi lực bắt đầu tràn vào huyết tẩm thí linh nhận bên trong. Ông ngoong. Huyết tẩm thí linh nhận bắt đầu hơi rung động lên, thân đao bắt đầu trở nên đỏ tươi, một cô ác liệt đao ý tứ tán ra, Lý Vân Tiêu mấy người thấy thế cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Tiểu nửa nén hương thời gian trôi qua, Lý Bình An sắc mặt càng đến vượt trắng xám, cuối cùng trở nên xanh tím, khóe miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Nhưng trên thân đao đỏ tươi vẻ nhưng là càng nồng nặc, đao ý cũng là càng ác liệt. Còn chưa đủ sao? Lý Bình An gầm nhẹ một tiếng, như đang lẩm bẩm lồ bồ. Vụ. Thân đao run lên, như ở đáp lại, lập tức thoát ly Lý Bình An bàn tay, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bổ về phía đại trận. Một đạo rực rỡ lóa mắt ánh đao từ thân đao chém ra, chói mắt cực kỳ, ở trong hư không lôi kéo một cái đen kịt khe hở. Bèn, một tiếng vang thật lớn, đại trận linh quang lấp lóe không ngừng, xuất hiện một vết nứt kéo dài mở rộng, từ từ lan tràn chí đại trận mỗi một góc. Lý Long Nguyên vội vã đấm ra một quyền, giống như ép sụp lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, đại trận ầm ầm giải thể. Diệp Như Huyên sớm phá hoại mấy chỗ mắt trận, bọn họ cũng kéo dài tấn công đã lâu, lại thêm Huyền Thiên Bảo đao một đòn, này mới phá tan trận này. Đại trận bị phá, chủ trì trận pháp một tương nguyên đứng núi chịu sào, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Mà ở một gia hòn đảo nơi sâu xa, một Diệu Tổ cùng một Thương Khung chính đang vây công Diệp Như Huyên hóa thân thanh loan. Chỉ thấy một đạo chói mắt ánh kiếm xé qua, hư không bên trong thanh loan chân hỏa đều bị đông cứng thành khối băng rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh loan bị ánh kiếm bổ trúng, đập xuống mặt đất, hiện ra Diệp Như Huyên bóng người. Phốc thử. Diệp Như Huyên nằm trên đất máu phun phè phè, trước ngực có một cái thô to vết kiếm, hàn khí cùng kiếm ý ở trong máu thịt tàn phá, liền ngay cả nội tạng đều là có thể thấy rõ ràng, một bộ thoi thóp dáng vẻ. Dừng tay. Lý Vân Tiêu mấy người muốn rách cả mí mắt. Chết đi cho ta. Một Thương Khung hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, trường kiếm trong tay linh quang đại thịnh, một luồng ánh kiếm lại lần nữa bổ về phía Diệp Như Huyên. Làm. Ánh kiếm phảng phất bổ vào tinh thiết lên, huyết ẩm thí linh nhận rơi xuống tại trước mặt Diệp Như Huyên, sau đó bay trở về Lý Bình An trong tay. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền Cương cùng Lý Long Nguyên nhanh chóng đi tới Diệp Như Huyên trước mặt. Bèo bèo bèo. Chỉ chốc lát sau, Mục Gia cùng Lý Gia chiến đấu nhân số cũng từng người ngừng lại. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một Thương Khung hừ lạnh một tiếng, pháp lực chú vào trường kiếm trong tay, nhất thời ánh sáng tăng mạnh, mũi kiếm chỗ càng là hiện ra từng đạo sương lạnh. Một kiếm bổ ra, một đạo kinh thiên hàn quang vụt lên từ mặt đất, hướng về Lý Huyền Cương cùng Lý Long Nguyên hai người đánh giết mà đi. Không được. Lý Long Nguyên cùng Lý Huyền Cương con ngươi co rụt lại, nhất thời tóc gáy dựng thẳng. Một Thương Khung kiếm trong tay chính là Huyền Thiên Chí Bảo. Có điều hai người cũng không dám tránh ra, bằng không Diệp Như Huyên phải chết chắc. Hai người đồng thời lấy ra phòng ngự pháp bảo che ở trước người. Ầm ầm hai tiếng vang lên giòn giã, phòng ngự pháp bảo nhất thời nổ tung. Lý Huyền Cương hét lớn một tiếng, một đạo bốn màu ánh chớp từ thể nội bộc phát ra, cả người bị ánh chớp bọc, dường như lôi như thần. Lý Huyền Cương hai mắt đỏ đậm, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, vươn tay phải ra, một đạo bốn màu ánh chớp bổ ra, cùng hàn quang mạnh mẽ va chạm vào nhau. Oanh! Ánh chớp nổ nát, Lý Huyền Cương bị một kiếm đánh bay ra ngoài, không biết sinh tử. Mau bỏ đi. Lý Long Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành bản thể, cầm lấy Diệp Như Huyên cùng Lý Huyền Cương liền chạy. Lý Vân Tiêu mấy người thấy thế cũng chỉ có thể chạy tứ tán. Hừ, một Thương Khung xem thường cười, lại lần nữa chém ra một kiếm. Ánh kiếm như điện, trong nháy mắt đuổi theo. Lý Long Nguyên rít gào một tiếng, ngàn trượng dài dao thân bản thành một đoạn, đem Diệp Như Huyên cùng Lý Huyền Cương bảo hộ ở trung gian, đồng thời phun ra một cái màu đen dao găm đón lấy ánh kiếm. Ầm. Màu đen dao găm bị đánh bay đi ra ngoài, ánh kiếm chém ở Lý Long Nguyên trên người, vậy nương theo máu thịt tung tóe. Sốt ruột đau đớn nhường Lý Long Nguyên không nhịn được trên dưới đong đưa, nhưng thủy trùng che chở trung gian Diệp Như Huyên cùng Lý Huyền Cương hai người. Tốt một cái trung tâm hộ chủ xuất sinh, chính thích hợp làm bản tọa đại chân thú. Long Nguyên lão tổ, Lý Bất Diêu, Lý Bình An, Lý Thế Dân, Phong Thiếu cung bốn người vội vã đi tới trước mặt hắn. Lý Bình An bị huyết ẩm thí linh nhận hút đi quá nhiều máu tươi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy. Mà cùng lúc đó, Mục Gia mọi người cũng chậm rãi đem bọn họ vây quanh. Vậy thì là Mục Gia truyền thừa Tuyết Ảnh Lưu Quang kiếm đi, quả nhiên mạnh mẽ. Mục Thương Khung chấp trưởng kiếm này, đại thừa bên dưới không người là đối thủ của hắn. Nhận thức Mục Thương Khung kiếm trong tay hợp thể không không kinh hô lên tiếng. Chủng tộc đại chiến thời gian, Mục Thương Khung từng nhiều lần chấp trưởng kiếm này chém giết dị tộc, cũng không tính bí ẩn. Hừ, mạo phạm Mục Gia bằng mạo phạm ta Thiên Đạo Minh, Mục đạo hữu, việc này liền do lão phu làm giúp đi. Chỉ thấy một bàn tay lớn phá không mà lên, trực tiếp hướng về Lý Bình An bổ xuống. Ra tay chính là Thiên Đạo Tông Thanh Tiêu chân quân. Cáo giả. Mục Thương Khung trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý Gia ra tay với bọn họ thời điểm, không ai hỗ trợ, bây giờ ra tay chỉ có điều là vừa ý Lý Bình An trong tay huyết ẩm thí linh nhận mà thôi. Có điều hắn cũng không có ra tay ngăn cản, hắn Mục Gia vẫn không có đại thừa. Hai cái huyền thiên trí bảo không phải bọn họ có thể khống chế. Hắn cũng nhân cơ hội này khôi phục một chút pháp lực, Huyền Thiên Chí Bảo đối với pháp lực đều tiêu hao quá lớn, trong cơ thể hắn pháp lực đều sắp bị rút khô. Hừ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, năm cái bản mệnh pháp bảo cùng nhau lấy ra, nhất thời hóa thành năm đạo lưu quang hướng về người tới công tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bàn tay lớn nhất thời bị đập thành phấn vụn. Thanh Tiêu Chân Quân ống tay áo rung lên, một cái đỉnh nhỏ lấy ra, chỉ thấy đỉnh nhỏ bùng nổ ra hào quang bảy màu. Lý Vân Tiêu bị bảy màu ánh sáng một chiếu, nhất thời sắc mặt khó coi, hắn nguyên anh đều hề bại hạ xuống, thân thể không thể động đậy, liền pháp lực đều không thể vận chuyển. Phong Thiếu Cung thấy thế, trong tay thiên độc cờ bung lên, đầy trời độc trùng mãnh thu mãnh liệt mà ra, thẳng đến Thanh Tiêu Chân Quân mà tới. Lý Thế Dân trong tay ba viên Định Hải Châu cũng là bùng nổ ra chói mắt ánh sáng màu lam, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, một mảnh nước biển bỗng dưng nhiệt lên. Làn sóng lăn trong lúc đó, che ngập bầu trời hướng về Thanh Tiêu Chân Quân cuốn tới. Hừ. Thanh Tiêu Chân Quân mặt lộ vẻ xem thường, lật bàn tay một cái, một thanh màu đỏ bảo phiến xuất hiện ở trường. Bảo phiến dương ra, một cỗ nổ tung ngọn lửa màu đỏ tuôn trào ra, đến mức thiên địa linh khí đều là kịch liệt sôi trào, hư không lay động không ngừng. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, nước biển bị bốc hơi lên hết sạch, độc trùng manh thu trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Lý Thế Dân cùng Phong Thiếu Cung sắc mặt trắng bệnh, trong miệng tràn ra máu đỏ tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thanh Tiêu Chân Quân đã đột phá hợp thể hậu kỳ, bọn họ cùng tu vi của hắn chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách chống lại. Thanh Tiêu Chân Quân lại ra tay chụp vào Lý Bình An, hắn chỉ cần Huyền Thiên Bảo Đao, không muốn đắc tội người nhà họ Lý. Bình An, mấy người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cho rằng Thanh Tiêu Chân Quân muốn chém giết Lý Bình An. Ngay ở bàn tay lớn sắp nắm lấy Lý Bình An thời điểm, một vệt ánh đao hiện ra, bàn tay lớn trong nháy mắt bị chia ra làm hai. Ánh đao thế đi không giảm, trực tiếp bổ về phía Thanh Tiêu Chân Quân. Thanh Tiêu Chân Quân đấm ra một quyền, một đạo màu xanh sấm sét tiến lên liên tiếp. Một tiếng vang thật lớn, ánh đao cùng sấm sét đồng quy vu tận. Mà giờ khắc này Lý Bình An nhưng là khí chất đại biến, hai mắt bị huyết quang tràn ngập, quanh thân đao ý lưu chuyển. Tuy rằng tu vi vẫn là hợp thể sơ kỳ, thế nhưng là tỏa ra một cố độc bá thiên hạ khí thế, phảng phất hoàn toàn biến thành người khác. Ngươi là Đao Hoàng huyết không có lỗi gì? Cái gì? Đao Hoàng huyết không có lỗi gì? Hắn bị đoạt xá. Lý Vân Tiêu mấy người nghe vậy, đều là sắc mặt chìm xuống. Là Đao Hoàng tàn hồn phụ thể, không phải đoạt xá. Nói chuyện là cổ Phật tông Mộ Minh. Mọi người cũng phản ứng lại, đoạt xá thành công cũng là từ đầu tu luyện, bằng không tu sĩ cấp cao hậu bối liền không cần tu luyện. Chương 1072, rơi vào tuyệt cảnh, Lý Trường Sinh hiện thân. Chương 1072, rơi vào tuyệt cảnh, Lý Trường Sinh hiện thân. Hử, coi như Đao Hoàng phụ thể thì lại làm sao? Thanh Tiêu Chân Quân hừ lạnh một tiếng, hợp thể sơ kỳ mà thôi, vẹn vẹn một cái tên tuổi có thể dọa không được hắn. Chỉ thấy trong tay hắn bảo phiến liên tục vỗ, mãnh liệt hỏa diễm như thiên hà như thế, hướng về Lý Bình An vọt tới. Sóng lửa ngập trời, hư không đều là bị thiêu đến lom lom xuống, cách đến gần Lý gia mọi người sắc mặt nghiêm nghị, cảm giác máu tươi đều muốn bốc cháy lên. Lý Bình An ánh mắt hung ác, cầm đao tay phải run rẩy không ngừng, mạch máu nhô ra, huyết ẩm thí linh nhận cũng biến thành càng ngày càng đỏ tươi. Đúng. Lý Bình An gầm nhẹ một tiếng, trong tay bảo đao từ dưới lên trên, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời. Thăng Long chém, quả nhiên là huyết không có lỗi gì. Mục Thương Khung cười lạnh một tiếng. Gào. Tiếng rồng ngâm đại tác, huyết quang nhất thời hóa thành một cái ngàn trượng huyết long hướng vào trong ngọn lửa. Bùm bùm âm thanh vang vọng hư không, huyết long ở trong biển lửa tàn phá. Thanh Tiêu Chân Quân một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh thần lôi từ đầu ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt hướng vào biển lửa. Bành. Huyết long nổ nát, hóa thành đầy trời ánh đao bắn ra bốn phía, đem biển lửa nổ thành phấn vụn. Lý Bình An thân hình một cái lay động, ngửa đầu ngã xuống hư không, trong tay huyết ẩm thí linh nhận cũng tùy tùng rơi xuống. Bình An. Lý Thế Dân nhấc vung tay lên, một cái nước mang tuôn ra, đem Lý Bình An kéo đến bên người. Bình An. Mấy người vẻ mặt nghiêm túc. Lý Bình An giờ khắc này hình như tiểu tụy, toàn thân hầu như không nhìn thấy một điểm màu máu, phản phất máu tươi bị hút khô giống như. Mà cùng lúc đó, Thanh Tiêu Chân Quân xem trong tay huyết ẩm thí linh nhận, ánh mắt tỏa ánh sáng, sắc mặt hưng phấn. Ba vị, ta muốn giết những người đó, các ngươi là ý kiến gì? Một Thương Khung đột nhiên mở miệng nhìn về phía Thanh Tiêu Chân Quân, Minh Nguyệt Tiên Tử, Ngộ Minh ba người. Ba người này phân biệt đại biểu Thiên Đạo Tông, Thiên Huyền Tông, Cổ Phật Tông. Lý gia người hiện tại toàn bộ bị thương, hắn bất cứ lúc nào có thể chém giết, sở dĩ chờ đến hiện tại chính là muốn đem ba người cũng kéo lên thuyền. Ngược lại ngày hôm nay tình huống này, hắn Mộc gia cùng Lý gia đã không chết không thôi, hắn chắc chắn sẽ không thả hổ về rừng. Thế nhưng chém giết nhiều người như vậy hậu quả, hắn không thể để cho Mộc gia một nhà chịu đựng, phải kéo lên ba người này. Ba người này tuy rằng đại biểu không được bọn họ tông môn, thế nhưng đều mỗi cái có sư thừa giao thiệp, có thể kéo một cái kéo một cái. Dù sao Lý gia còn có một cái Lý Trường Sinh, cùng với một cái nắm giữ đại thừa sư tôn Lý Huyền Cơ, cùng ta Thiên Huyền Tông không quan hệ. Minh Nguyệt Tiên Tử lập tức tỏ thái độ, nàng cái gì đều không có được, có thể sẽ không tham dự trong đó. A Di Đà Phật. Đỗ Minh tụng một tiếng niệm Phật, lập tức lùi về sau hai bước, xem như là tỏ thái độ. Liên minh chỉ là liên hợp đối phó dị tộc, bọn họ cũng sẽ không hỗ trợ đối phó Lý gia. Nếu là không có Lý Huyền Cơ người này, bọn họ có lẽ sẽ suy tính một chút. Một Thương Cung thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Thanh Tiêu Chân Quân. Thu đạo hữu, ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi. Thanh Tiêu Chân Quân đã ra tay, còn đoạt đến huyết tẩm thí linh nhận, phần này cừu hận cũng không nhỏ. Thanh Tiêu Chân Quân sắc mặt tái nhợt, hắn nguyên bản mục đích chỉ là được huyết tẩm thí linh nhận, không muốn đắc tội Lý gia. Thế nhưng Lý Bình An thành bộ dáng này, Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nổ cỏ tận gốc. Hắn đem Huyền Thiên Bảo đao nộp lên tông môn, hắn tin tưởng tông môn cũng không ngại trở mặt Lý gia. Nắm giữ Huyền Thiên Chí Bảo đại thừa, sức chiến đấu chí ít tăng lên 2/10, cái này mê hoặc, bất kỳ đại thừa đều rất khó từ chối, đắc tội một cái Lý gia tính là gì? Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nhìn Lý gia mọi người, đã như vậy, cái kia sẽ đưa tới bọn họ lên đường thôi, cái này cũng là bọn họ tự tìm. Ha ha ha, chúng ta người tu đạo vốn nên như vậy. Một Thương Khung cười lớn một tiếng, lập tức mắt lạnh nhìn về phía bị cầm cố ở đỉnh lớn bên dưới Lý Vân Tiêu, ta Mục gia người không phải là ai cũng có thể giết. Chói lọi tổ thúc, là ngươi vì là Minh Hiên lúc báo thủ. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Phong Thiếu Cung một mặt lạnh lùng nói. Đồng thời dậy lên nỗi buồn, lẽ nào bọn họ ngày hôm nay thật sự muốn toàn bộ ngã xuống ở này sao? Bọn họ đều bị Mục gia hợp thể vây quanh, Lý Huyền Cương, Diệp Như Nguyên, Lý Bình An đều là hôn mê trọng thương. Lý Long Nguyên bị Huyền Thiên Bảo Kiếm chém trúng, bây giờ còn ở được kiếm khí giàn vặt, còn che chở Diệp Như Nguyên cùng Lý Huyền Cương. Lý Vân Tiêu bị pháp bảo cầm cố, không cách nào nhúc đích. Hiện tại liền còn lại hắn cùng Lý Thế Dân còn có chút sức chiến đấu, thế nhưng bọn họ chỉ là hợp thể sơ kỳ, nghĩ muốn xông ra đi căn bản là không có cách làm đến. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn bỗng dưng nổi lên một cỗ tuyệt vọng. Chà cháu ta mệnh đến. Một Diệu Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vô hướng về Lý Vân Tiêu đầu. Ầm. Một vệt kim quang chớp qua, tiếng nổ mạnh vang lên, trắng đỏ đồ vật tung tóe, một bộ thi thể không đầu ngã xuống. Hết thảy mọi người sửng sốt, đầu nổ tung không phải Lý Vân Tiêu, mà là Một Diệu Tổ. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra Lý Trường Sinh bóng người. Lý Trường Sinh, Trường Sinh lão tổ, Trường Sinh lão tổ. Lý Thế Dân mấy người nhất thời thần sắc kích động lên. Bái kiến Càn Dương chân quân. Nộ Minh con ngươi co rụt lại, hai tay chắp tay thi lễ. Bái kiến Càn Dương chân quân. Minh Nguyệt tiên tử cũng lập tức phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ chỉ nhìn thấy một vệt kim quang, Một Diệu Tổ liền ngã xuống, liền ngay cả hợp thể viên mãn đều không làm nổi, vậy cũng chỉ có đại thừa. Trong lòng nàng cũng chớp qua một vệt vui mừng, may mà không có ra tay với Lý gia. Bái kiến Càn Dương chân quân. Người ở tại chỗ nghe vậy, nhất thời đồng loạt đối với Lý Trường Sinh cúi người hành lễ. Hết thảy mọi người là tâm thần chấn động, mắt thấy người nhà họ Lý đều muốn ngã xuống, không nghĩ tới kết cục xoay chuyển tình thế. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không chập chờn đồng thời, một con màu vàng nuốt rồng đột ngột xuất hiện ở Một Thương Khung đỉnh đầu, hướng về đầu của hắn bắt được xuống. Thiên Long Dương Trảo môn thần thông này vẫn là ở hạ giới được, lấy hắn tu vi bây giờ sử dụng đi ra, cũng vẫn có thể xem là đại thần thông. Một Thương Khung cũng sẽ không bó tay chịu trói, toàn thân pháp lực chuyển vào Tuyết Ảnh Lưu Quang kiếm. Hàn quang lưu chuyển, kiếm khí mãnh liệt, chỉ thấy một đoàn kiếm khí bao táp bắn mạnh mà ra. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, nuốt rồng cùng kiếm khí bao táp đồng quy vô tận, một cú khủng bố gợn sóng quét sạch tứ phương, mọi người dồn dập tránh né. Một Thương Khung máu tươi rơi ra thân kiếm mãnh liệt run rẩy lên. Băng sư nộ, một kiếm chém ra, ánh kiếm chói lọi bạch thứ mắt, hàn khí mãnh liệt như nước thủy triều, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu uy nghiêm cực kỳ cựu đầu băng sư. Lý Thế Dân mấy người thấy cảnh này đều là bên trong bắt đầu lo lắng, phòng trường Một Thương Khung trước đều không có phát huy ra thanh kiếm này một nửa uy năng. Cựu đầu băng sư bá khí cực kỳ, chín cái đầu đồng thời há mồm phun một cái, chín đạo kiếm quang chói mắt cùng nhau bắn ra, lập tức tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo ngang qua hư không ánh kiếm chém về phía Lý Trường Sinh. Ở này ánh kiếm bên dưới, hết thảy mọi người cảm giác máu tươi không cách nào lưu chuyển, linh hồn đều phải bị đóng băng. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, côn lô kiếm tự động hiện lên trong tay. Mà cùng lúc đó, trên người hắn cũng lao ra một cỗ kinh người kiếm ý, toàn bộ hội tụ đến côn lô kiếm bên trong. Một đạo thu to ánh kiếm màu xanh xuất hiện giữa trời, ở mọi người nhìn kỹ, hai ánh kiếm va chạm, phát sinh một đạo to lớn tiếng nổ vang rền vang. Ánh sáng màu xanh cùng bạch quang đan dệt, lóng lánh hư không. Mấy hơi thở sau khi, ánh kiếm màu trắng chôn vùi hầu như không còn, ánh kiếm màu xanh lóe lên, cựu đầu băng sư hư ảnh hóa thành bọt nước tiêu tan hư không. Hoa, Một Thương Khung há mồm ho ra một bụng máu lớn, khí tức trong nháy mắt hề bại hạ xuống, thân thể lay động sau, miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng. Lý Trường Sinh cũng không phí lời, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt đi tới Một Thương Khung trước mặt, liền muốn lấy tính mạng của hắn. Ngươi giết ta, Mộc Linh Dương cũng không sống nổi. Chương 1073, suy đoán, gặp lại không quen biết. Chương 1073, suy đoán, gặp lại không quen biết. Lý Trường Sinh bàn tay ở Một Thương Khung mi tâm vài thước chỗ ngừng lại. Thời khắc này toàn trường đều tĩnh, cũng không dám thở mạnh. Chỉ thiếu một chút, Mục gia thế hệ này tộc trưởng liền ngã xuống. Mục Linh Dương bây giờ cùng tính mạng của ta liên kết, một người chết, một người khác hẳn phải chết. Mục Thương Khung một mặt bình tĩnh nói, phảng phất đã không sợ sinh tử. Thế nhưng hắn ánh mắt trung lưu lộ hoảng sợ, nhưng bại lộ nội tâm hắn bất an. Không có người không sợ chết, Mục Thương Khung giờ khắc này đã là được an cả ngã về không. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn nghĩ tới Mục Thương Khung nhất định sẽ nắm Mục Linh Dương áp chế hắn, nhưng chỉ có không nghĩ tới là loại này. Cứ như vậy, Mục Thương Khung chẳng phải thị phi sống không thể. Còn muốn bảo đảm hắn không thể chết được. Mục Linh Dương ở nơi nào? Lý Trường Sinh cau mày hỏi, đáng tiếc Mục Thương Khung nhưng trầm mặc không nói. Nên ở gia tộc Hàn Băng Cốc. Một đạo do dự âm thanh vang lên, người nói chuyện chính là Mục Thương Nguyên. Mục Thương Khung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Mục Thương Nguyên trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Thế Dân, ngươi với hắn đi đem Linh Dương mang ra đến. Là, tiền bối, Hàn Băng Cốc là trong tộc cấm địa, cần tộc cấn mới có thể mở ra, bằng không xông vào chỉ có thể phát động cấm chế dẫn đến tự bạo. Mục Thương Nguyên lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói rằng, Lý Trường Sinh ngón tay tại trên người Mộc Thương Khung điểm mấy lần, theo một tiếng hét thảm, Mộc Thương Khung co quắp ngã xuống đất, điều này làm cho Mộc gia trong lòng mọi người căng thẳng. Có điều Lý Trường Sinh chỉ là phong cấm pháp lực của hắn, cũng không có phá hủy hắn đan điền. Nếu như Mộc Thương Khung biến thành phàm nhân, sợ là dùng không được bao lâu liền sẽ tọa hóa. Chí ít ở vẫn không có hiểu rõ Mộc Linh Dương tình huống trước, Lý Trường Sinh còn muốn bảo đảm hắn an ổn sống sót. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên dưới, Lý Trường Sinh vỡ xuống một thương khung nhận chứa đồ, phá giải hắn thần thức phong ấn, lại để cho một thương khung đều thảm một tiếng. Linh quang lóe lên, một cái cổ điện màu trắng con dấu xuất hiện ở Lý Trường Sinh trên tay. Trên con dấu diện khắc cửu đầu băng sư đồ án, bao phủ một cỗ nồng nặc mịt mở khí, như tụ tập như tán. Lý Trường Sinh trầm tư một lúc, sau đó đem ném cho một thương nguyên. Nhanh đi, mau trở về. Là. Một thương nguyên cầm tấn, sau đó trực tiếp hướng về băng sư đảo nơi sâu xa bay đi. Lý Thế Dân đi theo phía sau của hắn. Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Thanh Tiêu Chân Quân trước mặt. Tiền. Tiền bối. Thanh Tiêu Chân Quân giật mình, lời nói đều run cầm cập lên. Giao ra đây đi. Lý Trường Sinh bàn tay đưa đến trước mặt hắn. Thanh Tiêu Chân Quân vẻ mặt lúng túng, có điều vẫn là đem huyết ẩm thí linh nhận cung kính đưa tới Lý Trường Sinh trong tay. Lý Trường Sinh đem bảo đao thu hồi, đột nhiên chỉ điểm một chút ở hắn đan điền. Phốc thử. Thanh Tiêu Chân Quân một ngụm máu lớn phun ra, thân hình loáng một cái có quắp ngã xuống đất. Ngươi. Thanh Tiêu Chân Quân con mắt trừng lớn, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, đầy mặt không thể tin tưởng. Nếu như ngươi không phải xuất thân Thiên Đạo Tông, liền không phải phá ngươi đan điền đơn giản như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Lý Trường Sinh vội vã đi tới Diệp Như Nguyên bên người, phát hiện trước ngực nàng vết thương đã đang chậm chậm khép lại, chỉ có điều như cũ nằm ở hôn mê ở trong. Lý Huyền Cương nằm ở một bên, khí tức vững chắc, trên bả vai có một đạo bắt mắt vết kiếm. Nếu không phải là có một cái phòng ngự bảo giáp, một nguyên cả cánh tay cũng phải bị tháo xuống. Lý Long Nguyên không có rơi vào hôn mê, bây giờ đã trở lại thân người, đang tính toán chữa thương, Lý Bình An cũng ở chữa thương. Một thương khung tại trên người Diệp Như Nguyên tiêu hao quá nhiều pháp lực, đối phó Lý Huyền Cương cùng Lý Long Nguyên hai kiếm, uy lực rõ ràng hạ xuống không ít. Trải qua Lý Vân Tiêu giải thích, phát hiện Lý Thế Dân cho bốn người dùng kỳ lân tinh huyết. Hắc kỳ lân chính là thuộc tính thủy chân linh, tinh huyết của hắn đối với nhục thân khôi phục có mạnh mẽ công hiệu, chỉ có điều luyện hóa tinh huyết cần thời gian không ngắn. Ba người thương thế chỉ là phụ, chủ yếu là Huyền Thiên Bảo kiếm để lại kiếm ý cùng hàn băng chi lực quấy phá. Lý Bình An nhưng là tinh huyết hao tổn quá nhiều, tình huống so với bị thương ba người còn nghiêm trọng hơn. Lý Trường Sinh ném ra mấy trăm cái trận cờ, pháp quyết vừa bấm, một trận mây mù tràn ngập ra, sau đó lấy ra Thiên Lý Giang Sơn đồ đem bọn họ thu vào trong đó. Cửu thúc, làm gì không trực tiếp động thủ? Lý Vân Tiêu không rõ. Ta như không có đoán sai, Mộc gia còn có một cái đại thừa, Mộc Thương Nguyên cùng Mộc Thương Khung đều đang trì hoãn thời gian chờ hắn đến. Sao có thể có chuyện đó? Lý Vân Tiêu một mặt khiếp sợ. Chúng ta đều có huyền cơ ở bên ngoài, Mộc gia có người ở bên ngoài đột phá đại thừa có cái gì không thể? Hắn cũng là nhìn thấy Mộc gia tộc cấn mới có này suy đoán, tụ tập mà không tiêu tan, còn có một cỗ sức mạnh to lớn đang chống đỡ. Hắn đối với khí vận chi đạo cũng là biết rất ít, toàn dựa vào chính mình cảm giác tìm đòi. Hiện tại, hắn tin tưởng chính mình cảm giác sẽ không phạm sai lầm. Trường Sinh lão tổ, đã như vậy, cái kia vì sao không? Phong Thiếu Cung trong mắt lộ ra sát ý không thể, nếu là Mộc gia còn có đại thừa, cái kia tuyệt đối không thể động thủ. Lý Vân Tiêu liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ hiện tại có thể diệt Mộc gia, thế nhưng một cái đại thừa trả thù, tuyệt đối sẽ làm cho Lý gia rơi vào trong tai nạn. Ở tu tiên giới ở trong, tu sĩ cấp cao như thế sẽ không đối với tu sĩ cấp thấp độc thủ. Bằng không ngươi có thể giết tộc nhân ta, vậy ta cũng có thể giết ngươi tộc nhân. Nếu là hiện tại diệt một gia đại thừa liền không có kiêng kỵ, hậu quả kiếp nhưng là nghiêm trọng. Lý Trường Sinh chớp qua một vẻ vui mừng, Lý Vân Tiêu đến Cổ Linh Đại Lục nhiều năm, cân nhắc sự tình sát thực khá là toàn diện. Trường Sinh lão tổ, cái kia ngươi cũng là đang đợi một gia đại thừa hiện thân. Bọn họ muốn kéo dài thời gian, ta liền cho bọn họ thời gian. Tốt, các ngươi rất nhìn, ta đi vào vì bọn họ chữa thương. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh liền tiến vào Thiên Lý Giang Sơn đổ bên trong. Một mặt khác, Mộc Thương Nguyên mang theo Lý Thế Dân rẽ trái lượt phải, rốt cục đi tới Hàn Băng Cốc. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút? Lý Thế Dân một mặt phẫn nộ thúc giục, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Lý Trường Sinh truyền âm báo cho hắn, bất luận Mộc Thương Nguyên làm sao kéo dài, đều không cần để ý tới. Thế nhưng hắn cũng không có cái này tính nhẫn lại. Đạo hữu đợi chút. Mộc Thương Nguyên lung túng cười, chậm rãi lấy ra tổ ấn, chỉ thấy pháp lực truyền vào trong đó, cửa cốc cấm chế bắt đầu lấp lóe. Một lát sau, một con đường ở hai người trước mắt xuất hiện, một luồng hơi lạnh dâng lên. Lý Thế Dân trước tiên đi vào, đập vào mắt nhìn thấy, một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, xung quanh đứng vững bốn tòa cao to núi băng, phản phất cùng ngoài cốc là hai cái thiên địa. Một tòa thủy tinh giống như cung điện xây dựng lưng vào núi, tỏa ra từng trận hàn khí, khiến người không rét mà run. Lý Thế Dân cũng run lên một cái, hộ thể linh quang tự động hiện lên ngăn cách hàn khí. Một Thương Nguyên cũng không tìm được kéo dài lý do, trực tiếp mở ra cung điện đi vào. Cung điện bên trong hàn vụ lượn lờ, Lý Thế Dân phất tay áo vung lên, hiện ra một cái rộng khoảng một trượng lớn hàn ao. Mộc Linh Sương nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong đó, như ở tu luyện. Linh Sương. Lý Thế Dân vội vã đi tới trước mặt hắn, đúng vào lúc này, Mộc Linh Sương con mắt đột nhiên mở, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, một cỗ khí thế khổng lồ thả ra ngoài. Lý Thế Dân đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hợp thể trung kỳ. Lý Thế Dân vẻ mặt cả kinh. Mộc Linh Sương không nói một lời, đạp thân mà ra, trong nháy mắt hướng về hai người công tới. Chương 1074, Chân Linh Đoạt Xá, Mộc Thương Ngô. Chương 1074, Chân Linh Đoạt Xá, Mộc Thương Ngô. Lý Thế Dân vội vã lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo che ở trước người, nhưng vẫn bị lại lần nữa chấn động liên tiếp lui về phía sau. Mộc Thương Nguyên, chuyện gì thế này? Lý Thế Dân sầm mặt lại. Nàng chỉ nghe tộc trưởng mệnh lệnh của một người, chúng ta vẫn là trước đem nàng chế phục đi. Mộc Thương Nguyên sau khi nói xong, cũng bắt đầu ra tay đường đối. Rầm rầm rầm. Ba người ở cung điện bên trong đại chiến, Lý Thế Dân cùng Mộc Thương Nguyên chỉ là phòng ngự, Mộc Linh Sương toàn bộ đều là sát chiêu. Mộc Thương Nguyên tuy rằng chính ở đại chiến, tâm nhưng không ở nơi này, hắn xác thực là đang trì hoãn thời gian. Mục Thương Khung cùng hắn truyền âm nói qua, Mục Thương Ngô đã đột phá đại thừa, sẽ về tới tham gia gia tộc tế linh đại điện. Chỉ là không biết là nguyên nhân gì, đến hiện tại đều còn chưa tới đến, bọn họ chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thêm. Gào. Một tiếng thú gào, trong nháy mắt đem hai người chấn động phải khí huyết cuộn cuộn, tầm tầm đập xuống trên đất. Chỉ thấy một linh xương phía sau hiện lên một con to lớn cựu đầu băng sư, chín cái đầu hầu như đều muốn ngưng là thật chất. Làm sao có khả năng? Mục Thương Nguyên nghẹn ngào gào lên, Mục Thương Khung chân linh chi hồn đều chỉ là hư ảnh mà thôi, một linh xương cư nhiên đã bắt đầu do hư hóa thực. Gào. Chín cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ thấy một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm phun trào, trực tiếp đem hai người bắn cho ra khỏi cung điện. Phốc thử. Lý Thế Dân cùng Mục Thương Nguyên tầng tầng đập xuống trên đất, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Tiếng thú gào lại vang lên, cung điện trực tiếp bắn bay thành vô số mảnh vỡ. Mục Linh Xương lập ở trên hư không, ở trên cao nhìn xuống hai người, thần tình lạnh lùng. Chỉ thấy giang hai cánh tay, Hàn Băng Cốc đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Tiếng gió rít gào trong lúc đó, Hàn Băng Cốc đột nhiên chấn động chuyển động, vô số linh quang từ trung quanh trong núi băng bay ra, bắt đầu tự chủ hướng về Mục Linh Xương phía sau cựu đầu băng sư hội tụ. Theo Hàn Băng chi lực hội tụ, hai người phát hiện, Mục Linh Xương chân linh chi hồn chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Không được. Này Hàn Băng Cốc bên trong bốn tòa băng sơn đều có một cái vạn năm trở lên huyền băng mỏ gặm, là một gia mười mấy vạn năm tích lũy. Nếu là bị một linh xương hấp thụ, tổn thất kia căn bản không chịu được nổi. Một Thương Nguyên vội vã lấy ra tổ ấn, pháp quyết vừa bấm, mỗi tòa băng sơn lên cũng bắt đầu hiện ra từng cái hư huyễn xiềng xích, những này xiềng xích lẫn nhau liên kết, dường như một chiếc vóng như thế ngang qua hư không. Thế nhưng đây căn bản vô dụng, xung quanh Hàn Băng chi lực vẫn như cũ quẩn quẩn không ngừng hướng về một linh xương hội tụ. Trường Sinh lão tổ, cứu ta! Một linh xương đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lớn mật. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, Lý Trường Sinh bóng người từ trên trời giáng xuống. Hơi suy nghĩ, Càn Dương chân hỏa hóa thành một con to lớn vuốt rồng hướng về Mục Linh Xương chụp tới. Mục Linh Xương phát quyết bắt, cửu đầu băng sư cùng nhau giết đảo, đầy trời hàn băng chi lực hội tụ một thanh dài mấy ngàn trượng hàn băng cự nhận, đối với con kia vuốt rồng chém qua đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm long chảo bị một đao chém thành hai khúc, hư không phát sinh bùm bùm tiếng vang. Lý Trường Sinh lắc người một cái trong nháy mắt đi tới Mục Linh Xương trước mặt, trong miệng phát sinh một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm. Mục Linh Xương phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhất thời thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Mà cùng lúc đó, cửu đầu băng sư cũng tiêu tàn không còn hình bóng. Lý Trường Sinh lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, trong nháy mắt đem thu vào bên trong. Quay đầu mắt lạnh nhìn về phía bị một thị tộc nhân vây quanh một thương cung, ngươi đến cùng làm cái gì? Mục Linh Xương vừa rõ ràng là bị chân linh đoạt xá dấu hiệu, có lẽ là nguy cơ sống còn trong lúc đó, này mới khôi phục một tia ý thức. A Di Đà Phật, theo tại hạ thiện kiến, Mục Linh Xương linh hồn nên đã không ở, hiện tại chỉ là một cái hoạt tử nhân. Nộ Minh từ trong đám người đi ra, trong mắt chứa thương hại nói, cái này không thể nào, nàng hồn đang còn sáng đây. Lý Thế Dân không thể tin tưởng nói, lại nói, vừa Mục Linh Xương, ai sẽ tin tưởng nàng là con rối? Đại sư, ngươi có thể không lại nói rõ một chút? Lý Trường Sinh lập tức khiêm tốn tỉnh giáo, thần thái thành khẩn. Nói đến, hắn còn thiếu nợ cổ Phật tông một ân tình. Lúc trước hắn cùng phu nhân lần thứ nhất đi Thiên Nguyên Đại Lục rèn luyện, đường về thời điểm bất hạnh gặp phải một con cấp 8 yêu thú, khi đó cứu bọn họ cái kia đại thừa chính là cổ Phật tông. Vì lẽ đó gia tộc ở cổ Phật tông địa bàn phát triển, hắn cũng không có bất kỳ phản cảm, những việc này hắn cũng là sau đó mới biết. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, đã từng hại hắn cùng phu nhân tách ra không minh hòa thượng cũng là xuất từ cổ Phật tông. Không dám làm tiền bối xưng hô như vậy. Nộ Minh chắp tay thi lễ. Chân linh huyết thống càng dày đặc, chân linh ý thức thức tỉnh tỷ lệ càng lớn, thế nhưng không có linh hồn tại người, căn bản sẽ không cố ý luyện hóa chân linh ẩn dấu ý thức, liền dễ dàng bị thức tỉnh chân linh ý thức chiếm cứ thân thể. Một linh xương tình huống như thế, xem như là huyết thống phản vệ. Lý Trường Sinh nhất thời rõ ràng. Hắn luyện hóa kim ô tinh huyết thời điểm, cũng gặp phải kim ô ý chí chống lại, có điều đều bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Mà một gia người chân linh máu là truyền thừa, chân linh ý thức là vẫn tồn tại, huyết thống càng cao, vượt lúc cần khắc chú ý thế nhưng một linh xương không có linh hồn tại người, tương đương với một cái tự chủ tu luyện con rối, căn bản sẽ không chủ động đi tiêu diệt cựu đầu băng sư ý thức. Lý Trường Sinh đi tới một thương khung trước mặt, đem linh xương linh hồn lấy ra, ta có thể thả ngươi một ra một con đường sống. Bằng không, ta cũng chỉ có thể nhường một ra vì là linh xương cho cùng. Nghe thấy lời ấy, một gia tộc nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Tộc trưởng, đem một linh xương linh hồn thả ra đi. Đúng đấy, tộc trưởng, toàn tộc người tính mạng, ngươi lẽ nào liền thật sự như thế nhận tâm sao? Một gia hợp thể mồm năm miệng mười mở miệng, dồn dập cầu xin. Dù sao bọn họ cái gì cũng không biết. Một thương khung nội tâm cũng là lo lắng không ngớt, nếu là phóng ra một linh xương, hắn duy nhất đùa hộ mệnh nhưng là không còn, Lý Trường Sinh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai dám nhường ta một ra chốn cùng? Một đạo uy nghiêm quần quần âm thanh từ đằng xa phía chân trời truyền đến, một thương khung nghe tiếng, sắc mặt vui vẻ. Cuối cùng cũng coi như đến sao. Lý Trường Sinh dương mắt xem hướng về phương bắc, một đạo to lớn tiếng nổ vang vang tận mây xanh. Chỉ chốc lát sau, một chiếc to lớn tàu bay màu đen đập vào mi mắt, rất nhanh liền tới đến một gia trên hòn đảo không. Trên bong thuyền đứng mấy trăm vị tu sĩ, hợp thể cùng luyện hư đều có nhân tộc cũng có yêu tộc. Nhưng vào lúc này, một tòa cung điện cửa lớn mở ra, một vị thanh niên đi ra. Người này thân mang một bộ bạch y liễu, tóc dài không gió mà bay, tay áo tung bay, trong lúc phất tay cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Chỉ là ánh mắt quá mức lạnh lạnh, xem ra tránh xa người ngàn dặm. Thương Nô. Một thương khung kích động hô một tiếng, đồng thời ánh mắt sắc bén quét về phía xung quanh tộc nhân. Còn không bái kiến Thương Nô lão tổ. Bái kiến Thương Nô lão tổ. Phản ứng lại một thị tộc nhân dồn dập hành lễ, nhưng rất nhiều người đều là một mặt mở mịt. Mục Thương Ngô danh tự này bọn họ nghe qua, thế nhưng nghe đồn đã sớm ngã xuống. Mục Thương Ngô, người này lại không chết. Nộ Minh con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 1075, Lý Trường Sinh VS Mục Thương Ngô. Chương 1075, Lý Trường Sinh VS Mục Thương Ngô. Mục Thương Ngô không phải chết sao? Một bên Minh Nguyệt Tiên Tử cũng là nghi ngờ không thôi. Mục Thương Ngô nhưng là Mục gia thiên tiêu, đáng tiếc ra ngoài du lịch một lần liền chưa lại trở về. Mục gia từng vì này phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm, một lần huyên náo sôi sùng sùng. Sau đó Mục gia tuyên bố Mục Thương Ngô chết ở võ sò tộc trong tay tin tức. Mục Thương Khung mang theo Huyền Thiên Bảo Kiếm đi diệt võ sò tộc một cái phụ thuộc chủng tộc, còn gợi ra chủng tộc đại chiến. Mục gia hiện tại hải vực địa bàn, trừ đại bản doanh băng sư đảo ở ngoài, hai tòa cấp 7 linh đảo đều là chàng đại chiến kia bên trong đột đến. Chuyện này như vậy chân thực, ai cũng chưa từng hoài nghi. Mục Thương Khung hạ xuống một bàn cờ lớn a. Nộ Minh cảm thán một tiếng. Thiên đạo minh bên trong, Mục gia chỉ ở bọn họ Tam Tông bên dưới, phòng trưng Mục Thương Khung đã sớm ảo tưởng Mục Thương Ngô trở về này một ngày. Xem ra, ta trở về đúng lúc a. Mục Thương Ngô một mặt bình tĩnh nói, âm thanh nhưng như mùa đông khắc nghiệt. Người ở tại chỗ nghe vậy, đều là không nhịn được nhìn Lý Trường Sinh một chút. Mục Thương Ngô tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Trường Sinh, hắn không nghĩ tới gia tộc lại đắc tội rồi một cái đại thừa. Hắn lần này đến đây, một là tế linh, thứ hai chủ yếu là giúp gia tộc ngồi lên Thiên Đạo Minh thanh thứ 4 ghế gặp, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn lắc người một cái đi tới Mục Thương Khung trước mặt, sau đó vì hắn mở ra trên người pháp lực phong ấn. "Đại ca, đến tột cùng là phát sinh cái gì?" Hắn lập tức truyền âm hỏi. Một cái đại thừa tu sĩ, đổi lại bất kỳ thế lực đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Thương Ngô, là như vậy." Tiếp đó, Mục Thương Khung liền đem sự tình ngọn nguồn rõ ràng mười mươi nói ra, cũng không có thêm mắm giảm muối, dù sao việc này đã huyên náo mọi người đều biết. "Thương Ngô, này 3000 năm đến, ta hầu như đem hết thể tài nguyên đều dùng ở Mộc Linh Xương trên người, huyết mạch của nàng đã tiếp cận phản tổ, chân linh chi hồn cũng bắt đầu hóa hư làm thật. Nếu là ngươi đưa nàng luyện thành người đan dùng, ngươi không chỉ sẽ tu vi tiến thêm một bước, ngươi chân linh chi hồn có lẽ cũng có thể hóa hư làm thật, đến thời điểm thực lực của ngươi sẽ càng thêm khủng bố. Còn có một chút, gia tộc phát hiện một cái huyền tiên chí bảo, ta đã phái người trước đi tìm hiểu, có điều việc này Lý gia cũng biết, coi như ta đem Mộc Linh Xương hồn thể trả, chúng ta cùng Lý gia trong lúc đó cũng không thể điều hòa. Mộc Thương Nô sau khi nghe xong, trong lòng cả kinh, bất kể là phản tổ chân linh máu vẫn là huyền tiên chí bảo, đối với hắn sức hấp dẫn đều là to lớn. Trong lòng trầm tư chốc lát, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, vị đạo hữu này, mặc kệ như thế nào, Mộc Linh Xương thể nội trùng quy là ta Mộc thị bộ tộc huyết thống. Ta có thể đem linh hồn của nàng trả, còn cho ngươi, nhưng tiền đề là nhất định phải đưa nàng chân linh máu loại bỏ sạch sẽ, ngươi cho là thế nào? Ta vốn cho là Mộc gia ra một cái đại thừa, nên minh nhân quả, phân biệt thị phi. Nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến vào một gia tộc. Nếu Mộc gia đã biết rồi tuyệt linh chi địa tồn tại, như vậy nhất định sẽ lại lần nữa cùng hắn triển khai tranh cướp. Như bây giờ nói, có điều là kế hoán binh thôi. Nếu là Mộc Linh Xương mất đi thể nội chân linh huyết thống, vậy khẳng định sẽ nguyên khí đại thương, tu vi giảm nhiều. Mộc Linh Xương là hắn tộc nhân, lại không phải hàng hóa, hắn làm sao có khả năng đáp ứng loại này sai luận. Mộc Thương Ngô nghe vậy, sắc mặt trực tiếp chìm xuống, này vẫn là lần thứ nhất có người dám chạo phúng hắn. Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực đi. Chính có ý đó. Lý Trường Sinh không hề sợ hãi, lên cựu tiêu một trận chiến. Chỉ thấy Mộc Thương Ngô thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo linh quang phóng lên trời, Lý Trường Sinh theo sát phía sau. Đại thừa đấu pháp nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nộ Minh nói nhỏ một tiếng, cũng đi theo, những người khác thấy thế cũng là dồn dập nhún người nhảy lên. Trong hư không, một thanh một kim hai vệ độn quang kéo dài lên không, không lâu lắm liền ngừng lại. Nơi này cương phong mãnh liệt, biển mây mênh mông, hai người đứng ở trên hư không, xung quanh cương phong không cách nào tiếp cận hai người mảy may. Hai người bốn mắt đối lập, trong mắt sát ý phun trào, lẫn nhau thả ra ngoài pháp lực va chạm ra sóng gợn mạnh mẽ. Hai người quanh thân lập lòe ánh sáng, khí tức không ngừng kéo lên, làm cho xung quanh biển mây lăn lộn không ngớt. Hai cỗ uy thế, từng người từ phía chân trời tràn ngập ra, bao trùm chu vi mấy vạn dặm hư không. Phía dưới, hết thảy quan chiến người đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình kéo tới, đều là âm thầm hoảng sợ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, hai đạo linh quang trực tiếp va chạm vào nhau. Không gian xung quanh nứt toát, cương phong bao phủ bốn phía, không ít người cái gì đều không nhìn thấy, đông dương âm thầm tiếc nuối. Trong mây, các loại thần thông pháp thuật lẫn nhau va chạm, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng gợn sóng, giữa hai người không gian bị hủy thành một mảnh hư vô. Chân trời một đạo đen tối vết nứt cấp tốc mở rộng, càng thêm mãnh liệt hư không loạn lưu tuôn trào ra. Quan chiến người hoàn toàn hãi hùng kết vía, nếu là hai người trên mặt đất đại chiến, toàn bộ băng sư đảo cũng phải bị hủy. Lý Trường Sinh vẻ mặt từ từ nghiêm nghị lên, hắn không biết cái này Mộc Thương Nô đột phá thời gian bao lâu, pháp lực tựa hồ so với hắn còn muốn thâm hậu. Mộc Thương Nô cũng là âm thầm khiếp sợ, hắn cảm nhận được Lý Trường Sinh pháp lực không bằng hắn, phòng trường đột phá cũng có điều ngàn năm tà hữu. Thế nhưng Lý Trường Sinh nhục thân cùng thủ đoạn nhưng cực kỳ kinh người, hơn nữa pháp tắc lực lượng đối với hắn cực kỳ khắc chế. Nay để trong lòng hắn có chút bất an, có điều đã kết thủ, kiên quyết không có thu tay lại đạo lý. Ầm ầm. Lý Trường Sinh đấm ra một quyền, một nói ngọn lửa màu vàng nóng cự long ngang qua hư không nhào hướng về Mộc Thương Nô, lại bị Mộc Thương Nô một quyền cho đập thành phấn vụn. Chỉ thấy Mộc Thương Nô hai tay bấm ra mấy cái huyền ảo thủ ấn, trong cơ thể hắn chân linh huyết thống bắt đầu kịch liệt rung động, một cỗ không tên khí tức bắt đầu từ thể nội thả ra ngoài. Gào. Theo một đạo hung mãnh tiếng gầm gừ, thiên tượng dị biến, hư không tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ chợt giảm xuống, xung quanh cương phong đều bị đông cứng thành xương trắng. Chu vi vạn dặm phảng phất bị vô cùng vô tận hàn khí bao phủ, một luồng hơi lạnh kéo tới, nhường phía dưới quan chiến người đều run lập cập. Tu vi không đủ người, thân hình đều là đã giảm lại giảm. Giờ khắc này một thương Ngô đỉnh đầu, nghiễm nhiên xuất hiện một đầu bá khí cực kỳ cựu đầu băng sư, trong đó có bốn cái đầu đều ngưng vì thực chất, phảng phất chân linh tái hiện. Băng phách tiên quang. Một thương Ngô quát lên một tiếng lớn, khí thế trên người đột nhiên bạo phát đến cực điểm, chỉ thấy hắn pháp quyết vừa bấm. Cái kia cựu đầu băng sư nổi giận gầm lên một tiếng, chí đạo rực rỡ hàn quang từ trong miệng hắn bắn mạnh mà ra, chí đạo hàn quang tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo chói mắt tia sáng. Cái kia tia sáng lạnh lẽo thấu xương, chỗ đi qua, hư không lưu lại một đạo chói mắt vừa trắng, hư không loạn lưu đều không thể tuân ra. Băng phách tiên quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Lý Trường Sinh trước người. Lý Trường Sinh lông mày nhảy một cái, ở cái kia hàn quang hạ xuống trong nháy mắt, càn dương chân hỏa từ trong cơ thể hắn bay lên, cấp tốc hình thành một cái kết giới, chặn ở hắn trước người. Băng phách tiên quang đánh vào kết giới lên, nóng lạnh đan xen, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, từng đạo xương trắng bốc lên. Hàn băng chi lực từ từ chiếm thượng phong, Lý Trường Sinh trên người càn dương chân hỏa từ từ tắt, hắn trực tiếp bị đông cứng thành một cái to lớn với băng. Hừ, băng phách tiên quang liền ngay cả không gian đều có thể đóng băng, ngươi tuy rằng nắm giữ chí dương chi hỏa, thế nhưng rõ ràng không có khai thiếu, pháp lực lên vẫn là yếu ta một bậc. Thật không? Thanh âm bình tĩnh băng lên, Lý Trường Sinh trên người khối băng biến mất không còn tăm hơi, một đạo nguyệt ngọn lửa màu trắng từ trên người hắn bay lên, tỏa ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Thái âm chi hỏa, làm sao có khả năng? Chương 1076, đạo thuật, hai đại chân linh chương 1076, đạo thuật, hai đại chân linh thái âm chi hỏa, làm sao có khả năng? Mục Thương Ngô vẻ mặt nghiêm túc. Thái âm cùng thái dương lẫn nhau đối lập, trên người một người làm sao có khả năng đồng thời tồn tại này hai loại cực hạn hỏa diễm? Bình thường tới nói xác thực là như vậy, như nước với lửa chính là thiên địa chí lý. Thế nhưng Lý Trường Sinh nhưng ngộ ra âm cực mà dương sinh, dương cực mà phục âm đạo lý, mới nhường càn dương chân hỏa diễn sinh ra khôn âm chân hỏa. Càn là trời thuần dương, khôn là đất thuần âm, hai người hợp nhất mới là càn khôn, không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Khôn âm chân hỏa vốn là từ càn dương chân hỏa bên trong diễn sinh mà ra, trên bản chất hai người chính là một thể, vì lẽ đó cũng không tồn tại đại chúng nhận thức lẫn nhau đối lập. Càn dương có thể coi thái dương, khôn âm cũng có thể coi vì là thái âm. Cựu đầu băng sư băng phách tiên quang thuộc về băng pháp tắc, tự nhiên áp chế không được thái âm pháp tắc. Nếu là một thương nô tu bi so với hắn cao, băng pháp tắc lĩnh ngộ tiến thêm một bước, có lẽ có thể áp chế thái âm pháp tắc. Thế nhưng hai người đều là đại thừa một tầng, Lý Trường Sinh phỏng chừng một thương nô cũng là dựa vào cựu đầu băng sư huyết thống mới có thể lĩnh ngộ băng pháp tắc. Mặc dù có thể đóng băng hắn càn dương chân hỏa, toàn dựa vào cựu đầu băng sư thần thông mạnh mẽ. Ta không tin. Một thương nô quát lên một tiếng lớn, hai tay không ngừng thi pháp, đỉnh đầu băng sư trở nên càng thêm chân thực lên, nó phun ra băng phách tiên quang tựa hồ lại sáng mấy phần. Vậy thì tiếp ta chiêu thứ hai đi. Theo một thương nô tiếng hét lớn, chỉ thấy băng sư há mồm phun ra một đạo màu bạc hàn băng chi tiễn, trực tiếp hướng về Lý Trường Sinh mi tâm bắn lại đây. Cái kia hàn băng chi tiễn tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng, rọi sáng toàn bộ hư không, sắc cơ vô hạn. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, pháp lực dâng trào mà ra, càn khôn thánh viêm cháy hừng hực lên, đồng dạng ngưng tụ thành một mũi tên. Xèo. Hai mũi tên phá không, hai đạo tiễn mang trực tiếp đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hàn băng chi lực cùng âm dương lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng chập chờn, chu vi vạn dặm hư không bặm bẹo chấn động. Hư không loạn lưu điên cuồng mà tới, bị hàn băng chi lực cùng âm dương lực lượng nghiền ép nát tan. Một thương nô thấy thế, hai tay lại lần nữa bấm quyết kết ấn, trung quanh hắn khí lưu bắt đầu gia tăng tốc độ, hình thành một cô ác liệt bá đạo gió xoáy, vượt tạo càng nhanh. Từng viên màu đen huyền ảo phụ văn từ đầu ngón tay bay ra, sau đó hội tụ ở một thương nô đỉnh đầu, thiên địa linh khí ra tốc hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy xung quanh đều quấn quanh lít nhá lít nhít phụ văn. Đến lúc cuối cùng một đạo phụ văn ngưng tụ sau khi thành công, hư không chấn động kịch liệt lên, bốn phía hư không như là sóng nước dập dờn mở ra. Huyền võ ngự thiên quyết, dứt tiếng. Cùng bố thú gào âm thanh vang vọng chu vi mấy vạn dặm, vòng xoáy bắt đầu dâng lên hắc quang, phù văn một trận lay động, biến thành một con quy xà tương giao cự thú hư ảnh, toàn thân đen kịt như mực, phóng thích một cỗ cổ xưa xa xưa khí tức, hiển nhiên cũng là đại thừa. Con thú này mới vừa hiện thân, hư không bên trong thuộc tính thủy linh khí tự chủ hội tụ ở dưới chân, chỉ chốc lát sau liền hình thành một vùng biển rộng. Cự thú vượt biển mà đứng, khí thế ngập trời. Huyền võ, này chỉ sợ là đạo thuật. Quan chiến Ngộ Minh thấy cảnh này cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Đạo hữu, cái gì là đạo thuật? Một bên Lý Vân Tiêu đội vã mở miệng hỏi. Này một thương nô thậm chí ngay cả huyền võ đều cho gọi ra đến, trong lòng bọn họ rất là lo lắng. Đạo thuật tức là tiên nhân thuật. Minh Nguyệt tiên tử giải thích. Tiên thuật. Lý Vân Tiêu, Lý Thế Dân, Phong Thiếu Cung ba người đều là một mặt khiếp sợ, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ lo âu. Thời kỳ viễn cổ đều là các loại chân linh cùng hung thú thiên hạ. Vì lẽ đó, chúng ta nhân tộc tu luyện không ít mạnh mẽ pháp thuật, rất nhiều đều là căn cứ chân linh thôi diễn mà đến, chân linh tiên thiên mà đến, đại biểu tiên địa đại đạo. Có thể cho gọi ra chân linh hình thái pháp thuật, cũng được gọi là đạo thuật. Đương nhiên, theo thời đại biến thiên, có nhân tộc thành thiên, cũng từ từ sáng tạo ra không ít mạnh mẽ đạo thuật. Có điều đạo thuật dị thường hiếm thấy, có rất ít lưu truyền tới nay, ở cổ linh đại lục cũng chỉ có Thiên Đạo Tông mới nắm giữ một loại. Như vậy có thể thấy được, một thương nô vị trí tông môn thế lực tuyệt đối không nhỏ. Ngộ Minh chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, Lý Tiền Bối nên cũng tu luyện có đạo thuật đi. Minh Nguyệt tiên tử hỏi dò, ngươi là nói? Lý Vân Tiêu ba người đột nhiên ý thức được cái gì? Trước Lý phu nhân biến thân thanh loan chiến đấu, nên cũng là một loại đạo thuật, các ngươi tộc trưởng tổng sẽ không có tu luyện đi. Minh Nguyệt tiên tử cùng Ngộ Minh đều là không rõ nhìn hai người. Nhưng bọn họ kỳ quái là, đạo thuật chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể tu luyện, vì sao Diệp Như Huyên có thể tu luyện thành công, bọn họ cũng rất là nghi hoặc. Lý Thế Dân ba người liếc mắt nhìn nhau, biết hai người nói là chân linh tự biến. Thế nhưng theo bọn họ biết, Lý Trường Sinh vừa bắt đầu tu luyện côn bằng pháp thân đã phá hủy. Bọn họ hiện tại cũng không biết, Lý Trường Sinh ở Thiên Dương giới có không có được cái khác chân linh tinh huyết. Một mặt khác, Mộc Thương Nô nhìn hiện lộ ra huyền võ chân linh một mặt kích động, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Trên thực tế, hắn môn đạo thuật này còn bao hàm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Tứ tượng chân linh hợp nhất mới thật sự là sát phạt đại thuật, chỉ là hắn đột phá đại thừa thời gian không lâu, cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện này một môn. Có điều dựa theo hắn dự đoán, đối phó Lý Trường Sinh nên đã đầy đủ. Lý Trường Sinh giờ khắc này đối với nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên lại lần nữa có nhận thức. Thế gian đạo pháp bằng ngàn, hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận một chút. Lý đạo hữu, nếu như ngươi đáp ứng đem một linh xương huyết thống loại bỏ, hơn nữa không tham dự nữa huyền thiên chí bảo tranh cướp, chúng ta liền chấm dứt ở đây. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Mộc Thương Nô lập tức truyền âm nói. Đại thừa tu sĩ không phải là như vậy dễ giết, nếu là đem Lý Trường Sinh bức gấp, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thấy tốt thì thôi đã là có thể, hắn cũng không muốn cùng Lý Trường Sinh tử chiến đến cùng. Huyền võ, xác thực lợi hại, đáng tiếc cùng ngươi cựu đầu băng sư như thế, chỉ là tàn hồn. Hừ, đại đa số chân linh đã sớm chết tuyệt, có bao nhiêu người có thể may mắn nhìn thấy chân chính chân linh? Cho dù có, khẳng định đều là chỉ có sức mạnh huyết thống, nhưng không có chân chính thuế biến. Một Thương Nô chảo phúng cười, cho rằng Lý Trường Sinh vẫn là kiến thức quá ngắn. Thế gian rất nhiều yêu thú đều truyền thừa có chân linh huyết thống, thế nhưng chỉ có đột phá đại thừa kỳ mới tính được là chân chính chân linh. Thật không, vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào xong ngày cũng không. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, càn dương chân hỏa bốc lên, một đạo dị dạng khí tức tràn ngập ra. Một Thương Nô mí mắt giật lên, trong lòng có dự cảm không tốt. Theo một tiếng xé trời mở đất cầm tê âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một con đập cánh muốn bay màu vàng loài chim. Bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, trên đầu có 3 cái miếu thịt, 3 chân 6 cánh, toàn thân lông chim kim quang sáng lạ, hai mắt toát ra thần thánh uy nghiêm khí. Khắp toàn thân phóng ra hào quang màu vàng nóng, lập chỗ, hư không đều đang vặn bẹo lay động, như một cái mặt trời nhỏ giống như. Con thú này vừa xuất hiện, giữa bầu trời thái dương chi lực tự động bị hấp dẫn mà đến, hội tụ thân, đem tôn lên càng thêm uy nghiêm thần thánh. Tam Túc Kim Ô, cái này không thể nào. Chương 1077, Chân Linh đại chiến, lựa chọn chương 1077, Chân Linh đại chiến, lựa chọn Mộc Thương Ngô sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Tam Túc Kim Ô nhưng là truyền thuyết thần thoại bên trong chân linh, càng bị ca tụng là thái dương hóa thân. Loại này mạnh mẽ chân linh cùng thiên chi tứ linh như thế, đã sớm ngã xuống, làm sao có khả năng tái hiện thế gian. Kim Ô kéo dài lên không, theo thái dương chi lực hội tụ, xung quanh thổi lên bạo liệt hỏa diễm phong bạo. Một cô nóng dực khí tức phả vào mặt, hư không đều bị nướng một mảnh cháy đen. Lệ, Kim Ô thét dài, cánh rung lên, đầy trời màu vàng hỏa diễm phong bạo hướng về phía dưới Mộc Thương Ngô bao phủ mà đi. Ngọn lửa màu vàng một vào mí mắt, Mộc Thương Ngô chỉ cảm thấy con mắt đau nhức cực kỳ. Đúng. Mộc Thương Nô quát lên một tiếng lớn, pháp quyết vừa bấm, phía sau huyền võ hư ảnh ngửa mặt lên trời lộ hào, dưới chân sóng lớn ngập trời tuôn trào ra, đón lấy những tia màu vàng hỏa diễm phong bạo. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, bắt đầu diện tích lớn đổ nát, thủy hỏa chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bọt nước bắn tung tóe, kim diễm đầy trời, toàn bộ khu vực đều thành màu vàng cùng màu xanh lam hỗn tạp màu sắc. Chỉ chốc lát sau, nước biển hoàn toàn bị bốc hơi lên sạch sẽ, cánh kim ô bay lại lần nữa chấn động, ngọn lửa màu vàng tiếp tục hướng về huyền võ chân linh đánh giết tới. Huyền võ gào thét, há mồm phun ra một đạo thô to màu đen trụ nước, hư không trực tiếp đóng băng, vang lên kẹt kẹt. Màu đen trụ nước cùng ngọn lửa màu vàng chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng quy vu tận, một cô nóng lạnh đan dệt sóng khí bao phủ chu vi và dặm. Kim Ô hét dài một tiếng, trực tiếp hướng về huyền võ vọt tới. Trong lúc nhất thời, hai con chân linh đại chiến ở cùng nhau. Lại là Kim Ô chân linh, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phía dưới quan chiến mọi người không khỏi hãi hùng kiếp vía, một thương nô cho gọi ra huyền võ chân linh đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, Lý Trường Sinh lại có thể hóa thân Kim Ô, điều này làm cho bọn họ đều có loại như ở trong mơ cảm giác. Một thương nô muốn bị thua. Nhìn phía trên đại chiến, tất cả mọi người nội tâm không hẹn mà gặp tuân ra loại ý nghĩ này. Huyền võ là hồn thể, Kim Ô nhưng là bản thể, then chốt còn có thể kéo dài hấp thu thái dương chi lực, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Ầm. Kim Ô một chảo đập xuống, hư không phá toái, mang theo vạn quân chi lực hướng về huyền võ đầu đổ xuống. Huyền võ thô to đôi rắn như một cái to lớn đen roi, tiến lên liên tiếp, hai người vừa chạm liền tách ra, cắt mỗi cái, lùi về sau mấy bước. Kim Ô hỏa quang lưu chuyển, thần thánh uy vũ. Trái lại huyền võ nhưng là càng ngày càng hư miễn, phản phất sau một khắc liền muốn tiêu tan giống như. Một thương nô thấy thế, đông dưng sầm mặt lại, pháp quyết vừa bấm, cựu đầu băng sư lại lần nữa hiện lên đi ra, há mồm phun ra băng phách tiên quang giết hướng về Kim Ô huyền võ cùng cựu đầu băng sư cộng chiến Kim Ô, lấy băng sư đảo vì là nguyên điểm, 10 triệu dặm bên trong hết thảy mọi người nhận ra được cựu tiêu tiếng nổ vang. Có điều đại đa số người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ nhận ra được vùng hư không đó chính ở đại chiến. Cựu đầu băng sư xuất hiện dịu đi một chút huyền võ áp lực, có điều Kim Ô độc chiến hai đại chân linh nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Cựu đầu băng sư băng phách tiên quang, huyền võ chân thủy, Kim Ô chân hỏa. Tam đại chân linh bản mệnh thần thông, không ngừng va chạm, uy lực to lớn. Mỗi một lần công kích đều sẽ dẫn đến chu vi 10 triệu dặm không gian đổ nát, vô số không gian mảnh vỡ văng tứ phía, chu vi vạn dặm xuất hiện to to nhỏ nhỏ hố đen, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Cựu đầu băng sư rít gào, phun ra vô tận hàn băng che ngập bầu trời, bao trùm vạn dặm. Huyền võ gào thét, điều động vạn biển lực lượng xông tới hư không. Kim ô hí dài, hai cánh dương ra, hỏa diễm gào thét mà ra, hóa thành ngập trời biển lửa. Ba người cùng văng lên, bản mệnh thần thông chạm vào nhau, hóa thành hủy diệt tất cả dòng lũ. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, hư không đổ nát. Chân linh đại chiến, loại tình cảnh này chỉ có thiên địa sơ khai thời điểm mới sẽ phát sinh a. Một số quan chiến lao giả, đồ cổ, không nhịn được cảm thán một câu. Này một thương nô có cựu đầu băng sư huyết thống, lại tu luyện huyền võ đạo thuật, cung cấp bên trong có thể nói vô địch. Thế nhưng này Lý Trường Sinh nhưng càng thêm đáng sợ, trực tiếp biến ảo ra kim ô bản thể, còn có thể kéo dài hấp thu mặt trời tinh hoa. Sau một quãng thời gian, một thương nô bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Sát thực như vậy, chấm dứt ở đây đi. Kim ô đột ngột miệng nói tiếng người, theo mặt trời tinh hoa tràn vào, trên người hào quang càng ngày càng chói mắt, chiếu lên hết thảy mọi người không mở mắt ra được, phảng phất đã biến thành một vầng mặt trời. Chu vi vạn dặm hư không đã biến thành một mảnh màu vàng biển lửa. Huyền võ chân thủy cùng hàn băng chi lực chỉ chiếm cứ một mảng nhỏ khu vực, có vẻ ảm đạm phai mờ. Theo màu vàng sóng lửa quay cuồng một hồi, huyền võ chân thủy cùng hàn băng chi lực toàn bị đuổi tan ra. Sóng lửa một trận phun trào, huyền võ cùng cựu đầu băng sư còn muốn chống lại, nhưng trong nháy mắt bị nhấn chìm ở trong biển lửa. Phốc thử, một thương nô một ngụm máu lớn phun ra, liên tiếp lui về phía sau, khí tức trong nháy mắt đê mê hạ xuống. Mắt thấy kim ô chân hỏa vào tới, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy, lưu đến núi xanh ở, không lo không cười đốt. Kim ô hí lên một tiếng, cánh rung lên, hóa thành một vệt kim quang đuổi theo. Một gia mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng chìm xuống, một thương nô lại thất bại. Trong chốc lát, một người một thú liền phi hành mấy vạn dặm. Một thương nô tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không sánh bằng kim ô tốc độ, huống chi hắn đã bị thương. Chỉ chốc lát sau, kim ô liền đến một thương nô phía sau trăm dặm, đầy trời kim ô chân hỏa che ngập bầu trời như thế rơi xuống, hư không vặn bẹo biến hình. Một thương nô tâm thần run rẩy, pháp quyết vừa bấm, trên người bay ra một đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng. Hào quang lóe lên, hóa thành một viên to bằng nắm tay bảo châu che ở trước người, bảo châu tỏa ra chín màu vẻ, rực rỡ cực kỳ. Bảo châu chặn ở một thương nô đỉnh đầu, buông xuống một đạo chín màu ánh sáng lồng che chở hắn. Kim ô chân hỏa đập xuống, rơi vào này đạo chín màu ánh sáng lên, kim ô chân hỏa lại bị ngăn trở, căn bản là không có cách lại tiến lên trước một bước. Một thương nô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ầm 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 âm thanh vang lên, nhường hắn mí mắt giật lên. Ngẩng đầu nhìn lên, kim ô chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái thân cao chín trượng khôi ngô cự nhân. Một con giống như núi nhỏ kích cỡ năm đấm vàng ở trong mắt hắn phóng to, một thương nô kinh hãi đến biến sắc, pháp lực tuôn ra vào cựu sắc bảo châu bên trong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bao phủ một thương nô chín màu ánh sáng lập tức nổ tung, một thương nô một cái nghịch huyết tuôn trào ra, cả người bị đập bay ra ngoài. Linh quang ảm đạm cựu sắc bảo châu muốn bay trở về một thương nô bên người, trong nháy mắt liền bị một bàn tay lớn nắm ở trong tay, lay động không ngừng. Lý Trường Sinh mi tâm tuôn ra một cỗ lực lượng thần thức bao vây lấy cựu sắc bảo châu, chỉ chốc lát sau, cựu sắc bảo châu liền yên tĩnh lại. Thần thức ấn ký bị xóa đi, một thương nô lại phun ra một bụng máu tươi, cả người có vẻ càng thêm hề bại không thể tả. Lý đạo hữu, ta bái phục chữ vua, ta đáp ứng đem một linh xương linh hồn trả, còn cho ngươi. Huyền Thiên Chí bảo ta cũng không cùng người tranh, làm sao? Một thương nô vội vã mở miệng truyền âm, hắn giờ khắc này tóc thai bù xù, máu tươi nhuộm đỏ lòng dạng, nơi nào còn có mới đến thời điểm uy nghiêm. Lý Trường Sinh, một linh xương hồn thể ở đây, ngươi thả thương nô, ta liền đem nàng trả, còn cho ngươi, bằng không ta lập tức làm cho nàng hồn phi phách tán. Quan chiến người vội vã tới rồi, một thương khung trong tay cầm một cái màu đen hộp ngọc, bên cạnh hắn theo một gia chư vị hợp thể, mỗi người đều là vẻ mặt căng thẳng. Những người khác cũng giống như thế, Lý gia mạnh mẽ xông vào một gia tế linh đại điện, bao quát chủ mẫu Diệp Như Nguyên ở bên trong đều là bị thương nặng, làm tất cả không phải là vì cứu một linh xương à, hết thảy mọi người đang chờ mong Lý Trường Sinh sẽ làm sao lựa chọn. Chương 1078, chém giết, đồng tâm cổ, một thương khung kết cục. Chương 1078, chém giết, đồng tâm cổ, một thương khung kết cục. Lý Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lạnh như băng mở miệng, xin lỗi, cho tới nay, bản tọa liền không có thả hổ về rừng quen thuộc. Một thương ngô nghe vậy bỗng dưng sắc mặt trắng nhợt, không dám tin tưởng nói, sư tôn ta nhưng là sắp bước vào đại thừa trung kỳ nhân vật, ngươi dám giết ta? Lý Trường Sinh nghe vậy, trong mắt sát ý cũng không nhịn được nữa, trong nháy mắt đi tới một thương ngô trước mặt, không cho hắn lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp một trường vỗ xuống. Ầm. Một thương ngô đầu trong nháy mắt muốn nổ tung lên, nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe đến người ở tại chỗ trên người. Bản tọa bây giờ đứng hàng đại thừa vị trí, có gì không dám? Đừng nói đại thừa đệ tử, hôm nay chính là tiên nhân đệ tử, ta cũng giết không tha. Bá khí cực kỳ âm thanh từ Lý Trường Sinh trong miệng phun ra, hắn vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. Hắn đã đột phá đại thừa, nơi nào còn có thể chịu được những này uy hiếp? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, nếu đáp tội rồi, vậy thì chém tận giết tuyệt. Cho tới chuyện sau này, đơn giản binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Huống chi hắn còn có một cái tôn tử ở bên ngoài, làm sao sợ sau này phong sương mưa tuyết? Lập tức hứng hở gỡ xuống một thương nô nhẫn chứa đủ. Một ngọn lửa màu vàng hạ xuống, một thương nô rất nhanh liền hóa thành cho bụi tiêu tan. Hết thảy mọi người là biểu hiện dại ra, phản phất không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi. Một thương cung đưa tay chỉ một hồi Lý Trường Sinh, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nhường nguyên bản trọng thương thân thể lại lần nữa cho căn áo rách. Tộc trưởng. Một thương nguyên mấy người vội vã đỡ lấy một thương cung, ánh mắt bên trong tiết lộ hoảng sợ. Lý Trường Sinh dương mắt nhìn về phía xa xa vượt giới bảo thuyền, đó là một thương nô mang đến đệ tử. Ta Lý gia cùng một gia ân đoán, ai là ai không phải, tin tưởng các ngươi cũng hiểu chút đỉnh, nếu là muốn báo thủ, cứ đến tìm ta. Nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh dừng lại một chút, mở miệng lần nữa, nếu là dám trong bóng tối đối với tộc nhân ta hạ sát thủ, dù cho là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm tới cửa. Tiền bối yên tâm, chúng ta sau khi trở về, nhất định như thực chất bẩm báo. Nói chuyện là một cái thân mang trường bào màu xanh lục nam tử, có hợp thể trung kỳ tu vi. Hắn lại lần nữa chắp tay thi lễ, Thương Ngô sư thúc những vật khác ngươi có thể cầm, thế nhưng Bổ Thiên Châu chính là tông môn bảo vật, còn xin tiền bối có thể trả. Cái kia Bổ Thiên Châu chính là chọn dùng trong truyền thuyết Bổ Thiên Thạch luyện chế mà thành, là một Thương Ngô chuyên môn hối đoái đến cho một thương khung chống đỡ bát cửu lôi kiếp. Ta chiến lợi phẩm đoạn không có trả lại đạo lý. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Hắn đã nhận ra cái kia chín màu bảo châu là Bổ Thiên Thạch luyện chế, chính là một cái thượng phẩm thông thiên linh bảo. Bổ Thiên Thạch có thể nói luyện chế phòng ngự bảo vật cao cấp nhất tài liệu một trong, vừa vặn giữ lại cho mình phu nhân độ kiếp, hắn làm sao có khả năng trả lại. Đã như vậy, chúng ta xin cáo lui. Lục Bảo nam tử cũng không cần phải nhiều lời nữa, điều động bảo thuyền rời đi nơi đây. Lý Trường Sinh này mới mắt lạnh nhìn về phía Mộc Thương Khung, ngươi không phải muốn tiêu diệt Mộc Linh Xương linh hồn sao? Động thủ đi. Tộc trưởng, không muốn a. Tộc trưởng, thả Mộc Linh Xương đi, lẽ nào ngươi thật sự muốn nhường Mộc gia huyết thống đoạn tuyệt sao? Mộc gia chư vị hợp thể dồn dập mở miệng quyên bảo. Nếu như Mộc Thương Khung thật sự kéo Mộc Linh Xương chôn cùng, cái kia Mộc gia liền thật sự xong. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, vừa Mộc Thương Khung dùng Mộc Linh Xương uy hiếp hắn, hắn đã sớm dự liệu được tình cảnh này, vì lẽ đó căn bản không thèm để ý ngươi đồng ý buông tha ta Mộc gia. Lý Trường Sinh trong thai truyền đến Mộc Thương Khung âm thanh. Chuyện này kẻ cầm đầu từ đầu đến cuối đều là ngươi, ngươi giao ra Mộc Linh Xương linh hồn, sau đó lấy chết tạ tội, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mộc Thương Ngô chết thời điểm, có người truyền âm nhường hắn thả Mộc gia một con đường sống. Hắn suy nghĩ một chút, liền đồng ý, cùng với chết ở trong tay của hắn, không bằng nhường bọn họ đi chống lại dị tộc. Nhưng tiền đề là Mộc Linh Xương đến sống sót, bằng không ai mặt mũi đều vô dụng, dù sao việc này không phải bọn họ Lý gia bước lên đến. Hiện tại lựa chọn quyền ở Mộc Thương Khung trong tay, liền nhìn hắn lựa chọn thế nào. Ở mọi người nhìn kỹ, trầm mặc hồi lâu Mộc Thương Khung rốt cục có động tác, Mộc gia mọi người căng thẳng không ngớt, nhìn chằm chằm ngọc trong tay của hắn hộ. Chỉ thấy hắn đối với Lý Trường Sinh khom lưng thi lễ, mở miệng nói rằng, lần này chi tội ở ta, hy vọng tiền bối đối với Mộc gia trên dưới ngoài pháp luật khai ân. Trong này là một con đồng tâm cổ, Mộc Linh Xương linh hồn ngay ở thể nội, cho tới làm sao lấy ra, ta cũng không có cách nào. Mộc Thương Khung giải ra chính mình thần thức ấn ký, sau đó đem hộp ngọc cùng kính đưa lên. Lý Trường Sinh sầm mặt lại, vội vã mở hộp ngọc ra, bên trong là một con to bằng móng tay màu đen côn trùng, như cùng một con dế. Đồng Tâm Cổ, ngươi có thể thật là đáng chết ta. Lý Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi. Đồng Tâm Cổ rất khó gặp, như thế chia làm thư hùng hai con, một con chết đi, mặt khác một con cũng chắc chắn sẽ không sống một mình. Loại này cổ trùng với thân thể người vô hại, nếu là đạo lữ trong lúc đó luyện hóa tồn ở trong cơ thể, còn có thể tăng cường đạo lữ song phương hiểu ngầm cùng tâm linh cảm ứng. Thế nhưng Mộc Thương Khung không biết so với Mộc Linh Xương lớn bao nhiêu bối, lại dùng phương pháp này để đạt tới đồng sinh cộng tử thủ đoạn, quả thực buồn nôn đến cực điểm. Như vậy xem ra, Mộc Linh Xương thể nội nên còn có một con, hơn nữa thôn phệ Mộc Thương Khung bộ phận thần hồn. Thế nhưng Mộc Thương Khung này con nhưng thôn phệ Mộc Linh Xương hoàn chỉnh hồn thể. Mộc Linh Xương nếu là ngã xuống, chỉ có thể đối với Mộc Thương Khung tạo thành thần hồn phản vệ, cũng sẽ không muốn hắn mệnh. Không có ai đồng ý đem tính mạng của chính mình cùng người khác buộc chặt cùng nhau. Thế nhưng Mộc Thương Khung ngã xuống, Mộc Linh Xương thật đúng là chắc chắn phải chết. Ngươi có hay không đối với nàng làm ra cái gì gây rối việc? Lý Trường Sinh lại lần nữa lớn tiếng hỏi. Luyện hóa đồng tâm cổ đạo lữ trong lúc đó nếu là thường thường giao hợp, đem sẽ tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Vẫn không có. Mộc Thương Khung trên mặt chớp qua nồng đậm xấu hổ, cúi thấp đầu. Hắn xác thực có này dự định, thế nhưng Mộc Linh Xương tu vi mới là hợp thể trung kỳ. Nếu là cùng Mộc Linh Xương giao hợp, đối với hắn không cái gì trợ giúp, trái lại tu vi của hắn sẽ phụng dưỡng Mộc Linh Xương. Ngươi có thể thật không phải là người. Minh Nguyệt Tiên tử thân là nữ tử, giờ khắc này cũng là cảm thấy buồn nôn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Lộ Minh Hòa thượng cũng là lắc đầu liên tục, một mặt cảm khái. Bọn họ trước cho rằng Mộc Thương Khung giam cầm Mộc Linh Xương, nhiều nhất chính là nhường ham muốn tộc nhân huyết thống. Bây giờ xem ra, Mộc Thương Khung hiển nhiên đem Mộc Linh Xương xem là một cái vĩnh cửu tăng cường tốc độ tu luyện công cụ, kiêm hộ đạo giả. Mộc Linh Xương thực lực bọn họ đều nhìn thấy, cùng cấp bên trong, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Này chính là các ngươi Mộc gia tộc trưởng, các ngươi nên cũng là lần thứ nhất hiểu rõ hắn đi. Lý Trường Sinh mắt lạnh nhìn về phía Mộc Thương Nguyên mấy người, khắp khuôn mặt là trầm trọng. Mộc Thương Khung chết không hết tội. Mộc Minh Hòa đột nhiên nộ quát một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nàng thân vì gia tộc nữ tính, bây giờ biết nội tình, tự nhiên cảm động lây. Mộc Thương Khung bất luận làm cái gì, bọn họ thân là tộc nhân đều có thể việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở hắn bên này. Cho dù biết hắn muốn Mộc Linh Xương huyết thống, bọn họ cũng không có bao nhiêu hỏi một câu, dù sao tu vi của hắn mạnh mẽ, cũng đại biểu Mộc gia mạnh mẽ. Thế nhưng như vậy vi phạm gia tộc luân lý thủ đoạn, trong lòng bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Chúng bạn xa lánh, cảm thụ làm sao? Lý Trường Sinh nhìn về phía Mộc Thương Khung. Mộc Thương Khung chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, người chi đạo cũng nên như vậy, bản tọa chỉ là ném sai rồi thay. Phốp thử. Mộc Thương Khung một ngụm máu tươi phun ra, chậm rãi ngã vào Mộc gia dưới chân mấy người. Tiền bối, hắn tự nát nguyên anh mà chết. Mộc Thương Nguyên kiểm tra một chút, đối với Lý Trường Sinh căng thẳng nói: "Chư vị, các ngươi đi xuống trước đi, ta có lời muốn cùng Mộc gia người nói. Chúng ta xin cáo lui." Nộ Minh mấy người cũng không quay dậy, dồn dập cáo từ rời đi. Chương 1079, gặp lại tuyệt giác, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 1079, gặp lại tuyệt giác, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc các loại không quan hệ người rời đi sau khi, Lý Trường Sinh nhìn về phía Mộc Gia mấy người, Tuyệt Linh Chi địa tin tức các ngươi không có tiết lộ ra ngoài đi. Tiền bối yên tâm, tuyệt đối không có, duy nhất biết Thương Ngô lão tổ cũng bị ngươi giết. Mộc Thương Nguyên vội vã mở miệng bảo đảm, loại này tin tức bọn họ khẳng định muốn nắm giữ ở trong tay mình, không thể nói cho người khác biết. 300 năm sau, ta sẽ đi thu lấy bên trong Huyền Thiên Chí Bảo, nếu là Tuyệt Linh Chi địa mở ra, có đại thừa hiện thân, chính là các ngươi Mộc Gia diệt tộc này, ta không phải là cái gì người lương thiện. Tiền bối yên tâm, chúng ta bảo đảm miệng kín như bưng. Mộc Thương Nguyên mấy người liên tục bảo đảm. Bây giờ Mộc Gia đã nguyên khí đại thương, đã không có năng lực đi chống lại Lý Gia. Tuy rằng Mộc Thương không đã chết, thế nhưng hắn đã thương phu nhân ta cùng tộc nhân sự tình nhất định phải tính ở các ngươi Mộc Gia trên người. Lời vừa nói ra, Mộc Gia mấy người đều là vẻ mặt chìm xuống. Không biết tiền bối dự định nhường chúng ta thường thế nào thường. Mộc Thương Nguyên lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bất kể như thế nào, trước tiên vượt qua lần này cửa ải khó lại nói. Không lâu sau đó, ta sẽ lý một cái danh sách cho các ngươi chiếu đơn bồi thường chính là, bằng không ta chỉ có thể chính mình cầm. Tiền bối, nếu là ngươi muốn chúng ta Mộc Gia không bỏ ra nổi, này há không phải làm khó chúng ta. Mộc Gia mấy người sắc mặt nhất thời khó xem ra. Mộc Thương Cung, Mộc Diệu Tổ, Mộc Thương Ngô ba người nhận chứa đồ đều ở Lý Trường Sinh trong tay, trong đó còn bao gồm Tuyết Ảnh Lưu con kiếm, lại còn muốn nhường bọn họ bồi thường. Mộc Thương Cung thực sự là đem gia tộc cho lừa thảm rồi. Thế nhưng bọn họ nhưng không có cách từ chối, chỉ hy vọng Lý Trường Sinh không muốn dở công phu sư tử mà mới tốt. Yên tâm, cơ bản đều là ở các ngươi Mộc Gia trong giới hạn chịu đựng. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Chỉ là nhìn Lý Trường Sinh vẻ mặt, mấy người trong lòng đều có một loại linh cảm không lành, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Là Mộc Gia mấy người mang theo Mộc Thương Khung thi thể rời đi, dù sao bọn họ còn muốn cho tộc nhân khác một cái giải thích. Vân Tiêu, các ngươi trước tiên về gia tộc đi. Đi lý một cái danh sách đưa cho Mộc Gia. Cửu Thúc, này danh sách, các ngươi cần muốn cái gì, liền biết cái gì, đan dược pháp bảo, phù lục cũng có thể, Mộc Gia truyền thừa mười mấy và năm, lần này nhất định phải nhường bọn họ ra điểm huyết, chết mấy người có thể không đủ. Lý Trường Sinh lạnh giọng nói. Cửu Thúc yên tâm, ta biết rồi. Lý Vân Tiêu sắc mặt ba người vui vẻ, đây là Lý Trường Sinh ở vì bọn họ cân nhắc. Tốt, các ngươi đi trước đi. Là các loại ba người rời đi sau khi, Lý Trường Sinh trực tiếp hướng về hải vực phía dưới rơi đi. Chỉ chốc lát sau, một con to lớn màu đen rùa đen đập vào mi mắt, mặt trên ngồi thẳng một vị lao hòa thượng, trước mặt bày một bộ đẹp đẽ trà cụ. Đạo hữu mời ngồi. Lý Trường Sinh nghe vậy, lắc người một cái đi tới rùa đen trên lưng, ở lao hòa thượng đối diện ngồi xuống. Gặp Tuệ Giác đại sư. Lý Trường Sinh lập tức chắp tay thi lễ. Hả, đạo hữu chẳng lẽ gặp chân dung của ta? Tuệ Giác vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng là mới vừa du lịch trở về, thông qua ngộ minh mới hiểu rõ một ít chân tướng, cho nên mới truyền âm nhường Lý Trường Sinh thả Mộc Gia một con đường sống. Dù sao Mộc Gia cũng là Thiên Đạo Minh một thành viên, nếu để cho Lý Trường Sinh toàn bộ giết, cái kia ảnh hưởng quá lớn, dù sao rất nhiều người đều là vô tội. Mộc Thương Nô có thể chết, Mộc Gia cũng không thể diệt. Cũng không phải. Đại sư có thể còn nhớ Liệt Uyên Cấp Nhu. Liệt Uyên Cấp Nhu, chẳng lẽ ngươi khi đó ở Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo thuyền bên trên? Tuệ Giác nhất thời hồi ức lên. Hắn khi đó mới vào đại thừa, vì lẽ đó vượt qua hải vực du lịch, nhưng đụng tới một con cấp 8 Liệt Uyên Cấp Nhu chính đang đối phó Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo thuyền. Trùng hợp Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo bố trí là một tòa Phật môn đại trận, hắn đòi lấy tòa trận pháp này vì là thù lao, này mới ra tay ngăn cản Liệt Uyên Cấp Nhu. Đáng tiếc hắn khi đó cũng không phải là đối thủ, đại chiến sau mấy hiệp bỏ chạy đi. Khi đó vượt linh bảo thuyền bên trên nhiều người như vậy, cũng chỉ có Phiêu Miểu Tiên Tông ba cái hợp thể nhường hắn có chút ấn tượng, hợp thể trở xuống hắn căn bản là không đặt ở trong mắt. Đúng là như thế, như lúc trước không có gặp phải đại sư, ta Lý Trường Sinh phòng trừng cũng không có ngày hôm nay, coi như ta nợ đại sư một ân tình. Lý Trường Sinh một mặt chân thành nói, đó là hắn lần thứ nhất gặp phải nguy cơ sống còn, vì lẽ đó khắc sâu ấn tượng. Nếu là không có đụng tới Tuệ Giác, bọn họ cái kia một thuyền người đều cho hết trứng, nơi nào còn có hắn hiện tại. Ngày khác chi nhân, hôm nay chi quả, ngươi cho ta mặt mũi, thả Mộc Gia, cũng coi như trả lại ân tình, sau này không cần nhớ mãi không quên. Tuệ Giác hai tay chắp tay thi lễ, một mặt cảm thán. Bởi vì Lý Huyền Cơ, bây giờ Lý Gia, ở toàn bộ La Thiên giới đều xem như là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Nếu không là Lý Trường Sinh chủ động nói tới, hắn căn bản không biết chính mình đã từng cứu qua hắn. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, đại sư sau này nếu có điều cầu, ở ta phạm vi năng lực bên trong tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ. Lý Trường Sinh lại lần nữa một mặt thành khẩn nói. Thôi, ngươi muốn cứu trị tộc nhân ở nơi nào? Tuệ Giác khoát tay áo một cái nói. Hắn sợ Lý Trường Sinh không buông tha Mộc Gia, còn đáp ứng vì hắn cứu trị Mộc Linh Sương. Bây giờ nhìn lại đúng là hắn lo xa rồi, coi như hắn không đề cập tới cái điều kiện này, phòng trừng Lý Trường Sinh cũng sẽ thả Mộc Gia. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng không dám thất lễ. Đại sư đợi chút chốc lát, ta đi đem tộc nhân mang tới. Nói xong lời này, Lý Trường Sinh liền hóa thành kim quang bay đi. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, hắn mới ôm Mộc Linh Sương trở về. Hắn nhưng không dám nhận Tuệ Giác lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Vạn nhất hắn tiến vào bên trong, Tuệ Giác ra tay trực tiếp xóa đi hắn thần thức, luyện hóa Thiên Lý Giang Sơn Đồ, vậy coi như gây go. Bên trong trừ Mộc Linh Sương ở ngoài, Lý Huyền Cương, Lý Long Nguyên, Lý Bình An cùng với phu nhân của hắn có thể đều ở trong đó dưỡng thương, hắn cũng không dám thử thách nhân tính. Đại sư, này con đồng tâm cổ thể nội có tộc nhân ta linh hồn, tộc nhân ta thể nội nên còn có một con khác đồng tâm cổ. Bây giờ này hai con cổ trùng còn sống sót, chứng minh bọn họ linh hồn chưa diệt, không biết đại sư có thể có phương pháp lấy ra bọn họ linh hồn. Lý Trường Sinh giải thích một lần, sau đó đem một thương khung cho hộp ngọc đưa cho Tuệ Giác. Sinh tử đồng tâm cổ, đúng là đáng tiếc. Tuệ Giác đánh giá một chút, trong mắt lóe ra một vẻ tiếc nuối. Này đồng tâm cổ vốn là đạo lữ trong lúc đó tu đạo linh trùng, song phương có thể từng người ký thác một tia thần hồn tồn vào trong đó, lại luyện vào thể nội, đặt đến ngươi bên trong có ta, ta bên trong có cảnh giới của ngươi. Sau này bất kể là tu luyện, vẫn là đấu pháp, không cần ngôn ngữ, liền có thể biết đối phương suy nghĩ trong lòng, xem như là hiếm thấy nhất linh trùng một trong. Nếu là lấy ra hai con cổ trùng thể nội hồn thể, này một đôi đồng tâm cổ tuổi thọ cũng liền kết thúc. Đại sư, có thể có phương pháp? Lý Trường Sinh một mặt sốt sáng hỏi. Ta xem trước một chút mặt khác một con cổ trùng lại nói đi. Chỉ thấy Tuệ Giác hai ngón tay tuôn ra một vệt kim quang, sau đó điểm ở một linh xương vùng đan điền. Hai ngón tay một đường đi lên trên, đi tới cổ họng bóng chỗ. Một cái tay khác ở một linh xương gò má hai bên điểm hai lần, nàng môi hơi mở ra. Ngón tay ở cổ họng vòng nhẹ nhàng nhấn một cái, một con màu trắng côn trùng bay nhảy bay ra, chỉ có điều linh quang rất là ảm đạm. Tuệ Giác đem hộp ngọc mở ra, màu trắng côn trùng trực tiếp bay vào trong hộp ngọc. Một thương khung sớm ngã xuống, dẫn đến hắn lưu lại nơi này chỉ cổ trùng thể nội bộ phận thần hồn cũng chính đang tiêu tan ở trong. Phòng trưng nếu không một nén nhang, này con cổ trùng liền muốn chết. Cái gì? Lý Trường Sinh sầm mặt lại. Màu trắng cổ trùng có một thương khung chém xuống bộ phận hồn thể, màu đen cổ trùng có một linh xương hoàn chỉnh linh hồn, đây chính là một thương khung tâm cơ. Nếu là màu trắng cổ trùng vừa chết, màu đen cổ trùng liền muốn theo chịu chết. Đã như thế, một linh xương chẳng phải là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 1080, linh xương hoàn hồn, thanh danh tăng mạnh. Chương 1080, linh xương hoàn hồn, thanh danh tăng mạnh. Lý đạo hữu yên tâm, tuy rằng thời gian có chút vội vàng, nhưng nghĩ đến cũng đủ. Làm phiền. Lý Trường Sinh chắp tay thi lễ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Tuệ Giác lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, bên trong có một khối màu đen tinh thạch, tỏa ra một trận mãnh liệt hồn lực chập chờn, màu đen tinh thạch hiện ra một trận yếu ớt hắc quang. Đây là hoàn hồn đá. Lý Trường Sinh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuệ Giác cũng không có giải thích, dùng cổ tay, hoàn hồn đá trôi nổi ở trên hộp ngọc không, tỏa ra một đạo hắc quang bao phủ hai con đồng tâm cổ. Được hồn lực gia trì, màu trắng con kia đồng tâm cổ phảng phất đều trở nên càng có sức sống lên. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh trong lòng vui vẻ. Chỉ thấy Tuệ Giác lại lần nữa lấy ra một cái màu đen trận bàn. Mấy pháp quyết đánh vào trong đó, lít nha lít nhít màu đen phủ văn từ bên trong xông ra. Chỉ chốc lát sau, một cái đại trận màu đen bao phủ chu vi mấy dặm. Lý đạo hữu, chờ một lúc ta sẽ miệng tụng một loại chiêu hồn chú, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ngươi thần hồn, ngươi có muốn hay không tạm lánh một hồi? Tuệ Giác nhắc nhở một câu. Đa tạ đại sư, không cần. Lý Trường Sinh lắc đầu từ chối, tận mắt hắn mới yên tâm. Tuệ Giác thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy thần sắc nghiêm lại, tay trình niêm hoa hình, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, từng cái huyền ảo thần chú bắt đầu từ trong miệng vươn ra. Tiếng nói của hắn không lớn, thế nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, từng chữ ở bên trong đại trận vang vọng không ngớt. Phản phất thiên địa cũng theo đó yên tĩnh lại, xa xa sóng biển cũng không lại nhấc lên, chỉ có Tuệ Giác âm thanh ở đại trận bên trong quanh quẩn. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, cảm giác thần hồn có rung động, tựa hồ muốn ly thể mà ra giống như, có điều còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Bên trong đại trận bắt đầu thổi lên từng trận âm phong, tiếng bị khóc sói chu từ trong hư không truyền ra. Trong chớp mắt, hai con đồng tâm cổ bắt đầu phát sinh tiếng kêu chói tai, bắt đầu trở nên táo bạo bất an, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Màu đen trận pháp đung đưa kịch liệt lên, vô số màu đen phủ văn tuôn trào ra, bao vây lấy một linh xương thân thể. Hồn quy lai hệ, hồn quy lai hệ. Âm thanh không ngừng vang vọng, Lý Trường Sinh thần hồn run sợ một hồi. Theo cuối cùng rít lên một tiếng, hai đạo linh quang từ hai con đồng tâm cổ thể nội bay ra. Linh quang lóe lên, hiện ra một linh xương cùng một thương khung hồn thể. Hai người hồn thể đều bao phủ một tầng ánh minh quang, chính đang không ngừng trở nên hư huyễn. Tuệ Giác tay áo lớn quét qua, một linh xương hồn thể hóa thành một đạo linh quang bay vào mi tâm ở trong. Một thương khung hồn thể nhưng là trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tan. Tuệ Giác cũng không thèm để ý, tự mình tự thu hồi hoàn hồn đá cùng trận pháp. Phốp thử, một linh xương đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó mở mịt mở mắt ra. Không có sao chứ, linh xương? Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra nét mừng. Trường Sinh lão tổ, ta đây là. Một linh xương ánh mắt mở mịt, nàng chỉ nhớ rõ mình bị quan ở một tòa bên trong đại trận, sau đó bị rút ra linh hồn, sau khi cái gì cũng không nhớ ra được. Đại sư, linh xương trước kém chút bị cựu đầu băng sư ý thức chiếm cứ thân thể, nàng kêu lên ta một lần, hiện tại tại sao không có ký ức? Lý Trường Sinh một mặt nghi ngờ hỏi. Tuệ Giác trầm ngâm chốc lát, giải thích nói, hẳn là bản thể tao ngộ nguy cơ, thể nội ý thức tự phát cầu viện, ngươi là tộc trưởng, nàng nghĩ đến ngươi cũng không kỳ quái. Thì ra là như vậy, đa tạ đại sư. Linh Xương, nhờ có Tuệ Giác đại sư ra tay, ngươi mới có thể thoát ly khổ hải, còn không mau cảm ơn đại sư. Lý Trường Sinh nhìn một Linh Xương, mở miệng cười nói, Linh Xương cảm ơn đại sư ân cứu mạng. Một Linh Xương đối với Tuệ Giác không mình hành lễ. Việc nơi này, ta cũng nên cáo tử. Tuệ Giác nhàn nhạt trả lời một câu, định muốn rời khỏi. Đại sư các loại, đạo hữu còn có chuyện gì? Tuệ Giác nghi hoặc nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trong tay chớp qua một vệt hào quang, hiện ra một đoạn dài ba thước, khoảng một trượng thô đầu gỗ. Đầu gỗ mặt trên lập lòe điểm điểm kim quang, có vẻ hết sức đặc thù. Đây là một đoạn năm vạn năm long hoại mục, hy vọng đại sư không muốn ghét bỏ. Lý Trường Sinh đem đầu gỗ đưa tới Tuệ Giác trước mặt, đây là hắn mới từ một thương nô trong nhận chứa đồ tìm tới. Tuệ Giác lắc lắc đầu, đạo hữu đáp ứng ta thả mục ra, ta mới đáp ứng vì ngươi cứu một linh xương, ngươi không hề nợ ta cái gì, ta không thể nhận. Đại sư lời ấy sai rồi, đã từng ngươi cứu vợ chồng ta một mạng, hiện tại lại cứu ta tộc nhân một mạng, cho tới Mộc gia, coi như đại sư không nói, ta cũng sẽ không tùy tiện liên lụy người vô tội. Lý Trường Sinh đem đầu gỗ cứng ép nhét vào Tuệ Giác lòng bàn tay bên trên, thần thái thành khẩn. Mộc gia dù sao cũng là Thiên Đạo Minh một thành viên, hắn nếu để cho diệt, không thể nghi ngờ là đánh Thiên Đạo Minh mặt. Cùng Mộc Thương Lô đại chiến thời gian, hắn liền cảm nhận được Thiên Đạo Tông đại thừa ánh mắt. Dù sao Mộc gia cũng ở Thiên Đạo Tông địa bàn, động tĩnh lớn như vậy, Thiên Đạo Tông đại thừa không thể phát hiện không được. Hắn suy đoán Thiên Đạo Tông đại thừa đã cùng Tuệ Giác thương lượng qua, cho nên mới không có hiện thân. Luyến Hương, hợp thể thời điểm, hắn sẽ lo lắng người khác trả thù, sẽ do dự thiếu quyết đoán, sẽ trông trước trông sau. Bây giờ đứng hàng linh giới đỉnh, hắn chỉ bằng bản tâm làm việc, không cần để ý người khác cái nhìn. Coi như Mộc gia sau này lại ra đại thừa, hắn cũng không để vào mắt, càng là bắt nguồn từ thực lực tự tin. Đại thừa đại biểu không chỉ là thực lực cùng thân phận, còn có nhận thức cùng cách cục. Đã có quyết đoán mãnh liệt quyết đoán, cũng không thiếu hải nạp bách xuyên lòng dạ. Đây là hắn đột phá đại thừa sau khi lĩnh hội, cũng là hắn làm việc nguyên tắc. Đã như vậy, Bần tăng liền vui lòng nhận. Tuệ Giác đem Long Hoè một cất đi, không chối từ nữa. Lý Trường Sinh đón lấy mở miệng nói rằng, 900 năm sau khi tại hạ sẽ tổ chức một lần đại thừa lễ mừng, đại sư đến lúc đó nếu có thì giờ rảnh, có thể tới ta Thanh Vân Đảo uống hai ly rượu mừng. Hắn kết bạn đại thừa tu sĩ không nhiều, bây giờ gặp lại Tuệ Giác, đương nhiên phải cố gắng sâu sắc thêm một hồi quan hệ. Đạo hữu mời, Bần tăng há có thể không tới, đến lúc đó nhất định đi vào chúc. Tuệ Giác trực tiếp đồng ý ngày sau đối phó dị tộc, có lẽ còn có thể thỉnh Lý Trường Sinh hỗ trợ cũng không nhất định. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, hai người lẫn nhau cáo từ rời đi. Mà cùng lúc đó, Mộc gia tế linh đại điện lên phát sinh sự tình cũng bị hữu tâm nhân truyền ra ngoài, bao quát Lý Trường Sinh hung hăng chém giết Mộc Thương Nô quá trình. Có người nói Lý Trường Sinh có kim ô huyết thống, cho nên mới có thể biến thành kim ô, cũng có người nói Lý Trường Sinh bản thể chính là kim ô, chỉ là hóa hình thành người loại ở nhân tộc tu luyện. Lý Vân Tiêu cũng phái người đem Mộc Thương khung hành động toàn bộ công bố ra. Biết được sự kiện trải qua, có người không tin, thế nhưng Mộc gia nhưng không có một chút nào đáp lại, trực tiếp làm thực ngôn luận. Vô số người đều là tức giận không ngớt, dồn dập đối với Mộc gia chửi ầm lên. Thậm chí trong bóng tối săn giết Mộc gia tộc nhân, nay càng làm cho Mộc gia chó cắn áo rách, đã không dám ra ngoài. Còn có người muốn cầu Lý gia tận dụng mọi thời cơ, diệt Mộc gia. Lý Vân Tiêu truyền ra tin tức, oan có đầu nợ có chủ, chỉ chu kẻ cầm đầu, sẽ không liên lụy Mộc gia người vô tội. Nay một phen ngôn luận, nhường vô số người lòng sinh khâm phục, dồn dập tán thưởng Lý gia cách cục lớn. Trong lúc nhất thời, Càn Dương Chân Quân cùng Lý gia thành cổ linh đại lục tu sĩ trong miệng đề tài câu chuyện, thanh danh tăng mạnh. Chương 1081, Mộc Linh Xương Độ Kiếp, Hữu Sắc Thần Lôi. Chương 1081, Mộc Linh Xương Độ Kiếp, Hữu Sắc Thần Lôi. Tứ Hải Sơn Mạch, Lý gia. Gia tộc răng đèn kết hoa, mỗi cái tộc nhân trên mặt đều tràn trề tự hào vẻ mặt. Gia tộc lão tổ đột phá đại thừa, hơn nữa còn chém giết một cái đại thừa, thiên hạ đều kinh. Khoảng thời gian này, bãi phòng khách nối liền không dứt, Lý gia tộc nhân quà tặng đều thu tới tay mềm, khóe miệng nụ cười liền không hợp lại qua. Một tòa thật to trong trang viên, Lý Vân Tiêu chính đang chiêu đãi đến đây bãi phòng khách. Trong đó có Tứ Hải Thương Minh Võ Giác cùng Từ Hải Bình, Lăng Tiêu cung tịch hồn cùng Khương Phàn, còn có Thiên Đạo Minh Tam Đại Tông phái đến hợp thể. Mọi người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, bầu không khí cực kỳ an lành, còn thỉnh thoảng hỏi thăm một ít đại chiến chi tiết nhỏ, Lý Vân Tiêu đều là tự nhiên ứng đối. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân từ bên ngoài đi vào, sau đó ở Lý Vân Tiêu bên tai thì thầm vài câu. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, đứng dậy nói, "Chư vị, Cửu Thúc đã trở về, thế nhưng e sợ tạm thời không có thời gian tiếp kiến chư vị. Gia tộc sẽ vì Cửu Thúc tổ chức đại thừa lễ mừng, chư vị nếu có thì giờ rảnh, đến thời điểm có thể đi vào Thanh Vân Đảo uống một chén rượu mừng, ta Lý gia nhất định quét giường lấy chờ." Mọi người nghe vậy, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng có thể hiểu được, địa vị cùng thực lực đều không ngang nhau, sao có thể là muốn gặp liền thấy. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền dồn dập cáo từ rời đi. Đưa đi khách sau khi, Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Dân đi tới mặt khác một gian tiểu viện, Lý Trường Sinh, Phong Thiếu Cung, Lý Huyền Tông, Vạn Hồng Hà đám người tụ tập cùng một chỗ, mấy người chính đang nói gì đó. Gặp Cửu Thúc, bái kiến Trường Sinh lão tổ. Hai người lập tức cung kính hành lễ. Lý Trường Sinh gật gật đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, "Vân Tiêu, Mộc gia bồi thường danh sách chuẩn bị xong chưa?" Lý Vân Tiêu vội vã lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh, thỉnh Cửu Thúc xem qua. Lý Trường Sinh thần thức quét qua, tiện tay đem thẻ ngọc đưa trở lại, đang muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên hơi nhướng mày. Xung quanh thiên địa linh khí đột nhiên gia tốc, bắt đầu hướng về một cái hướng khác hội tụ, chỉ chốc lát sau, liền hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy. Tiếp theo xung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, thiên địa cấp tốc cảm chìm xuống. Đây là người nào đang đột phá hợp thể? Mọi người liền vội vàng đứng lên kiểm tra, mỗi một cái đều là nghi ngờ không thôi. Gay go. Lý Trường Sinh biến sắc mặt, thân hình loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Tiêu mấy người một mặt mở mịt. Lại xuất hiện thời điểm, Lý Trường Sinh đã đi tới Mộc Linh Dương trước mặt. "Trường Sinh lão tổ, ta..." "Không cần phải nói, ta đều biết." Lý Trường Sinh lập tức giơ tay ngăn cản, sau đó lấy ra một cái nhận chứa đồ đưa cho nàng. "Ngươi lần này lôi kiếp không phải chuyện nhỏ, có điều trong này đồ vật nên có thể trợ ngươi vượt qua kiếp này." Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh liền đến một ngọn núi cao bên trên. Giờ khắc này Lôi Vân còn ở hội tụ. Bèo bèo bèo. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Tiêu mọi người cũng nhất nhất tới rồi. "Cửu Thúc, là ai ở độ kiếp?" Lý Vân Tiêu vội vã hỏi tới, Lý Trường Sinh vừa mới trở về, hắn không biết Mộc Linh Xương bế quan chi địa. "Là Linh Xương." "Mộc Linh Xương?" Mấy người đều là vẻ mặt nghi hoặc, Mộc Linh Xương đều hợp thể trung kỳ, làm sao có khả năng hiện tại mới độ thất cửu lôi kiếp? Nghiêm chỉnh mà nói, nàng chỉ là pháp lực có thể so với hợp thể trung kỳ, pháp tướng cùng nhục thân đều vẫn không có dung hợp, cảnh giới còn ở luyện hư kỳ. Lý Trường Sinh giải thích một lần. Mục Linh Xương tu vi là một thương không dùng tài nguyên trồng đi tới, không có trải qua thiên kiếp thử thách, tự nhiên không tính là hợp thể. Hơn nữa Mục Linh Xương bị xem là con rối hơn 3000 năm, trung gian lại bớt đi một lần luyện hư đại thiên kiếp, bây giờ pháp lực lại có thể so với hợp thể trung kỳ, nàng thiên kiếp sợ là không đơn giản. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh chính là một mặt trầm trọng. Hắn cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng, nếu như sớm biết những này, hắn liền sớm vì nàng bày trận. Mọi người nghe vậy đều là một mặt kinh ngạc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói tình huống như thế. Được rồi, nơi này dùng không được nhiều người như vậy. Huyền Tông, Vân Đình, Thế Văn, các ngươi ba người đi Mục gia đòi lấy bồi thường tài nguyên. Là, Trường Sinh lão tổ. Ba người một mặt hưng phấn, ba người bọn họ đều không có tham dự Mục gia cuộc chiến, lần này cũng nên bọn họ xuất lực. Lý Huyền Tông từ Lý Vân Tiêu trong tay tiếp nhận thẻ ngọc, sau đó ba người liền rời đi. Không lâu lắm, Lôi Vân liền bao trùm hơn một nửa cái tứ hải sơn mạch, qua ép một mảnh, trong đó sấm vang chớp giật, giống như tận thế giáng lâm như thế. Lôi Vân ở vạn dặm trên không không ngừng lăn lộn hội tụ, rốt cục, chưa tới nửa giờ sau, Lôi Vân bị phân cách thành bảy đám trôi nổi giữa không trung. Giang giác, giang giác. Nương theo liên tiếp sấm sét, trong Lôi Vân kia điện đàn sen tung hành, một cỗ mãnh liệt hủy diệt khí tức bao phủ hơn một nửa cái tứ hải sơn mạch. Đều là hàng xóm tứ hải thương minh tự nhiên cũng chú ý tới, từng cái lắc đầu thán phục. Lý gia thực sự là khí vận hưng thịnh a, này mới bao lâu, lại có người ở độ thất cửu lôi kiếp. Hai nhà lẫn nhau vì là hàng xóm, phàm là Lý gia có người độ thất cửu lôi kiếp, đều bị tứ hải thương minh đệ tử nhìn ở trong mắt. Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua bầu trời, trực tiếp bổ về phía Mộc Linh Xương mật thất. Mật thất trong nháy mắt nổ tung, Mộc Linh Xương bại lộ ở thiên kiếp bên dưới, nàng nội vã lấy ra một cái màu vàng tiểu dù chặn ở đỉnh đầu. Màu vàng tiểu dù lập tức xoay tròn ra, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt đem Mộc Linh Xương bọc lại, hình thành một tầng bảo vệ thuẫn. Lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Oeng! Giang giác! Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Hai canh giờ tả hữu, màu vàng tiểu dù báo hỏng, Mộc Linh Xương lại lấy ra một cái màu xanh tấm khiên che ở trước người. Ầm ầm. Theo cuối cùng một đạo lôi kiếp, giữa bầu trời Lôi Vân rốt cục chỉ còn dư lại cuối cùng một đoàn. Mộc Linh Xương thấy thế, vội vã lấy ra đan dược căn bảo. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lôi Vân dường như nước sôi như thế quay cuồng lên, chỉ chốc lát sau, Lôi Vân liền biến thành thanh, kim, đỏ, vàng, lam, đen, trắng, tím bát sắc. Bát sắc thần lôi. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lo lắng cực kỳ. Ầm ầm. Một đạo thô to bát sắc sấm sét rơi xuống, trực tiếp đánh trúng Mộc Linh Xương trong tay tấm khiên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Mộc Linh Xương pháp lực kéo dài tràn vào tấm khiên bên trong. Tấm khiên nhất thời ánh sáng màu xanh sáng choang. Chỉ chốc lát sau, liền đến đạo thứ tư lôi kiếp, chỉ thấy toàn bộ tấm khiên đã bị đánh đến vết nứt nổi lên bốn phía, ánh sáng cũng biến thành lờ mờ cực kỳ. Mộc Linh Xương thấy thế, trong tay chín màu ánh sáng lóe lên, một viên cựu sắc bảo châu ra hiện tại trong tay, chính là Bổ Thiên Châu. Nàng pháp lực truyền vào Bổ Thiên Châu, nhất thời một đạo chín dáng màu ánh sáng đưa nàng cả người bao phủ. Đạo thứ năm lôi kiếp hạ xuống, tấm khiên trong nháy mắt nổ nát, bát sắc thần lôi toàn bộ bị chín dáng màu ánh sáng ngăn cách ở bên ngoài. Tiếp theo đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8 thần lôi hạ xuống. Bổ Thiên Châu như cũ dạng người rực rỡ, đem Mộc Linh Xương bảo vệ ở bên trong, không hư hao chút nào. Mộc Linh Xương mắt lộ sắc mặt vui mừng, lôi kiếp càng về sau, uy lực càng mạnh, chớ nói chi là Bát Sắc Thần Lôi. Nàng không nghĩ tới Lý Trường Sinh cho nàng này viên bảo châu cường đại như thế, Bát Sắc Thần Lôi cũng không thể hư hao mảy may. Chỉ thấy Bát Sắc Lôi Vân không ngừng lan lộn, chỉ chốc lát sau, Lôi Vân liền biến thành cửu sắc. Chín loại màu sắc khác nhau chớp giật ở trong đó xuyên qua, rọi sáng chu vi và dặm, khí tức kinh khủng ép tới tu sĩ cấp thấp không thở nổi. Không được, mọi người mí mắt kinh hoàng. Không nghĩ tới Mộc Linh Xương cuối cùng một đạo lôi kiếp lại là cựu sắc thần lôi. Mộc Linh Xương sắc mặt sợ đến trắng bệnh cực kỳ, toàn thân pháp lực bạo động lên, Bổ Thiên Châu tỏa ra chín màu ánh sáng càng thêm diễm lệ, dường như chuỗi ngọc như thế đem tầng tầng bọc. Nhưng vào lúc này, cựu sắc trong lôi vân xuất hiện một cái màu đỏ đầu, tiếp theo màu đỏ thẫm, màu vàng. Chỉ chốc lát sau, một cái cựu đầu sư tử xuất hiện trên không, chín đầu cựu sắc, hơi thở của sự hủy diệt cuồn cuộn mà tới. Người quan khán đều là tê cả da đầu, sợ mất mật, loại này lôi kiếp ai có thể vượt qua. Lý Trường Sinh cũng là mí mắt kinh hoàng, Mộc Linh Xương tương đương với bắt nạt tiên người. Hắn chỉ có thể chờ mong Bổ Thiên Châu có thể hộ Mộc Linh Xương một mạng. Cựu sát sư tử ngửa mặt lên trời rít gào, hướng về Mộc Linh Xương lao xuống mà tới. Mộc Linh Xương pháp quyết vừa bấm, phía sau hiện lên cựu đầu băng sư hư ảnh, há mồm rít lên một tiếng, chín đạo băng phách tiên quang phun ra. Giang giác. Cựu sát sư tử bị đông lại, chốc lát liền thoát vây mà ra, tiếp tục hướng về Mộc Linh Xương mà tới. Một luồng ánh kiếm phóng lên trời, cựu sát sư tử kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Tàng lớn cựu sát sấm sét hướng về Mộc Linh Xương mà tới, chu vi 10 dặm cũng bắt đầu chấn động lên, sóng khí cuộn cuộn. Chương 1082, Bát Đền, Dương Tử San kết cục. Chương 1082, Bát Đền, Dương Tử San kết cục. Chỉ chốc lát sau, ánh chớp tàn đi, Lý Trường Sinh lập tức đi tới Mộc Linh Xương trước mặt. Chỉ thấy Mộc Linh Xương nằm ở một cái cháy đen hố lớn ở trong, khí tức yếu ớt, Bổ Thiên Châu lăn xuống ở một bên. Lý Trường Sinh nhặt lên Bổ Thiên Châu, phát hiện không được tổn thương gì, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy ra một viên màu ngọc bích đan dược cho Mộc Linh Xương ăn vào. Viên thuốc này tên là Vạn Linh Sinh Cơ Đan, vẫn là hắn từ một thương lô trong nhận chứa đồ tìm tới. Lý Trường Sinh vận chuyển pháp lực vì nàng luyện hóa đan dược, chỉ chốc lát sau, Mộc Linh Xương mới từ tỉnh. Khí. Mộc Linh Xương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trên người nàng cháy đen một mảnh, hai cái cánh tay đều là máu thịt bé bét, có thể thấy được xương trắng. Thế Dân, ngươi đưa Linh Xương mới đi tu dưỡng đi. Lý Thế Dân sững sờ, sau đó ôm lấy Mộc Linh Dương rời đi. Nhân quả chi đạo, quả nhiên huyền diệu. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài. Như không phải từ một thương nô trên người được bổ thiên châu, Mộc Linh Dương hôm nay hầu như chắc chắn phải chết. Mộc Linh Dương độ kiếp dùng hai kiện pháp bảo là một thương khung, bổ thiên châu cùng bạn linh sinh cơ đan là một thương nô. Nói cách khác, những thứ đồ này đều là cho một thương khung đột phá đại thừa chuẩn bị, hiện tại dùng đến Mộc Linh Dương trên người. Thế nhưng, nếu như Mộc Linh Dương không có thể so với hợp thể trung kỳ pháp lực, nàng cũng không phát huy ra bổ thiên châu bao lớn uy năng, chớ nói chi là tuyết ảnh lưu quang kiếm. Hắn đã đem tuyết ảnh lưu quang kiếm giao cho Mộc Linh Dương, thanh kiếm này cần một gia huyết thống mới có thể thôi thúc, những người khác được không có tác dụng gì. Nếu không phải là như thế, một thương khung cầm kiếm này tham gia quá nhiều lần chủng tộc đại chiến, tại sao không có đại thừa có ý đồ với hắn? Vân Tiêu, phái người tu sửa một hồi. Gian do một tiếng, Lý Trường Sinh liền xoay người rời đi. Băng sư đạo, một gia. Một gian đại điện bên trong, Lý Huyền Tông, Vân Đình, Lý Thế Văn ba người ngồi ở một bên, một gia mấy vị hợp thể sắc mặt âm u cực kỳ. Ba vị đạo hữu, ngươi đây nhưng là làm khó chúng ta, hấp lôi châu chúng ta thật không có. Một thương nguyên một mặt khó khăn nói. Lý gia muốn bồi thường, bao quát từ luyện khí đến hợp thể tài nguyên. Luyện hư kỳ bao quát 50 phần pháp tướng tài liệu, 20 phần luyện hư linh vật, 20 loại cấp 6 trận pháp phòng ngự, 20 loại cấp 6 phòng ngự phụ lục, 20 viên tính phòng ngự hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hợp thể kỳ bao quát 5 viên tuyết phách dung nguyên đan, 5 loại cấp 7 phòng ngự đại trận, 5 cái tính phòng ngự trung phẩm thông thiên linh bảo, 5 viên cấp 7 phòng ngự phụ lục, cùng với cấp 7 hấp lôi châu 5 viên. Bọn họ Mộc gia tuy rằng phát triển nhiều năm, thế nhưng mỗi cái hợp thể độ kiếp đều muốn tiêu hao, cơ bản không cái gì chữ hàng. Hừ, nay đã là lão tổ tông ngoại pháp luật khai ân, bằng không diệt các ngươi, tất cả mọi thứ đều là chúng ta. Lý Huyền Tông lạnh giọng nói, trên thực tế hấp lôi châu là bọn họ hiện trường mới thêm, liền muốn thử một lần một gia của cải, không chiếm được cũng không đáng kể. Đến thời điểm Lý Trường Sinh nhắc nhở qua hắn, không thể bức bách đến quá ác, để tránh khỏi một gia chó cùng rất dậu. Bọn họ nếu là thật sự liều lĩnh diệt một gia, Thiên Đạo Minh nhất định sẽ nhảy ra chia cắt một gia, không nhất định có thể được nhiều như vậy tài nguyên. Ta chỗ này có một viên, ngươi cầm đi. Một thương nguyên lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Lý Huyền Tông, vẻ mặt âm u cực kỳ. Lý Huyền Tông mở ra xem, vẻ mặt vui vẻ, sau đó giao cho một bên Lý Thế Văn, còn kém 4 viên. Ta chỗ này cũng có một viên. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Tông liền thu 4 viên, có điều tất cả đều là cấp 7 hạ phẩm. Ta chỗ này có 3 viên cấp 6 thượng phẩm. Một Minh Triều lấy ra 2 cái hộp ngọc, lại từ một Minh Hòa nơi đó lấy ra 1 cái. Hừ, tính các ngươi may mắn, nếu là dám trong bóng tối trả thù chúng ta Lý gia, các ngươi một gia liền không cần tồn tại, nhìn các ngươi tự lo lấy. Bỏ lại một câu lời hung ác, Lý Huyền Tông ba người liền rời đi. Đáng ghét. Một thương nguyên các loại mấy cái hợp thể sắc mặt âm u đến cực điểm. Lý gia hầu như yêu cầu một gia hơn nửa tích chữ, đặc biệt phụ trợ xung kích hợp thể tuyết phách dung nguyên đan cùng trung phẩm thông thiên linh bảo, hầu như là toàn bộ lấy ra. Luyện chế tuyết phách dung nguyên đan chủ dược 2 vạn năm một quen, 9, bây giờ còn kém 10.000 năm thời gian. Ở này 10.000 năm bên trong, bọn họ Mộc gia luyện hư xung kích hợp thể thất bại tỷ lệ liền phần lớn, trừ phi là thiên linh căn tu sĩ. Thế nhưng thiên linh căn dù sao chỉ ở số ít, hầu như đứt đoạn mất Mộc gia hậu bối hợp thể con đường. Trung phẩm thông thiên linh bảo chỉ có cấp 7 thượng phẩm luyện khí sư tỷ lệ thành công cao một chút, Mộc gia còn lại cấp 7 luyện khí sư chỉ có một Minh Triều cùng một năm xưa. Thế nhưng hai người đều chỉ có thể luyện chế hạ phẩm thông thiên linh bảo, luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì trước đây đều là giao cho một thương khung luyện chế. Tốt, kiếp này xem như là vượt qua, chỉ cần người vẫn còn, hết thảy đều có thể từ đầu lại đến. Người nói chuyện chính là một vị thân hình lọn khổng lao giả, tên là Một Thương Đồ, hợp thể trung kỳ. Đại chiến thời gian, hắn ở gia tộc cứ điểm toa chấn, xem đến đại thừa cuộc chiến hắn mới chạy về. Biết được tất cả, trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Hiện tại trọng yếu nhất là chọn lựa chọn mới một vị tộc trưởng dẫn dắt gia tộc đi tới. Lời vừa nói ra, hết thảy mọi người là hai mặt nhìn nhau, tộc trưởng vị trí mê hoặc cũng không nhỏ. Ta để cử Minh Triều ca. Một Minh Hòa lập tức đứng ra đề nghị. Minh Triều là hỏa linh căn, xác thực có tư cách này. Một Thương Đồ cũng gật đầu tán thành. Một Minh Hiên, một Minh Triều, một Minh Hòa ba người đều là tiên linh căn, chỉ là một Minh Hiên chết ở Lý Vân Tiêu trong tay. Vậy thì Minh Triều đi. Thương nghị chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người tán thành một Minh Triều làm tộc trưởng. Gia tộc đều thành như vậy, mấy người cũng không có cái gì có thể tranh. Một Minh Triều trầm ngâm chốc lát, một mặt kiên định nói, đa tạ chư vị thúc bá lao tổ ưu ái. Minh Triều nhất định nghiêm túc thực hiện tộc trưởng chức trách, không phụ tộc nhân kỳ vọng. Ngươi có thể ý thức được điểm này, cũng không hưởng công chúng ta để cử ngươi, thế nhưng hy vọng ngươi sau này muốn làm chuyện gì, sở trưởng trước tiên triệu tập chúng ta thương lượng. Có thể không cho phép lại hướng về một thương khung như thế, gia tộc đã không chịu nổi lần thứ hai đả kích. Một Thương Đồ lời nói ý vị sâu xa nói. Thương Đồ lão tổ yên tâm, tôn nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Một Minh Triều vẻ mặt thành thật đảm bảo nói. Nhưng vào lúc này, một cái luyện hư tu sĩ vội vã từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt hoang mang. Sáng rực, lại xảy ra chuyện gì? Đây là chúng ta mới tộc trưởng, còn không mau chào. Một Thương Đồ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào một Minh Triều nói. Một Minh Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không người bài kiến. Thập nhất đệ không cần đa lễ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một Minh Triều một mặt hiền hòa nói. Tộc trưởng, ngươi xem đi. Một Minh Quang vội vã lấy ra một phong thư giao cho một Minh Triều. Một Minh Triều tiếp nhận vừa nhìn, đông dưng sầm mặt lại, sau đó lại đem đưa cho còn lại người kiểm tra. Thật là to gan, ta còn kỳ quái Diệp Như Nguyên hậu thể hậu kỳ tu vi, làm sao sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong gia tộc nơi? Hóa ra là có người ăn cây táo rào cây sung. Một Thương Nguyên một mặt phẫn nộ. đem vợ chồng bọn họ hai người cho ta mang đến, hôm nay nhất định phải đem bọn họ rút hồn luyện phách, lấy chấn động tộc uy. Một Minh Quang đội vã mở miệng, Dương Tử San tự cảm giác xấu hổ, đã tự vẫn, Ngọc Thịnh ở bên ngoài, đem hắn mang đến. Là, chỉ chốc lát sau, Một Minh Quang mang theo một cái khoảng chừng 20 thanh niên đi vào. Ngọc Thịnh bái kiến chư vị lão tổ. Ngọc Thịnh toàn thân áo trắng, sắc mặt tuấn tú, vừa tiến đến liền quỳ xuống, thân thể nhịn không được run rẩy. Dương Tử San lén lút đem Diệp Như Huyên đưa vào gia tộc, việc này ngươi có biết không tỉnh? Một Minh Triều một mặt trịnh trọng hỏi. Khởi bẩm tứ thúc, việc này ta một chút cũng không biết à, ta trở về phòng, đột nhiên phát hiện phu nhân thi thể, này mới nhìn thấy nàng lưu lại thư, sau đó liền bẩm báo 11 thúc. Một Ngọc Thịnh một mặt khóc nức nở nói. Tộc trưởng liên lụy gia tộc, hắn không nghĩ tới phu nhân của chính mình cũng sẽ liên lụy chính mình, trong lòng gọi thẳng oan uổng. Chương 1083, Hữu Dũng Hữu Nưu Một Minh Triều, Diệp Như Huyên hợp thể viên mãn. Chương 1083, Hữu Dũng Hữu Nưu Một Minh Triều, Diệp Như Huyên hợp thể viên mãn. Được rồi, sáng rực, ngươi dẫn hắn đi xuống đi. Một Minh Triều khoát tay áo một cái, nhường Một Ngọc Thịnh lui ra. Là, tộc trưởng, chẳng lẽ liền như thế tính? Một Thương Nguyên một mặt bất mãn nói. Ngọc Thịnh rõ ràng không biết chuyện, giết hắn cũng có điều uổng mạng một cái tộc nhân mà thôi. Lại nói, hắn nhưng là Minh Hiên cháu ruột, Minh Hiên được gia tộc liên lụy mà chết, làm sao cũng đến cho hắn một phần mặt đi. Lời vừa nói ra, mấy người đều là biểu hiện nghiêm nghị. Có điều việc này cũng không thể liền như thế tính, chúng ta Mục gia gặp đại nạn này, không ít phụ thuộc thế lực đều động cái khác tâm tư, liền dùng Dương gia đưa cho bọn hắn thật giải trí nhớ đi. Một Thương Nguyên trong giọng nói mang theo nồng đậm sắc cơ. Gần nhất bọn họ thu thập được không ít tin tức, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ Mục gia muốn xong, không ít phụ thuộc thế lực cũng bắt đầu khắc tìm ra đường. Không thể. Nghe được Một Minh Triều, Một Thương Nguyên cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói, Một Minh Triều, chúng ta cần là một cái có thể dẫn dắt gia tộc đi tới tộc trưởng, không phải là một cái mắt con vô dụng. Gia tộc ra kẻ phản bội, nếu là chẳng quan tâm, vậy ta Mục gia còn làm sao đặt chân? Đúng đấy, tộc trưởng, nếu là không làm điển hình, sau này có lẽ còn sẽ xuất hiện những chuyện tương tự. Chỉ lần này, liền để gia tộc nguyên khí lại thường, nếu có lần sau nữa, ta Mục gia chẳng phải là muốn diệt tộc, Dương gia nhất định phải nghiêm trị không tha. Một Minh Hòa cũng đứng lên đến, phụ họa Một Thương Nguyên quan điểm. Dương gia thân là ta Mục gia người, nhưng đồng ý vì là Lý gia phản bội chúng ta, này đủ để chứng minh bọn họ cùng Lý gia quan hệ không tầm thường. Chúng ta nếu là diệt Dương gia, ai có thể bảo đảm Lý gia sẽ không đối với chúng ta độc thủ? Này, mấy người nhất thời nghẹn lời. Thế nhưng bất kể nói thế nào, ở bên ngoài, Dương gia là chúng ta phụ thuộc thế lực, càng là chúng ta quan hệ thông gia. Trừ phi Dương gia giống như Lý gia, thực lực vượt qua chúng ta, bằng không vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi chúng ta Mục gia. Vậy này liền không có cách nào. Một Thương Nguyên trong mày, hắn nín đầy bụng khí, không nhanh không chậm. Dương gia không phải thích phản bội sao? Vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả cho người. Nói tới chỗ này, Một Minh Triều khỏe miệng lộ ra một tia hung tàn nụ cười. Tộc trưởng, ngươi là nói, trong bóng tối thu mua người nhà họ Dương, nhường bọn họ cũng nếm thử phản bội mùi vị. Một Minh Hòa một mặt ngờ vực suy đoán nói. Thu mua người làm sao so với được với trinh chúng ta người đâu? Minh Triều ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Minh Triều, ngươi có ý định gì, liền nói ra đi. Một Thương Đồ cũng ở một bên thúc giục. Liên Thành không chính là mình người sao? Một Minh Triều đột nhiên quỷ dị cười. Những người khác đều là đầu góc mơ hồ, chỉ có Một Minh Hòa phản ứng lại. Liên Thành, cái này Một Liên Thành là ai? Một Thương Đồ cao mày hỏi. Hắn là Dương Tử San cùng Ngọc Thịnh Hải Tử, ta còn đến xem qua hắn, thủy hỏa song linh căn, hiện nay hẳn là kim đăng kỳ. Một Minh Hòa giải thích nói. Không sai, Liên Thành nhưng là Dương Văn Hùng lão nhân kia thân cháu ngoại, cùng với diện Dương gia, còn không bằng giao cho Liên Thành trưởng quản. Ha 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 ha, thoải mái à? Dương Tử San phản bội chúng ta Mục gia, vậy hãy để cho hắn nhi tử mang theo hắn mẫu tộc đến còn. Chỉ cần Liên Thành khống chế Dương gia, như vậy hai nhà chúng ta là có thể trắng trợn tung ra, hoàn toàn có thể dễ như ăn bánh đem Dương gia sáp nhập đến ta Mục gia. Lý gia cũng hết cách rồi, này thật đúng là thiên y vô phùng kế sách a. Một Thương Nguyên cười ha ha, chỉ cảm thấy trong lòng ngực thoải mái rất nhiều. Có Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng ở, Liên Thành muốn khống chế Dương gia không phải là như vậy dễ dàng. Một Thương Đồ trên mặt mang theo lo lắng nói, chúng ta triệu tập phụ thuộc thế lực đối phó dị tộc tiên kinh địa nghĩa, đến thời điểm tùy tiện cho Dương gia một cái nhiệm vụ, giết chết cái kia hai cái lao ra hỏa biện pháp có trăm nghìn loại. Bọn họ nếu là dám kháng mệnh công tuân, chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận diệt bọn hắn, dù là ai cũng không cách nào chọn mắc lỗi, Lý gia cũng không thể nhúng tay nhà của chúng ta vụ sự tình đi. Thiên đạo minh không phải là trang trí. Một Minh Triều một mặt tự tin nói, Dương gia là bọn họ phụ thuộc thế lực, Mục Liên Thành là bọn họ Mục gia tộc nhân, này hai cái lá bài tẩy ở tay, Dương gia vĩnh viễn cũng nhảy không ra Mục gia lòng bàn tay. Minh Triều, xem ra chúng ta tuyển ngươi làm tộc trưởng không sai. Một Thương Đồ đầy cõi lòng vui mừng nói, tuy rằng mất đi một cái Một Thương Cung, thế nhưng là nên đón một cái thiên phú cùng thủ đoạn đều càng hơn một bậc Một Minh Triều. Có người như thế làm tộc trưởng, không lo gia tộc không thịnh hành. Còn có không tới 300 năm chính là ngàn năm kỳ hạn, năm xưa thúc liền muốn từ Tuyệt Linh chi địa đi ra. Hắn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, thời gian vừa đến, chúng ta đến ngay lập tức nên hắn đi ra, tránh khỏi hắn bị Lý gia trực tiếp ra tay xóa bỏ. Một Minh Triều lập tức nhắc nhở, hắn có thể không có đắc ý bình báo. Cái kia Tuyệt Linh chi địa sự tình, thật không nói cho Thiên Đạo Minh. Một Thương Nguyên một mặt không cam lòng, Lý gia thu hoạch đã rất lớn, nếu là lại đến một cái Huyền Thiên chí bảo, hắn thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Các ngươi quên Càn Dương chân quân, nếu là Tuyệt Linh chi địa mở ra, có cái thứ hai đại thừa hiện thân, hắn liền ra tay tiêu diệt chúng ta. Ta cảnh cáo chư vị không thể ôm ấp lòng cầu gặp may, đại thừa uy nghiêm không thể mạo phạm. các ngươi ai nếu là dám trong bóng tối cãi lời mệnh lệnh này, vậy ta chỉ có thể sớm rời khỏi gia tộc, ta cái này tộc trưởng không làm cũng được. Một Minh Triều một mặt nghiêm khắc cảnh cáo nói, một người phạm sai lầm, toàn tộc gặp xui xẻo, hắn mới hợp thể sơ kỳ, có tốt đẹp tiền đồ, cũng không muốn bị tộc nhân liên lụy chí tử. Ta cũng chỉ là tùy ý nói chuyện, tộc trưởng ngàn vạn đừng để trong lòng. Một Thương Nguyên ngượng ngùng cười, sắc mặt có chút lúng túng. Thương Nguyên lão tổ, chúng ta là nhân tộc, không phải dị tộc, càng không phải tà ma ngoại đạo, đạo trời sáng tỏ, chỉ cần chúng ta chiếm lý, chiếm nghĩa, bên cạnh tự có vô số đồng đạo giúp đỡ. Lần này sự kiện nếu không là bầu trời lão tổ bảo thủ, làm được quá mức buồn nôn, dựa vào chúng ta một gia chống lại dị tộc nhiều năm công lao, loại kia kinh thiên đại chiến, thiên đạo minh bên trong đại thừa cũng không đến nỗi không nghe không để ý. Bây giờ càng là trêu chọc được vô số người tức giận mắng cùng phỉ nổ, gia tộc danh dự tất cả đều bại hoại, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể cứu vãn. Các ngươi sau này nói chuyện làm việc đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể lại bị người khác bắt được cái trôi, bằng không gia tộc sớm muộn xong đời. Một Minh Triều vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc, một cỗ uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra. Là tộc trưởng. Mọi người đều là đối với Một Minh Triều cúi người hành lễ, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới chính thức tán đồng rồi Một Minh Triều thân phận. 300 năm, trong chớp mắt, một gian yên lặng tiểu viện, Lý Trường Sinh cùng Lý Vân Tiêu ngồi cùng một chỗ uống rượu tán gẫu. Này 300 năm qua, gia tộc ở Cổ Linh Đại Lục phát triển tình thế một mảnh tốt đẹp. Không chỉ gia tộc cửa hàng trên phương diện làm ăn trướng, tìm kiếm hợp tác thế lực càng là nối liền không dứt, thu thập tài nguyên con đường cũng bắt đầu tăng lên. Từ một gia được tài nguyên, một số ít lưu ở Cổ Linh Đại Lục, còn lại cũng làm cho Lý Huyền Cương đám người đưa đi Vô Tận Hải vực cùng Tiên Nguyên Đại Lục, có thể nói được cả danh và lợi. Lý Huyền Cương, Lý Bình An, Lý Long Nguyên, Mục Linh Sương bốn người đều ở này trong 300 năm lục tục xuất quan, Lý Huyền Cương còn đột phá hợp thể hậu kỳ, chỉ có Diệp Như Huyên còn đang bế quan. Phu quân, Vân Tiêu, các ngươi đang nói chuyện gì? Lý Trường Sinh vội vã dương mắt nhìn hướng về cửa, chỉ thấy Diệp Như Huyên đi vào, một thân thân màu trắng áo đầm, yêu kiều cười khẽ, quyến rũ động lòng người. Phu nhân, ngươi hợp thể viên mãn. Lý Trường Sinh đứng dậy tiến lên lên tiếp, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ngươi cho nhiều như vậy tài nguyên, ta nếu là lại không đột phá, vậy coi như uổng phí này một thân thiên phú. Diệp Như Huyên nhuyễn miệng cười, có vẻ một mặt ung dung. Một Thương Nô cùng Một Thương Khung thu gom cũng không ít, đặc biệt Một Thương Nô, cấp 8 linh đan đều có, quả thực phú nước mỡ. Tổng cộng 6 viên, hắn cho Lý Huyền Cương 1 viên, Diệp Như Huyên 2 viên, còn lại 3 viên chính hắn dùng. Cửu Thẩm, Cửu Thúc, ta trước tiên cáo tử. Lý Vân Tiêu chắp tay thi lễ, đội vã rời đi. Chương 1084, Luyện Hóa Nguyên Tử Bảo Sơn, Thái Hư Tông. Chương 1084, Luyện Hóa Nguyên Tử Bảo Sơn, Thái Hư Tông. Lý Trường Sinh đem này 300 năm phát sinh sự tình cùng Diệp Như Huyên nói một lần. Biết được Mục Linh Sương đã cứu về rồi, Diệp Như Huyên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, ngươi giết Một Thương Nô, phía sau hắn tông môn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Diệp Như Huyên một mặt nghiêm nghị nói, đại thừa đã là linh giới trần nhà, đối với bất kỳ thế lực đều là cực kỳ quý giá tồn tại, không thể làm cái gì đều không có phát sinh. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Lý Trường Sinh không thèm để ý khoát tay áo một cái, khi đó tình huống đó, hắn không thể buông tha Một Thương Nô. Phu quân, ta dự định về Vô Tận Hải vực xung kích đại thừa. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, lo lắng nói, phu nhân, ngươi vừa mới đột phá hợp thể viên mãn, tốt nhất vẫn là nhiều lắng đọng một quãng thời gian. Diệp Như Huyên nhưng là kiên định lắc lắc đầu, không cần đợi thêm, ta sớm một bước đột phá thành công, nguy cơ đến thời điểm, ta cũng có thể nhiều giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực. Nếu là Một Thương Nô sau lưng đại thừa vượt giới mà đến, cùng bọn họ Lý gia giao hảo đồng minh không nhất định đáng tin, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Phu nhân, ngươi vẫn là chờ ta vì ngươi tìm một cái phòng ngự tâm ma bảo vật lại nói đi. Độ kiếp bảo vật có bổ thiên châu, 4 viên cấp 7 hạ phẩm hấp lôi châu, lại thêm vào vài món phòng ngự pháp bảo, nên gần như. Thế nhưng tâm ma kiếp có thể không tốt vượt qua, nếu là không cách nào tìm tới tâm ma bản thể, đem đánh giết, độ kiếp người đem rơi vào vạn kiếp bất phục ảo cảnh ở trong, không cách nào tự kiểm chế. Ta lần này trở lại bế quan, sẽ trước tiên luyện chế Thiên Cương 36 phù bên trong Thái Thanh Chấn Thần phù, này phù có định thần minh ý, thanh tâm trừ ma công hiệu. Hơn nữa ta tu luyện là Phật môn công pháp, tâm ma muốn mê hoặc ta cũng không có như vậy dễ dàng. Diệp Như Huyên một mặt tự tin nói, nếu là không có mấy phần chắc chắn, nàng sao lại nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Được rồi. Lý Trường Sinh gật gật đầu, nếu phu nhân có lòng tin này, hắn cũng chỉ có thể biểu thị ủng hộ. Đã như vậy, cái kia thiếp thân trước hết hành động thân về Vô Tận Hải vực, Tuyệt Linh chi điệu ta không biết, chỉ trông phu quân tất cả thuận lợi. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, Diệp Như Huyên liền rời đi. Nào đó mảnh không có chút rung động nào hải vực, một vệt kim quang từ phương xa chạy nhanh đến, chỉ chốc lát sau hiện ra Lý Trường Sinh dáng vẻ. Lần này vào Tuyệt Linh chi địa, hắn không có mang bất luận người nào đến, nhiều người chỉ có thể làm người khác chú ý chỉ chốc lát sau, lại là một đạo độn quang từ phương xa bay tới, người đến chính là Mục Thương Nguyên. Bái kiến tiền bối. Mục Thương Nguyên trong lòng run lên, liền vội vàng không người hành lễ. Hắn là tới đón một năm xưa trở lại, dù sao một năm xưa có thể cái gì cũng không biết, vạn nhất bị Lý Trường Sinh giết nhưng là quá oan. Lý Trường Sinh bình tĩnh gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Đại khái chừng nửa canh giờ, thiên địa linh khí bắt đầu gia tăng tốc độ, trên mặt biển cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, sắc trời dần dần ám trầm xuống. Chỉ chốc lát sau, vòng xoáy càng lúc càng lớn, trung tâm càng là tỏa ra khủng bố hút kéo lực, xung quanh nước biển đều bị hút vào trong đó. Lý Trường Sinh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen dao găm, chính ở trong tay của hắn không ngừng đung đưa, dường như muốn tuột tay mà ra giống như. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang từ vòng xoáy bên trong bay ra, hiện ra một năm xưa dáng vẻ. Năm xưa, một Thương Nguyên vội vã đi tới trước người của hắn. Thương Nguyên lão tổ, Dương gia nói không sai, bên trong quả nhiên. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị một thương nguyên đội vã che. Tự lo lấy. Một đạo lạnh lùng dứt tiếng, Lý Trường Sinh nhảy vào vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi. Thương Nguyên lão tổ, đó là một năm xưa một mặt khiếp sợ, hắn vừa dĩ nhiên không có cảm ứng được cái thứ hai người tại chỗ. Chúng ta trở về rồi hay nói đi. Một Thương Nguyên khe khẽ thở dài, không nói lời gì kéo một năm xưa rời đi. Một mặt khác, Lý Trường Sinh đã xuất hiện ở Tuyệt Linh không gian bên trong. Màu da cam bầu trời, khắp nơi một mảnh hoang vu, không hề có một chút linh khí. Hắn hơi cảm ứng một lúc, xác thực phát hiện thể nội pháp lực chính đang trôi đi. Có điều trên người hắn mang đầy đủ tài nguyên, căn bản không e ngại pháp lực trôi đi. Phân rõ một hồi phương hướng, hắn dựa theo Lý Thế Dân nói phương vị bay đi. Chỉ chốc lát sau, một tòa hùng vĩ màu xám đen đỉnh cao đập vào mi mắt, ước chừng vạn trượng cao. Lý Trường Sinh mới tiếp gần trăm dặm, liền cảm thấy một cỗ khổng lồ uy thế phả vào mặt, tựa hồ muốn nhường hắn thần phục như thế. Quả nhiên là Huyền Thiên Chí Bảo. Lý Trường Sinh thầm giật mình, luyện hư cùng hợp thể không cái gì quá lớn cảm thụ, chỉ có đại thừa mới biết ngọn núi này đáng sợ. Hắn thử nghiệm đánh tới chính mình thần thức ấn ký, đáng tiếc hắn thần thức căn bản là không có cách tới gần liền bị đánh tan. Hắn rung cổ tay, một tia càn khôn thánh viêm từ đầu ngón tay bay ra, đột nhiên rơi vào chân núi nơi. Chỉ thấy ngọn núi mặt ngoài phù văn lấp lóe, càn khôn thánh viêm lại có tắt dấu hiệu, Lý Trường Sinh vội vã truyền vào pháp lực, càn khôn thánh viêm mới có thể miễn cưỡng duy trì. Theo một phần khu vực cấm chế bị luyện hóa, càn khôn thánh viêm cũng bắt đầu hướng về những khu vực khác lan tràn. Có điều đây đối với cả tòa núi lớn tới nói, cũng vẹn vẹn là muối bỏ biển. Điều này làm cho hắn hơi nhướng mày, muốn đem ngọn núi này cấm chế toàn bộ luyện hóa, này cần thời gian có thể không ngắn. Hơn nữa hắn phát hiện, càng đi lên, luyện hóa độ khó liền càng lúc càng lớn, cần thời gian cũng ở từ từ tăng cường. Có điều này cũng không có cách nào, chỉ có thể từng chút đến. Thái Hư Tông là Thái Hư giới lớn nhất tông, thực lực mạnh mẽ, môn phái đệ tử đông đảo, đặc biệt là lập phái tổ sư Thái Hư Tử, càng là được xưng Thái Hư giới đệ nhất cao thủ. Có thể nói, Thái Hư giới 1/3 địa bàn đều bị Thái Hư Tông bao quát, có thể nói một tông trấn một giới, cơ bản không ai dám trêu chọc. Thế nhưng từ khi Mộc Thương Ngô ngã xuống tin tức truyền đến sau khi, toàn bộ Thái Hư giới đều náo động. Mộc Thương Ngô nắm giữ cựu đầu băng sư huyết thống, trừ một ít từ lâu không màng thế sự lão giả, đồ cổ, thực lực ở Thái Hư giới vẫn là đứng hàng đầu tồn tại. Vốn cho là hắn đột phá đại thừa sau khi, không nói sau này trở thành có thể so với Thái Hư Tử như vậy nhân vật, chí ít cũng là Thái Hư Tông trụ cột bước vàng. Ai cũng không có dự liệu được lần đi dị giới, lại là một đi không trở về, kết cục nhường người thổn thức không ngớt. Thái Hư điện bên trong, trưởng môn Trần Thiên Hà ngồi cao thượng thủ, hơn 20 vị hợp thể trưởng lao phân ngồi tả hữu, mỗi một cái đều là căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Từ bọn họ Thái Hư Tông xưng bá Thái Hư giới tới nay, bị người giết chết hợp thể đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng khỏi nói đại thừa. Một Thương Ngô tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới đột phá đại thừa, vẫn không có vì là tông môn làm ra một điểm cống hiến, liền bị người giết, bọn họ làm sao có thể tiếp thu. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa đại điện, hiện ra một cái lưng hùm vai gấu hắc bào đại hán, tài hoa xuất chúng, toàn thân yêu khí trùng thiên. Gặp Thương Minh lão tổ. Mọi người thấy thế, hoàn toàn không mình hành lễ, liền ngay cả ngồi Trần Thiên Hà cũng đứng dậy lấy đó cung kính. Người này là bọn họ tổ sư Thái Hư Tử thu dưỡng linh thú, tên là Thái Thương Minh, cũng là tông môn trấn tông linh thú. Trần Thiên Hà, để cho ta tới, sẽ không là nhường ta đi dị giới vì là một thương nô báo thù đi. Thái Thương Minh tiếng trầm nói. Mọi người nghe vậy đều là hơi nhướng mày, này Thái Thương Minh cho tới nay chỉ đối với tổ sư cung kính, những người khác đều là không để vào mắt. Trần Thiên Hà sầm mặt lại, hắn cũng biết Thái Thương Minh tính khí, trong âm thầm cũng là thôi, trước mặt mọi người cũng gọi thẳng tên của hắn, thực sự là không coi hắn là thành tông chủ đối xử. Có điều hắn hiện tại muốn cầu cạnh Thái Thương Minh, nếu là hắn đối với một thương ngô sự tỉnh thả chi không để ý tới, hắn tông chủ cũng liền kết thúc, càng đừng nghĩ đột phá đại thừa. Thương Minh lão tổ, Thái Hư lão tổ cùng Xích Minh lão tổ đều ở bên ngoài du lịch, Thương Ngô lão tổ việc cũng không thể liền như vậy tính, bây giờ chỉ có thể xin nhờ lão gia ngài đi một chuyến. Chém giết Thương Ngô lão tổ người tên là Lý Trường Sinh, đột phá đại thừa không tới ngàn năm, có hai cái huyền thiên chí bảo tại người, ngươi mang lên Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng, nếu như có thể đem chém giết, đoạt được bảo vật đều về ngươi, đem đầu người mang về là được. Vừa vặn ta cũng đã lâu không ra ngoài du lịch, việc này ta đáp lại. Thái Thương Minh trực tiếp đồng ý Thương Minh lão tổ, người này có thể chém giết Thương Ngô lão tổ, thực lực không thể khinh thường, ngươi ghi nhớ kỹ không thể bất cẩn. Trần Thiên Hà một mặt trịnh trọng dặn dò. Hắn kỳ thực muốn chờ Thái Hư Tử trở lại hắn nói, thế nhưng hắn cũng không biết Thái Hư Tử khi nào trở về. Nếu là tiếp tục trì hoãn, chỉ làm cho kẻ địch thời gian trưởng thành, làm ra động tác này đúng là bất đắc dĩ.